Chương 171, thập tự quân Bắc Thượng. Công hãm bản cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia. Chương 171, thập tự quân Bắc Thượng. Công hãm bản cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia. Lý Mục Sư, đã lâu không gặp. Mục Sư, ngài cuối cùng trở về. Lý Mục Sư, ngươi hồi trước đi đâu? Mạc Tân SCT đám láng giềng nhiệt tình hướng Lý Dục chào hỏi. Lý Dục mỉm cười từng cái đáp lại. Tại hắn rời đi San Francisco trong khoảng thời gian này, đám láng giềng không ít hướng rể nẻo lệ nghe ngóng lúc nào đi hướng. Hôm qua còn tại Thạch Thất giáo đường đánh đàn mục sư, hôm nay liền không thấy tăm hơi, cho dù ai đều sẽ cảm thấy yêu kỳ. Đối với cái này, rể nẻo lệ chỉ cấp ra hàng hồ trả lời chắc chắn, mục sư đi nơi khác thăm viếng thân thích, qua một hồi liền trở lại. Biết Lý Dục chỉ là tạm thời rời đi về sau, Mạc Tân SCT đám láng giềng nhao nhao thở dài một hơi. San Francisco tựa như một cái thùng lượng, nguyên nhân đặc thù vị trí địa lý ưu thế, ở vào tập tục nhất thời mở bang California, kinh tế phát đạt, có đại lượng ngoại lai di dân, mà biến thành tâm tư phun trào chi địa. Thâm căn cố đế kỳ thị chủng tộc cùng dần dần hương thịnh chủng tộc bình đẳng tại San Francisco thị nghị viện, cục cảnh sát, thư viện, công viên từng cái nơi trốn, triển khai kịch liệt nhất đối kháng, không ai nhường ai. Tại loại này địa linh nhân kiệt địa phương, bất luận là gặp được tư tưởng khai sáng thuộc nhân quân tử, vẫn là gặp được tư tưởng cực đoan chủng tộc phân tử, đều là tương đương bình thường sự tình. Có lẽ là vị trí vắng vẻ, không dễ bị thụ ô nhiễm duyên cớ, mà SCT tập tục tương đương thuần phát. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, mà SCT tựa như là San Francisco một chỗ trốn đảo nguyên. Không có loạn thất bát tao chủ nghĩa chủng tộc, không có chướng khí mù mịt giới tính đối lập, đám láng giềng trải qua bình tĩnh, an bình sinh hoạt. Quả thật, tại Lý Dục vừa mới đến lúc, mà SCT bộ phận láng giềng nguyên nhân thụ xã hội chủ lưu quan điểm ảnh hưởng mà cảnh giác hắn. Nhưng ở tận mắt nhìn thấy Lý Dục mỗi tiếng nói cử động phía sau, mục sư tố dưỡng quá cứng, ăn nói không thô tục, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, nhiệt tâm tham gia công lịch hoạt động, piano đàn vô cùng tốt. Hiệp trợ dễ mẹo lệ phạt nặng Thạch Thất giáo đường âm nhạc hội, chuyện cho tới bây giờ, trong mạng VLSCT đã không có người sẽ dùng thành kiến đối đại Lý Dục. Mặc dù Lý Dục vào ở mạng VLSCT thời gian còn không tính dài, tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 4 tháng, nhưng mạng VLSCT đám láng giềng đã thành thói quen này vị người hoa mục sư tồn tại, càng thêm quen thuộc không lúc từ trong Thạch Thất giáo đường chuyển ra tiếng đàn dương cầm. Hiện nay, mạng VLSCT đám láng giềng đều hy vọng Lý Dục có thể dùng Thạch Thất giáo đường mục sư thân phận, trường kỳ ở tại mạng VLSCT. Nếu như Lý Dục đi không từ giã, trong mạng VLSCT không biết sẽ có bao nhiêu người cảm thấy khó qua. Nhất là đều ở Lý Dục trước mặt hiện ra quá nhiều nhiệt tình trung niên những quá phụ. Liên quan tới chính mình đến tột cùng đi nơi nào, làm chuyện gì, Lý Dục khẳng định là không thể nói thật. Trên thực tế, coi như hắn giảng lời nói thật, nói mình đi Canada cướp ngân hàng, đám láng giềng cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ cảm thấy hắn là đang nói đùa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục dễ mèo lệ giúp hắn trò láo, hắn đi nơi khác thăm viếng thân thích. Hôm nay sáng sớm, Lý Dục liền cầm lên cái chổi, tinh thần sung mãn đi đến đường cái, hôm nay, hắn muốn thử nghiệm đóng vai nhân vật mới công nhân vệ sinh. Cứ việc cái này năm tháng San Francisco đã thành lập cơ bản thị chính hệ thống vệ sinh, nhưng chỉ có những người giàu có kia khu mới có thể hưởng thụ được thời khắc sạch sẽ phục vụ. Giống mạng VLSCT dạng này nơi hẻo lánh, sẽ chỉ có xe xác định thời gian tới thu rác rưởi, đừng nghĩ trông cậy vào có công nhân quét đường mỗi ngày tới quét sạch mặt đường. Nói cách khác, mạng VLSCT vệ sinh chỉ có thể từ đám láng giềng đến tự phát giữ gìn. Mọi người đều biết, nước Mỹ chính phủ chỉ có đang thúc giục nộp thuế khoản, cùng giúp nhà tư bản vơ vét của cái lúc, mới có thể phát huy ra kinh người hành động lực. Hướng lao dân chúng đòi tiền lúc, vênh váo hung hăng, muốn bảo vệ các lao bách tính lúc, không đúng. Nước Mỹ chính phủ bộ này xem mạng người như cỏ rác gây rối tính tình, lại còn có thật nhiều nuôi trồng sinh vật vì đó gọi tốt, thật sự là tiện không có mắt thấy. Bởi vì San Francisco chính phủ thành phố cơ sở năng lực quản lý quá kéo hông, cho nên Thạch Thất giáo đường cơ bản cũng là mạng SCT cơ sở quản lý đơn vị không chỉ là điều giải láng giềng quan hệ cư bị hội phụ trách công cộng phục vụ đường đi xử lý thậm chí còn là mở rộng chính nghĩa pháp viện. Mạng SCT đám láng giềng tại buộc phát mâu thuẫn lúc, điều gì cũng sẽ tại Thạch Thất giáo đường tổ chức phân xử đại hội. Nói tóm lại, Thạch Thất giáo đường có điểm giống là phúc kiến phòng phân xử của mẫu tổ. Mọi người ngay trước thập tự giá cùng mạng VLSCT thánh nữ mặt, riêng phần mình trần thuật ý kiến, cuối cùng từ dễ nẻo lệ đến phân xử. Chỉ có trung học cơ sở trình độ dễ nẻo lệ khẳng định là không hiểu cái gì pháp luật điều. Nàng có khả năng làm, cũng chỉ có giảng một chút lời hữu ích, tươi sống mù loãng, cái này cũng đầy đủ. Mạng VLSCT đám láng giềng cái gọi là mâu thuẫn nói phá thiên cũng liền chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Ngươi quảng bá quá ồn, ngươi tiếng ca hát âm thật khó nghe, ngươi hướng ta trong viện ném rác rưởi loại hình, căn bản không phải cái gì chuyện thần yếu. Mọi người lẫn nhau báo tố vài câu thô tục, xuất một chút hỏa khí. Sau đó dề mẹo lệ cho mọi người một cái hạ bậc thang, cuối cùng mọi người xem ở mạng VLSCT thánh nữ trên mặt mũi, thường thường sẽ song phương đều thối lui một bước, viên mãn kết thúc. Tại dề mẹo lệ chủ trì dưới, Thạch Thất giáo đường công cộng phục vụ chức năng một mực thực hiện không sai. Nàng hô hào đám láng giềng không muốn tùy trôi ném loạn rác rưởi, dùng tịnh khiết làm minh, dùng dơ giấy bẩn tiểu lấy làm hổ thẹn. Không vẹn vẹn như đây, nàng còn tự thể nghiệm, cố gắng trở thành mọi người tấm gương. Tại nàng tác động dưới, mạng VLSCT đám láng giềng thường xuyên tự động quét sạch trên phố bụi đất, nhặt nhặt đồ bỏ đi, làm một chút đủ khả năng việc nhỏ. Nhờ vào đây, mạng VLSCT vệ sinh bảo trì tương đương ưu việt, không giống San Francisco một ít địa phương, nước bẩn chảy ngang, xú khí hư thiên, chuột khắp nơi trên đất chạy. Không chút nào khoa trương, mạng VLSCT toàn bộ dẹp không chút nào thua khu nhà giàu. Thanh lý mạng VLSCT chính là Thạch Thất giáo đường thường ngày hoạt động một trong, bởi vậy để lại cho Lý Dục đóng vai công nhân vệ sinh cơ hội tương đương phong phú. Hắn chỉ cần một ngày đợi tại Thạch Thất giáo đường, liền sẽ có cả một đầu đường đi cung cấp hắn mỗi ngày làm sạch sẽ. Ngay tại Lý Dục hết sức chuyên chú quét sạch lá rụng lúc, một đạo quen thuộc thân ảnh dàn mua từ đâm nghiêng trong hướng hắn đi tới. Lý mục sư, buổi sáng tốt lành. Người đến chính là Martin phu nhân. Lý Dục nghiêng đi thần, dơ lên khuôn mặt tươi cười. Martin phu nhân, buổi sáng tốt lành. Hắn chân trước vừa ân cần thăm hỏi xong, chân sau liền phát hiện Martin phu nhân dị dạng. Ừm. Martin phu nhân, trên mặt ta là có đồ vật gì sao? Hắn bên cạnh hỏi bên cạnh đưa tay sờ sờ mặt. Có lẽ là ảo giác của hắn đi. Hắn luôn cảm giác Martin phu nhân nhìn về phía hắn ánh mắt có chút cổ quái. Nói không ra cổ quái. Đối mặt Lý Dục hỏi thăm, Martin phu nhân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đang lúc nàng há to miệng muốn nói cái gì cái này thời điểm, Martin phu nhân, buổi sáng tốt lành. Dễ mèo lệ phút chốc hiện thân. Trong tay nàng cũng dẫn theo căn cái chổi, chính muốn cùng Lý Dục cùng một chỗ rõ ràng đi này khu vực lá rụng. Ngày hôm qua đi đứng xoa bóp hiệu quả, có thể nói kinh người. Dễ mèo lệ sáng nay rời giường lúc vẫn cảm giác hai chân nhẹ nhàng, tâm tình tùy theo trở nên phá lệ thư sướng. Nhìn xem mặt mày tỏa sáng, phảng phất đạt được bồi dưỡng dễ mèo lệ, Martin phu nhân biểu tình trở nên càng thêm phái dị. Nàng nhìn một chút Lý Dục, lại nhìn dễ mèo lệ. Các ngươi, được rồi, không có việc gì. Tại Lý Dục cùng dễ mèo lệ hoang mang không biết làm thế nào ánh mắt nhìn chăm chú, nàng im lặng thở dài một hơi. Lý mục sư, lờ mẹ một tú nữ, các ngươi muốn xem báo chí sao? Nhất chuyển chuyện về sau, nàng đem kẹp ở dưới nách báo chí đưa cho Lý Dục cùng dễ mèo lệ. Vài ngày trước, vạn cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia bị cướp. Báo hôm nay đăng xuất tương quan chi tiết, ta đặc địa mua một phần đến xem. Ta đã xem hết, nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú thì lấy đi xem đi. Vài ngày trước sự tình, cho đến hôm nay mới xuất hiện tại San Francisco trên báo chí. Cân nhắc đến cái này thời đại tin tức truyền bá tốc độ, hơn nữa còn là quốc tế tin tức, cái này tốc độ còn tính là bình thường. Nếu nói Lý Dục không muốn biết phía chính phủ nhằm vào này án mới nhất điều tra kết quả, vậy khẳng định là không thể nào. Martin phu nhân, cảm ơn người báo chí. Lý Dục một bên lễ phép nói tạ, một bên đưa tay tiếp nhận. Đương hắn triển khai báo chí lúc, bên cạnh dễ nẻo lệ yên lặng nhô đầu ra đến, hai người đầu sắp đụng vào nhau. Lý Dục cùng dễ nẻo lệ cũng không cảm thấy bọn hắn cử động này có vấn đề gì, nhưng làm người vô tâm, khán giả có ý. Nhìn xem rán rán hai người, Martin phu nhân con người hơi co lại, bộ mặt biểu tình càng thêm phức tạp khó tả. Chấn kinh, xấu hổ, vui mừng, đủ loại cảm xúc tại trên mặt nàng hiện hiện. Lực chú ý toàn ở trên báo chí Lý Dục cùng dễ nẻo lệ, cũng không lưu ý Martin phu nhân thần thái biến hóa. Martin phu nhân mua phần này báo chí, chính là tại San Francisco có được ảnh hưởng cực lớn lực San Francisco khảo sát nhà báo. San Francisco khảo sát nhà báo chính là William Dạn Đồn Hẹ ở Ợt đế chế báo chí tàu chỉ huy cùng điểm xuất phát. Thế kỷ 20 thập niên 20, Hẹ ở Ợt đã là cả nước tính báo nghiệp cự đầu, nhưng khảo sát nhà báo vẫn là hắn ảnh hưởng lực hạch nó dùng sự vang dội tin tức, to gan trang bịa thiết kế, điều tra tính đưa tin cùng kích động tính ngôn luận mà nổi tiếng, là tin 18 điển hình đại biểu. Kỳ chủ muốn đặc điểm là tiêu đề khổng lồ, hình ảnh bắt mắt, chuyện xưa rất có hí kịch tính. Thường xuyên khởi xướng xã hội vận động, lực ảnh hưởng khổng lồ, có thể để chính khách xuống đài. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì William Dạn Đồn Hẹ ở Ợt nhân sinh kinh lịch quá mức truyền kỳ, cho nên cuộc đời về sau bị cải biến thành chữ danh phim công dân Ken. Lý Dục triển khai trang đầu về sau, thình lình nhìn thấy phá lệ dễ thấy in đậm chữ lớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đầu đề sẽ là vạn cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia bị cướp, hoặc là vạn cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia đại kết án. Không có nghĩ rằng, đầu điều nội dung chỉ là mấy cái đơn giản từ đơn, thập tự quân bắc thượng. Dưới đáy đề phụ là công hãm vạn cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia. Thoáng nhìn thập tự quân này một chữ trước mắt, Lý Dục không tự chủ được nhướng mày sao? Dễ mèo lệ cũng mở to hai mắt, hiện ra kinh ngạc thần sắc. Thật không hổ là San Francisco khảo sát nhà báo. Chỉ dựa vào như thế mấy cái từ đơn, liền thành công câu lên các độc giả hứng thú. Chửi bậy qua đi, Lý Dục cấp tốc thu nạp tâm thần, trầm xuống mí mắt, dầm dầm lật đến đăng báo nội dung cặn kẽ kia 100 địa. Này không xem liền thôi, xem xét lập tức phát hiện càng tăng thêm không sự tình. Lý Dục cũng không còn cách nào bảo trì trấn tĩnh, tại chỗ sử sốt, phần này báo chí vậy mà trèo lên có hắn tấn công vào kết sắt ảnh chụp. Khoảng chừng tốt mấy chương. Bởi vì khoảng cách xa, cộng thêm bên trên không cao không thấp nhận thức, cho nên hình tượng rõ ràng độ có hạn. Nhưng cho dù như đây, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra một dáng người cao, mặt mang mặt nạ mặc Việt Nam, tại trong kim khố vung vẩy trường đao, phá trận giết địch. Những hình này là từ đâu tới? Lý Dục nhẹ trao lại lông mày, đọc nhanh như gió xem bắt đầu. Không tiêu một lát, tại xem hết cái cuối cùng từ đơn về sau, hắn tạm thời xem như rõ ràng ngọn nguồn. Đơn giản đến nói, có vị anh bạn không biết là nghĩ tới một thanh quay chụp nghiện, vẫn là chuyện gì xảy ra, một mình nâng lên nặng nghề máy quay phim, trốn ở két sắt bên ngoài nơi nào đó góc độ, vô xuống Lý Dục cầm đao đánh vào két sắt một màn kia màn hình tượng. Là lúc Lý Dục bọn người vội vàng đối phó băng bạo phá cho nên không có người phát hiện này dành thiêu đốt sinh mệnh dùng chụp ảnh ca. Vạn cụ vợ cảnh sát đoạt về ngân hàng về sau, phát hiện chụp ảnh ca cùng bộ này máy quay phim, lập tức mời đến chuyên nghiệp phim nhân sĩ dùng nếm thử phát ra trong đó của phim, cuối cùng 10 phần may mắn đạt được đoạn này cực kỳ chân quý hình ảnh. Trên báo chí này mấy tấm ảnh chụp chính là vạn cụ vợ cảnh sát từ đoạn hình ảnh này bên trong cắt ra cũng đem ra công khai. Căn cứ trong hình ảnh cho cùng những người chứng kiến báo cáo, vạn cụ vợ cảnh sát đã bước tin, nhóm này mạnh mẽ xông tới vạn cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia cướp phỉ, liền là hồi trước tại San Francisco dẫn phát hoành động to lớn thập tự quân. Liên nhân viên cấu hình đều là giống nhau như lúc, một cái dùng trường đao thanh niên, một cái dùng song súng nữ nhân, một cái đuổi lịch sọt gùn trắng hán. Theo lúc trước so sánh, thập tự quân nhiều ra ba vị mới đồng bạn, thì chiến nền, tổ mộ tạc mở gồ dạy hồ. Vạn cụ vợ cảnh sát nắm giữ nhân chứng phi thường sung túc. Thập tự quân xông vào ngân hàng về sau, trực tiếp khống chế đại đường, sau đó cưỡng ép lấy quản lý kinh doanh hướng két sắt chạy đi. Kể trên đủ loại, bị vô số người chố mắt thấy, bọn hắn đều có thể làm chứng thập tự quân liền là đến cướp ngân hàng. Nhân chứng vật chứng đều tại, bởi vậy Canada phía chính phủ ý tứ, tự nhiên là đem thập tự quân khiển trách vì cùng hung cực các bọn đặc. Nhưng là, San Francisco khảo sát nhà báo không thẹn là dùng kích động tính ngôn luận tăng trưởng báo chí. Tại văn chương báo cáo cuối cùng, soạn văn giả viết liên tiếp hỏi lại, vì cái gì thập tự quân sẽ xuất hiện tại Vancouver? Bọn hắn thật là đến cướp ngân hàng sao? Bọn hắn tiêu diệt máy bay ném bom rút, tiêu diệt gia tộc rút, cứu vớt tàu bình minh đế quốc vô số thừa viên. Bọn hắn không màng sống chết làm nhiều như vậy chuyện tốt, lại vẫn cứ phải chạy đến Vancouver đi đoạt một nhà ngân hàng. Tại xông vào ngân hàng về sau, bọn hắn muốn có thể cướp đoạt vô số tiền mặt, nhưng bọn hắn cũng không có làm như thế. Căn cứ Vancouver cảnh sát thuyết pháp, thập tự quân cũng không cướp đi đại lượng tài vật. Cực kỳ hiển nhiên, này trái với lẽ thường, chúng ta có lý do tin tưởng, thập tự quân sở dĩ cướp bóc Vancouver Canada ngân hàng hoàng gia, cũng không phải là vì tiền. Có thể là bọn hắn đạt được tình báo, biết băng bạo phá cùng băng đi lệnh nhờ muốn tại cùng một ngày cướp bóc Vancouver Canada ngân hàng hoàng gia, thế là bọn hắn giả bộ như cướp ngân hàng bộ dáng, nhưng thật ra là vì bảo hộ ngân hàng, vì bảo hộ Vancouver dân chúng, vì triệt để tiêu diệt băng bạo phá cùng băng đi lệnh nhờ. Chúng ta có lý do tin tưởng, thập tự quân vẫn là trừ bảo an dân nghĩa cảnh tổ chức. Chương 172, lý dục số 1 mê muội ra đời, ngày bạn cầu vé tháng. Chương 172, lý dục số 1 mê muội ra đời, ngày bạn cầu vé tháng. Phi thường thật có lỗi, chúng ta cũng không có thu được cái gì băng bạo phá cùng băng đi lệnh nhờ chuẩn bị cướp ngân hàng tình báo, càng không nghĩ tới muốn làm gì việc thiện, chúng ta cũng chỉ là một nhóm thuần túy cướp ngân hàng. Lý Dục yên lặng ở trong lòng tạ lỗi, hướng tất cả bị phần này báo chí văn chương đưa tin lừa dối người tạ lỗi. Như thế nào tin tức học mị lực thời khắc? Đây chính là không có xác thực chứng cứ, dựa vào chủ quan bịa đặt cùng sinh động hành văn, quả thực là đem thập tự quân phủ lên thành ghét ác như cựu nghĩa cảnh tổ chức. Trên thực tế, bất luận là Lý Dục, vẫn là Hugo, ô lý gì ạ, đều không nghĩ tới muốn làm cái gì chứng ác dương thiện nghĩa cảnh. Tính đến cho đến trước mắt, bọn hắn một mực là tùy tâm mà di chuyển, muốn làm gì liền làm cái đó, bọn hắn chẳng qua là vừa lúc làm rất nhiều phù hợp đại chúng một mạc tinh thần trọng nghĩa sự tình mà thôi. Đương nhiên, thiên văn chương này cũng không tất cả đều là bịa chuyện. Có một chút nhưng thật ra nói rất đúng, bọn hắn xác thực không phải hướng về phía tiền đi, bọn hắn chỉ là muốn cướp đi một túi châu báu mà thôi, phần này chân tướng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không bị phát hiện. Lý Dục nhưng thật ra tương đương lý giải phần này báo chí vì sao muốn thổi phồng thập tự quân. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản chính là vì hút con người mà thôi. Chính phủ muốn cân nhắc sự tình cực kỳ nhiều, thương gia liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Cùng tuân theo Canada phía chính phủ định nghĩa, đem thập tự quân bài xích vì tà ác phạm tội tập đoàn, khẳng định là đem nó tạo thành thực lực cường đại, thần bí khó lường nghĩa cảnh tổ chức, càng có thể gây nên dân chúng rộng rãi hứng thú. Bất luận là ở thời đại nào, quốc gia nào, nhiệt tình vì lợi ích chung nghĩa tặc, nghĩa cảnh đều thâm thụ bình dân đại chúng yêu thích. Mặc dù bị thu hình ảnh, liền thập tự quân thân phận đều bại lộ, nhưng Lý Dục cũng không cảm thấy để ý bởi vì mang theo mặt nạ, lại mặc nghiêm nghiêm thật thật âu phủ, cho nên ngoại hình của hắn đặc thù cơ hồ toàn bộ bị ẩn giấu đi. Chắc hẳn Canada cảnh sát cực kỳ khó thông qua như thế điểm tin tức người tới bắt. Nước Mỹ cảnh sát cùng Canada cảnh sát chắc chắn sẽ triển khai hợp tác. Lý Dục thầm nghĩ. Tại phía chính phủ xem ra, thập tự quân đã là một cái xuyên quốc gia phạm tội tập đoàn. Song phương tương hỗ hợp tác, chia sẻ tình báo, tạo thành liên hợp tổ điều tra, hợp lực lùng bắt thập tự quân quả thật chuyện thuận lý thành chương nghĩ được như vậy. Lý Dục gảy nhẹ đuôi lông mày, một mặt bình tĩnh, trong mắt không có nửa phần thần sắc lo lắng loại chuyện này không có gì tốt lo lắng, coi như hiện tại nơm nớp lo sợ, cũng chỉ bất quá là buồn lo vô cớ mà thôi. Đã không chỉ hoãn cảnh sát điều tra tốc độ, càng sẽ không dùng bản thân trở nên càng thêm an toàn, chẳng bằng cần phải ăn một chút, cần phải uống một chút, cần phải làm gì liền làm gì, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Lại tiếp tục như thế, voi cục điều tra hẳn là liền muốn xuất động, hoặc là nói voi sớm liền xuất động, chỉ bất quá còn không có để đại chúng biết được mà thôi. Lý Dục một bên tùy ý suy nghĩ phát tán, một bên tiện tay lật qua lật lại tờ báo trong tay, lui về phía sau lật vài tờ về sau, hắn ánh mắt bỗng dưng bị quảng cáo trang bên trên một hàng chữ lớn hấp dẫn. Lần thứ nhất quyền hoàng giải thi đấu. Lý Dục kinh ngạc nháy mấy lần con mắt. San Francisco khảo sát nhà báo chính là nước Mỹ có thể nhất kiếm tiền báo chí một trong, đặc biệt sẽ đánh quảng cáo là kiếm tiền bí quyết một trong. Nghe được Lý Dục lầm bầm về sau, Martin phu nhân nhẹ nói, gần nhất luôn có thể tại báo chí quảng cáo trang bên trên trông thấy này cái gì giải thi đấu quảng cáo. Nghe quảng bá lúc, cũng thường xuyên nghe thấy quảng bá viên giới thiệu cái này tranh tài. Lý Dục sau khi nghe xong, không khỏi gảy nhẹ đôi lông mày. Lúc nhỏ, hắn nhất thường tiếp xúc trò chơi một trong liền là quyền hoàng. Lời tuy như đây, hắn lại cũng không nhận ra mấy cái quyền hoàng nhân vật, liền đối cục cũng không đánh qua mấy bản, một cái liên chiêu cũng sẽ không xoa. Hắn sở dĩ tấp nập tiếp xúc quyền hoàng thuần túy chỉ là muốn nhìn Mai Sĩ Giản Đủ Ải mà thôi. Tùy tiện mở ra một bản đối cục, lựa chọn nhân vật Mai Sĩ Giản Đủ Ải, sau đó liền thẳng vào nhìn xem nàng giao động nha giao động, lắc nha lắc. Đây chính là hắn chơi quyền hoàng phương thức. Thu quyền hoàng ảnh hưởng, hắn đối nữ nhị dạ trước có kỳ quái thành kiến. Phát hiện hịt chia nền, tổ mổ tạc mở cùng giới hồ trong lúc chiến đấu cũng sẽ không lay động thân thể dùng mê hoặc đối thủ về sau, hắn mơ hồ cảm thấy thất vọng. Đối này cái gọi là lần thứ nhất quyền hoàng giải thi đấu sinh ra mấy phần hiếu kỳ lý dụng, lập tức nhìn chăm chú tường sát. Mới đi câu hạ nhanh chóng sau khi xem xong, hắn đại khái sáng tỏ chi tiết. Tên như ý nghĩa, đây là một trận quyết ra ai là quyền hoàng long trọng quyền thi đấu. Thành mời thiên hạ anh kiệt đến tương hỗ đọ sức, không hạn quốc tịch, không hạn giới tính, không hạn tuổi tác, không hạn lưu phái, không hạn thể trọng. Duy nhất điều kiện hạn chế, liền là nhất định phải là tay không cận chiến. Cái này 5 tháng quyền kích tranh tài chưa từng sinh ra thành thục hệ thống. Bởi vậy, quyền hoàng giải thi đấu tranh tài cơ chế vô cùng đơn giản dễ hiểu, không làm cái gì hiệp chế tạo, song phương đi lên liền là đánh. Đánh đến bên trong đó một phương đầu hàng hoặc ngã xuống đất 10 giây không lên mới thôi. Làm người khác chú ý nhất, không ai qua được phong phú tiền thưởng, người chiến thắng đem có thể thu được trọn vẹn $1 vạn tiền thưởng. $1 vạn? Đây cũng không phải là cái gì con số nhỏ. Có số tiền kia, mua nhà mua xe đều không đáng kể. Không khó phỏng đoán, như thế một trận đã có thể nổi danh, lại có thể kiếm no bụng túi tiền lòng trọng tranh tài, nhất định có thể hấp dẫn vô số cường giả. Căn cứ Martin phu nhân vừa rồi thuyết pháp, cần phải tranh tài quảng cáo đã đánh có một đoạn thời gian. Mặc dù Lý Dục ngày bình thường xem không ít báo chí, đám láng giềng thường xuyên đem xem hết báo chí đưa cho hắn, nhưng hắn xem báo chí thời tổng sẽ nhanh chóng vượt qua quảng cáo trang, chưa hề nghiêm túc nhìn qua trên báo chí quảng cáo. Xuất từ đây cho nên, hắn cho đến hôm nay lúc này mới hiểu cần phải tranh tài tồn tại. Không mẹn mẹn nện tiền làm tuyên truyền, hơn nữa còn thiết trí như này phong phú tiền thưởng. Mặc dù không rõ ràng trận này quyền thi đấu ban tổ chức là ai, nhưng hắn xác thực có đủ hào khí. Tại nhiều như vậy phần trên báo chí xuất bản quảng cáo, còn đem quảng cáo làm tiến vào quảng bá trong, có trời mới biết này muốn tiêu phí bao nhiêu tiền. Đó có thể thấy được, đối phương cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là chân tâm thật ý muốn làm tốt cần phải quyền thi đấu, nghĩ khiến cho lâu dài duy tục xuống dưới, mà không phải phụ dung sớm nợ tối tàn. Bằng không, cũng sẽ không tại báo chí quảng cáo trang bên trên đặc địa ghi chú rõ lần thứ nhất. Đã có lần thứ nhất vậy khẳng định liền có lần thứ hai, giới thứ ba, lần thứ tư. Đáng nhắc tới chính là, cần phải quyền thi đấu tổ chức địa điểm cùng báo danh địa điểm là San Francisco Thiệp Bạc câu lạc bộ. Thật sự là đúng dịp, Lý Dục từng đi qua nhà này câu lạc bộ, hắn lúc trước liền là tại nhà này câu lạc bộ giúp nghệ cổ dạ sĩ kỳ đánh quyền thi đấu. Nay một hồi, Lý Dục nhìn chằm chằm trước mặt quảng cáo, không tự giác trầm xuống mí mắt, ánh mắt ngưng lại. Nếu nói hắn không đúng trận này quyền thi đấu cảm thấy tâm động, vậy khẳng định là không thể nào. Liên hiện trạng mà nói, rượu lậu sinh ý tạm thời là không có trông cậy vào. Chỉ là đặt mua một chiếc vận rượu mới thuyền, đều phải tốn đi không ít thời gian. Bất luận là mua một cỗ thay đi bộ xe, vẫn là trong nhà kéo một đầu đường dây điện thoại, đều là Lý Dục việc cấp bách, bằng không hắn làm gì chuyện đều cực kỳ không thuận tiện. Mặc dù so ra kém Hugo cùng Olivia, nhưng hắn lúc trước cũng xác thực nhẹ nhàng, hoa lên tiền đến vung tay quá chán, liền xe buýt đều chẳng muốn ngồi, đi đâu đều ngồi xe taxi, được không xa xỉ. Tại hắn một trận lung tung tiêu phí dưới, hắn hiện tại tiền tiết kiệm chỉ còn tội nghiệp $100 ra mặt. Nếu có thể ở cần phải quyền thi đấu thắng vừa chiến thắng, đem tiêu $1 vạn tiền thưởng nắm vào tay, tình trạng kinh tế của hắn liền có thể thật to làm dịu. Đối Lý Dục mà nói, loại trừ phong phú tiền thưởng bên ngoài, cần phải quyền thi đấu còn có một chỗ khác hấp dẫn hắn địa phương, tham gia cần phải quyền thi đấu liền có thể quang minh chính đại theo các lộ cường thủ đỏ sức. Căn cứ trước mắt hắn quan sát, nghiên cứu, muốn đạt được càng nhiều võ đạo giả điểm kinh nghiệm, hạch tâm muốn điểm một trong liền là đối thủ thực lực cần đủ cường đại. Giao chiến đối thủ càng là cường đại, có khả năng lấy được điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Từ lúc bắt cực quyền pháp thăng cấp đến LVB về sau, Lý Dục vẫn không có đụng tới có thể để hắn thỏa thích thi triển bắt cực quyền pháp cơ hội. Hắn cực kỳ muốn biết, bây giờ bản thân đang toàn lực thi triển bắt cực quyền pháp về sau, sẽ bộc phát ra cỡ nào trình độ thực lực. Loại này cùng ôm võ đạo giả điểm kinh nghiệm cơ hội thật tốt, há có thể bỏ lỡ. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục không lại do dự, liên tục không ngừng đối bên cạnh Dễ Néo Lệ hỏi, "Tu nữ, hiện tại là ngày mấy tháng mấy?" Dễ Néo Lệ không chút nghĩ ngợi trả lời, "Ngày 21 tháng 6." Nàng vừa dứt lời, Lý Dục liền tại quảng cáo trang bên trên tìm được báo danh thời gian. Cuối cùng báo danh thời gian, ngày 20 tháng 6 buổi chiều 18 điểm. Lý Dục mặt người, lập tức lộ ra vô vị cười khổ. Nếu như hắn sớm ngày trở lại San Francisco, liền có thể gặp phải báo danh thời gian. Nhưng mà, liền là trùng hợp như vậy, báo danh thời gian vừa vặn ngay tại hôm qua kết thúc, cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Nếu như là chậm rất nhiều ngày, kia ngược lại sẽ không cảm thấy khó chịu, sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối. Có thể vừa vặn cũng chỉ chậm một ngày, chỉ là một ngày mà thôi. Lý Dục càng nghĩ càng thấy e rằng lại. Được rồi, xem ra ta cùng trận này quyền thi đấu không có cái gì duyên phận. Im lặng than nhẹ một hơi về sau, Lý Dục chậm rãi khép lại tờ báo trong tay. Giờ này khắc này San Francisco, nào đó nhà trọ, Sophia, nước Mỹ đẹp nhất nữ phóng viên, trụ sở, Sophia. Sophia, ngươi ở đâu? Anna, Sophia đồng sự kiêm hảo hữu, một bên đẩy cửa đi vào Sophia trụ sở, một bên cao giọng kêu gọi Sophia. Thân là phóng viên, Sophia một mực cực kỳ chú ý mình bề ngoài hình tượng. Không nói là ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng nàng chí ít sẽ để cho bản thân bảo trì một cái sẽ không làm người ta sinh chán ghét nhẹ nhàng khoan khoái hình tượng. Dạng này một vị bề ngoài chỉnh tề mỹ nữ, trụ sở khẳng định là không nhiễm trần thế, phàm là ngưỡng mộ Sophia người, phần lớn sẽ có loại này mong muốn đơn phương ý nghĩ. Giả sử lộ ra ánh sáng tình hình thực tế, bọn hắn khẳng định sẽ nguyên nhân huyễn tưởng phá diệt mà bị đả kích lớn. Sophia trụ sở cũng không dơ bẩn, cũng không xuất hiện rác rưởi thành đống, con rán thành đàn, hôi thối xông vào mũi kinh khủng cảnh tượng, nhưng là theo chỉnh tề một lời văn là tuyệt đối không dính dáng. Dương mắt nhìn lên, quần áo, thư tịch, tạp chí, báo chí, loạn thất bát tao các dạng sự vật ném đến khắp nơi đều là, sao một cái loạn chữ. Nếu như cẩn thận quan sát, thậm chí còn có thể tại ghế sofa, radio các loại địa phương, trông thấy nàng tiện tay cởi màu tím áo ngực, vỡ cao màu đen. Sophia có vừa về tới nhà, liền muốn lập tức cởi nội ý cùng bít tất, giải phóng thân thể quen thuộc. Thời phía sau liền ném loạn. Cho nên đầy phòng ở tìm áo ngực cùng bít tất là Sophia thiết yếu thường ngày một trong. Đối với Sophia trụ sở lộn xộn, Anna sớm đã thấy có quái hay không. Nàng điểm lấy mũi chân, một bên theo nhảy ô, cẩn thận từng ly từng tí tại có thể đặt chân địa phương bên trên nhảy vọt, một bên hướng phòng ngủ di động Sophia.
Sophia,
ngươi ở đâu?
Ở đây, liền ứng ta một tiếng.
Nàng vừa dứt lời, trong phòng ngủ liền lập tức chuyển ra Sophia cởi mở đáp lại, Anna,
ta ở chỗ này.
Cuối cùng nghe thấy đáp lại Anna, tức giận trách mắng, Sophia, ngươi đến cùng đang làm gì đó?
Gọi ngươi đi ra ăn cơm cũng không đáp lại.
Ừ. Nàng phần sau đoạn lời nói lùi về trong cổ họng, chỉ vì tại đi vào Sophia phòng ngủ về sau, ánh vào tầm mắt quang cảnh quả thực đem nàng giật nảy mình. Chỉ thấy Sophia phòng ngủ đại biến dạng. Nguyên bản trơn bóng trên vách tường, trưng thiếp từng tấm hình, khoảng chừng hàng trăm tấm nhiều, tất cả đều là thập tự quân mục sư ảnh chụp. Đã có trải qua nghiêm ngặt chọn lựa về sau, tại tàu Bình Minh Đế quốc thuyền đắm từ đầu đến cuối độc nhất vô nhị đưa tin bên trên đăng xuất chính thức ảnh chụp, cũng có những cái kia cũng không đem ra công khai tư nhân cất giữ. Tàu Bình Minh Đế quốc đắm chìm đêm hôm đó, Sophia đọc hết tốt mấy cuốn của phim, có được đại lượng đối thập tự quân, bên trong đó là đối mục sư, độc nhất vô nhị đặc tả ảnh chụp. Giờ này khắc này, nhưng gặp Sophia chính hướng vách tường trôi trông gián tiếp mới ảnh chụp, chính là Canada phía chính phủ vừa công bố mục sư mạnh mẽ xông tới ngân hàng kết sắt ảnh chụp. Nàng dưới mắt mặc hết sức mát mẻ, để trần một đôi đẹp mắt chân ngọc, hạ thân chỉ mặc một đầu màu tím quần lót vi tơ, lộ ra thẳng tắp chân dài, trên người mặc một kiện đơn bạc màu trắng đai đeo áo ba lỗ. Nàng cái này áo ba lỗ rõ ràng có chút ngắn, cũng không che lại bụng, lộ ra chặt chẽ bụng dưới cùng gợi cảm rốn. Thoáng thong thả lại sức Anna, gấp giọng dò hỏi, "Sophia, ngươi đang làm cái gì đồ vật a? Ngươi làm gì đem bản thân phòng ngủ làm giống như là biến thái theo dõi cùng gian phòng? Ngươi nói bậy bạ gì đó đâu?" Sophia trợn nhìn Anna một chút, sau đó gần từng chữ nghiêm túc cải chính, "Ta chẳng qua là đem anh hùng ảnh chụp gián tiếp bắt đầu, dùng cái này đến động viên bản thân nhất định phải làm cho càng nhiều người biết anh hùng vị dấu vết." Chương 173, cái thứ hai ban phúc lợi người, này không liền đến nha. Chương 173, cái thứ hai ban phúc lợi người, này không liền đến nha. "Anh hùng, ngươi là chỉ ai? Thập tự quân mục sư sao?" Anna miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc. "Sophia, ta phải nhắc nhở ngươi, trong miệng ngươi anh hùng vừa cướp bóc vạn cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia." Nàng chân trước vừa nói xong, chân sau liền nhận được Sophia nghiêm khắc bắt bỏ. "Mục sư tuyệt không phải người xấu." Nàng quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm Anna con mắt, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc. Anna bị nàng chằm chằm đến toàn thân không tự tại, vô ý thức đừng mở ánh mắt. "Anna, ngươi là từ trên báo chí hiểu rõ mục sư, mà ta thấy tận mắt mục sư còn theo hắn có quá ngắn tạm giao lưu. Mặc dù ta cùng hắn ở chung thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, mục sư tuyệt đối không phải người xấu." Anna yếu ớt nói, "Có thể hắn cướp ngân hàng a?" Sophia bất thình lình hỏi ngược lại, "Anna, ngươi xem hôm nay San Francisco của ẹ xa mi nở sao?" Anna gật gật đầu, "Vừa xem hết." "San Francisco của ẹ xa mi nở ta kỳ nào không rơi." Sophia tiếp tục nói, "Ta từ trước đến nay không thích San Francisco của ẹ xa mi nở. Có thể lần này, ta đồng ý quan điểm. Mục sư khẳng định là ra ngoài mục đích nào đó, mới đi cướp bóc vạn cụ vợ Canada ngân hàng hoàng gia. Khả năng chính như San Francisco ẹ xà mị nở nói tới như vậy, hắn là vì tiêu diệt băng bạo phá cùng đi lịch nhờ. Cũng có thể là bởi vì kia ngân hàng trong kim khố cất chứa không cần phải cất giữ đồ vật, ký túc lấy quỷ linh bút bê loại hình, cho nên hắn chạy tới thu về. Dù sao không thể nào là ra ngoài ác ý. Hắn cũng không có cướp đi đại lượng tài vật, lại tiêu diệt đại lượng kẻ cướp, thử hỏi trên đời này có dạng này bọn cướp sao?" Anna bất đắc dĩ cười cười, "Ngân hàng trong kim khố cất chứa không cần phải cất giữ đồ vật. Sophia, ngươi gần nhất có phải hay không xem quá nhiều tiểu thuyết huyền nghi rồi?" Sophia không nhìn Anna chửi bậy, tại hơi ngưng lại về sau, thay đổi càng thêm nghiêm túc giọng điệu, "Anna, còn nhớ rõ ta trước đó nói với ngươi sao? Xã hội hiện nay cần một cái anh hùng, một cái đỡ thẳng cử tà, có thể dẫn dắt xã hội đại chúng hướng thiện anh hùng. Ta cho rằng, mục sư liền là ta đáng tìm đã lâu có thể vì trước mắt xã hội rót vào làn gió mới anh hùng. Anna, ngươi cũng là một phóng viên, ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm nhận được xã hội hiện nay đến cỡ nào xa đọa. Rõ ràng xã hội tài phú càng ngày càng tăng, trên phố chạy xe con càng ngày càng nhiều, thành thị quy mô một quyết trương lại quyết trương, nhưng mọi người tinh thần lại so trước kia càng thêm trống không. Chủ trương tôn tờ đồng tiền định hành, mọi người đều say đắm ở hưởng lạc, cả ngày lưu luyến tại phòng khiêu vũ, câu lạc bộ cùng loại nơi trốn." Anna giúp cổ một cái, nhịn không được xen vào nói, "Mặc dù ta cũng là một phóng viên, nhưng ta cũng không phụ trách xã hội tin tức, ta là chuyên môn đưa tin giải trí tin tức. Ta lại cảm thấy chủ trương tôn tờ đồng tiền không có vấn đề gì, ai không muốn có càng nhiều tiền, càng tốt sinh hoạt đâu." Sophia trịnh trọng kỳ sự cải chính, "Chủ trương tôn thờ đồng tiền cùng truy cầu tài phú là hai chuyện khác nhau. Truy cầu tài phú là hợp lý, nhưng chủ trương tôn thờ đồng tiền là tuyệt đối muốn phỉ nổ. Bởi vì chủ trương tôn thờ đồng tiền thế tất thúc đẩy sinh trưởng ra mục nát cùng bất lương giá trị quan. Trước mắt xã hội dân chúng tiền tài xem quá bóp méo, mọi thứ đều dùng tiền tài làm trung tâm, có tiền liền là chính nghĩa. Không nguyện lại thông qua hợp pháp chính quy thủ đoạn đến tranh thủ tài phú. Vì tiền tài, sự tình gì đều làm được, liền cơ bản đạo đức thao thủ cũng không để ý, nhất định phải lập tức phanh lại loại này bất lương tập tục. Nếu không lại tiếp tục như thế, nước Mỹ sớm muộn sẽ bị thượng đế bỏ qua. Giống như ngàn năm trước Sodom." Nói đến đây chỗ, Sophia đầy mặt thành kính ở trước ngực vẽ lên cái thập chữ. Sodom, tại kinh thánh sách sáng thế thứ 18-19 chương bên trong, Sodom, là cùng Nga Ma kéo, gọ mọ dạ, nổi danh cổ thành. Kinh thánh ghi chép Sodom cư dân tội ác tại trời. Tội lỗi ác bình thường bị giải thích làm nạo chậm, lạnh lùng, tính dâm loạn cùng vi phạm đạo đại khách.
bên trong đó nổi danh nhất sự kiện là trong thành cư dân ý đồ đối hai vị đến tìm hiểu thiên sứ áp dụng tính bạo lực, bị coi là đạo đức triệt để bại hoại tiêu chí. Nguyên nhân tội ác ngập trời, thượng đế quyết định hủy diệt Sodom. Áp Dạ Hẻm từng vì trong thành khả năng người nghĩa khí cầu tình, nhưng cuối cùng chỉ có lọt một nhà, Áp Dạ Hẻm cháu trai, nguyên nhân bị nhận định là người nghĩa khí mà được phép thoát đi. Sau đó, thượng đế từ trên trời hạ xuống lưu hình cùng lửa, triệt để phá hủy Sodom. Sophia tiếng nói tại tiếp tục, tại chủ trương tôn thờ đồng tiền ăn mòn ở dưới, dân chúng hoàn toàn quên lãng dũng cảm, thiện lương, tha thứ, khẳng khái cùng loại cổ lão mà tốt đẹp phẩm chất. Ta hiện tại cần một vị anh hùng, một vị phẩm đức cao thượng, tiêu diệt tác nhân, trợ giúp người nghĩa khí anh hùng, một vị có thể dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt xã hội tập tục anh hùng. Lúc có tấm gương xuất hiện lúc, tự nhiên sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều kẻ làm theo. Sophia khẳng khái phân trần. Anna nghe được sửng sốt một chút. Giây lát, nàng khẽ thở dài một hơi. Sophia, tha thứ ta nói thẳng, ngài không thể trông cậy vào trên đời này mỗi người cũng giống như ngươi giống nhau là cái thanh giáo đồ. Sophia cười cười, ta đương nhiên biết này cực kỳ khó khăn. Nhưng là, hướng dẫn xã hội tập tục chính là phóng viên chức trách. Ta không thể trái với nghề nghiệp của ta phẩm hạnh, càng không thể bội cách tín ngưỡng của ta. Dứt lời, nàng lại tại trước ngực vẽ lên cái chữ thập. Anna nhếch miệng, Sophia, vừa rồi chính ngươi cũng nói, ngươi cùng mục sư ở chung thời gian chỉ có ngắn ngủi mấy giờ. Ngươi thật có thể trong thời gian ngắn như vậy, xem rõ ràng mục sư vì người sao? Ngươi thật xác định hắn liền là ngươi đau khổ tìm anh hùng sao? Sophia nhẹ gật đầu, không chút nghĩ ngợi hồi đáp, đương nhiên, ta cực kỳ vững tin. Anna chất vấn, ngươi dựa vào cái gì vững tin? Sophia đáng yêu sai lệch túi đầu xuống, song Anna hoạt bát cười cười, ta cực kỳ khó giải thích với ngươi. Tóm lại, ngươi có thể hiểu thành là ta quan sát cùng trực giác. Ngươi biết, trực giác của ta luôn luôn cực kỳ chuẩn. Trực giác của ta nói cho ta, đối phương là một cái đáng tin cậy nam tử Hán. Anna thở dài một hơi, trực giác. Sophia, loại này mơ hồ đồ vật ta, không tin được a. Sophia không nhìn Anna khuyên cáo, phối hợp nâng lên một bên máy ảnh. Ta đã quyết định, từ nay về sau, ta muốn truy tung đưa tin theo mục sư có liên quan hết thảy tin tức. Lời nói của nàng bên trong tràn đầy kiên định. Ta muốn tự tay bồi dưỡng này vị anh hùng. Ta muốn rộng rãi truyền bá hắn vĩ dấu vết. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ trực tiếp tìm tới mục sư bản nhân, sau đó vì hắn làm cái chuyên đề phỏng vấn. Nghe thấy lời ấy, Anna bất giác cười ra tiếng. Nước Mỹ cảnh sát cùng Canada cảnh sát đều đang tìm mục sư. Vận dụng hải lượng nhân lực, vật lực, lại ngay cả một điểm manh mối đều không có tìm được, thậm chí liền mục sư là loại nào tộc đều không có xác định. Một cái muốn thủ đoạn không có thủ đoạn, muốn thế lực không có thế lực nho nhỏ phóng viên, làm sao có thể trong biển người mênh mông tinh chuẩn tìm tới mục sư đâu? Anna quyền đem Sophia lời nói mới rồi coi như nói đùa, giang tay ra về sau, dùng nói đùa ngựa khi nói, vậy ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Nếu như tương lai ngươi thật tìm được mục sư nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Nghe nói mục sư là một cái đại xuất ca, ta cực kỳ muốn tận mắt xem hắn đến cùng đẹp trai cỡ nào. Nàng nói khẽ liếm môi son, lộ ra sắc mị mị biểu tình. Nghe thấy lời ấy, Sophia đột nhiên sửng sốt, liên tiếp hồi ức bỗng dưng tại trong đầu hiện hiện. Cao dáng người, tung bay màu đen đuôi én, tuấn giật dáng múa. Mặc dù đã qua có một đoạn thời gian, nhưng mục sư mời nàng khiêu vũ một màn kia màn hình tượng, nàng vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mặc dù nhan sắc cực kỳ cạn, nhưng ở giờ này khắc này, khuôn mặt của nàng sắc thực nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, tia sáng dịu dịu xuyên thấu cửa sổ, bất thiên bất ỷ chiếu vào nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, khiến cho gò má ở giữa này xóa đỏ ửng phá lệ rõ ràng. Anna bén nhạy chú ý tới Sophia thần thái biến hóa, lúc này trầm xuống mí mắt, ném đi xem xét cẩn thận ánh mắt. "Uy, Sophia, ngươi vừa rồi giảng được giống dạng, đem mục sư thổi phồng đến mức giống như là thượng đế sứ giả giống nhau, nói cái gì anh hùng xã hội tập tục sẽ không phải kỳ thật cũng không có phức tạp gì nguyên do, chỉ là ngươi tại phạm hòa si." Sophia nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên nhất thời hiện ra mấy phần gấp rút, "Mới không phải, ta là loại kia nhàm chán nữ nhân sao?" Anna hít mắt, trên dưới dò xét Sophia, nghiêm nhiên một bộ ta làm sao như thế không tin đâu, biểu tình. "Bất quá nàng cũng không tại cái này chủ đề bên trên làm nhiều dây dưa. Ta về sau mới hảo hảo thẩm vấn ngươi. Chúng ta trước nhanh lên đi ăn cơm đi, ta đều nhanh chết đói." Dứt lời, nàng phút chốc từ phía sau dán lên Sophia, một tay lấy ôm lấy, hai tay vòng lấy eo, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đuốt ve rốn. Thoáng chốc, Sophia thân thể mánh rung động mấy cái, tựa như là có dòng điện tại thể nội nhảy lên qua, tứ chi sốt, suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. "Ăn, Anna, đừng làm rộn, chớ có sợ nơi đó." Hắc hắc, ngươi cái rốn vẫn là nhạy cảm như vậy, đinh linh bang lang đùa giỡn một lát sau, đối này bạn tốt mới cuối cùng nhớ lại ăn cơm chưa chính sự. Sophia nhanh chóng thay xong quần áo, cùng Anna một trước một sau đi ra nhà trọ. "Anna, chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Ta gần nhất phát hiện một nhà ăn rất ngon Italy phòng ăn. Chúng ta hôm nay liền đi chỗ đó ăn cơm đi. Trước ngươi đề cử cho ta kia nhà Italy phòng ăn thật sự là quá không hợp thói thường, vậy mà dám ở đi giả phía trên ngược lại bơ, ta lúc ấy kém một chút liền đem này trường phá đi giả ném tới đầu bếp trên mặt." Sophia chỉ lo theo Anna nói chuyện phiếm, cũng không chuyên tâm xem đường. Bởi vậy, tại vượt qua một chỗ góc đường lúc, không cẩn thận cùng chạm mặt tới nam tử đụng đầy cõi lòng, chân của nàng trực tiếp đập đến đối phương rắn chắc lồng ngực. May mà cường độ cũng không nặng, nàng lảo đảo mấy lần liền đứng vững gót chân, tiếp theo liên tục không ngừng hướng đối phương tạ lỗi nói, "Thật xin lỗi." Tại giơ lên ánh mắt, xem rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, nàng bất giác sửng sở, đối phương là một người mặc mục sư phục tuổi trẻ người Hoa. "Không quan hệ." Lý Dục mỉm cười về sau, liền ôm chặt trong ngực đổ đầy nguyên liệu nấu ăn túi giấy, từ Sophia bên cạnh vòng qua. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Lý Dục không để lại dấu vết đảo mắt nhìn nghiêng, lén Sophia. "Hả? Đây không phải nước Mỹ đẹp nhất nữ phóng viên sao?" Thật là khéo a, Lý Dục đương nhiên nhớ kỹ Sophia, muốn quên loại này quốc sắc thiên hương mỹ nữ, ngược lại rất khó khăn. Đang bay nhanh liếc qua một chút về sau, Lý Dục liền nhanh chóng thu tầm mắt lại, coi như không nhận biết đối phương. Lý Dục đã đi xa, nhưng Sophia vẫn đứng vững tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem Lý Dục từ từ đi xa bóng lưng. "Ừm. Sophia, làm gì chứ? Vì sao cương lấy không di chuyển?" Sophia không tự chủ được nhỉ nó nói, vị kia mục sư là một người hoa đâu. Anna nhíu mày xuống sao, thuận Sophia ánh mắt hướng Lý Dục nhìn lại, phụ hòa nói, "Ừm, người hoa mục sư quả thật rất ít gặp." "Làm sao? Kế coi trọng mục sư về sau, ngươi bây giờ lại coi trọng này vị người hoa mục sư rồi? Ngươi gần nhất là đối mục sư này chức nghiệp có đặc thù yêu thích sao?" "Sophia, ngươi đây là cấm dục quá lâu, cấm sinh ra sai lầm. Ta đều nói, cái gọi là cấm chỉ trước hôn nhân hành vi tình dục đã quá hạn. Cho dù là tại thời Trung Cổ cũng không có mấy người sẽ tuân thủ loại quy củ này, ngươi cũng đừng lại đem loại này cũ luật xem như bảo." Sophia giả bộ ảo não trừng Anna một chút, cực kỳ tức giận bác bỏ nói, "Ta đã không có coi trọng mục sư cũng không có coi trọng này vị người hoa mục sư. Ta chẳng qua là cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ mà thôi, ta còn là lần thứ nhất trông thấy mặc mục sư phục người hoa." Dứt lời, nàng không cần phải nhiều lời nữa, hướng Anna dựng lên cái đi nhanh đi thủ thế về sau, hai người liền tiếp theo hướng phòng ăn tiến vào phát. Đi chưa được hai bước, nàng không tự chủ được quay đầu trở lại, không biết sao, nàng suy nghĩ nhiều xem Lý Dục một chút, nhưng cấp trình cực nhanh Lý Dục đã từ tầm mắt bên trong biến mất. Tiếp xuống mấy ngày, vô sự phát sinh. Đã tịch thu qua Hugo tin tức, cũng chưa lấy được đồng lai tin tức. Không có tình báo liền không có cách nào hành động. Vô sự có thể làm Lý Dục, tại một mảnh an bình bên trong vượt qua thay phiên đóng vai mục sư thiện nhân nghĩa sĩ cùng loại nhân vật mỗi một ngày. Trải qua hơn ngày nghiên cứu về sau, hắn thỉnh lình phát hiện quét đường chính là trước mắt lớn nhất tính so sánh giá cả thường ngày hoạt động một trong. Quét một lần đường cái, có thể một hơi đạt được 3 loại nhân vật điểm kinh nghiệm. Đầu tiên là mục sư, dùng mục sư thân phận tham gia công nhân tình nguyện hoạt động, có thể đạt được mục sư điểm kinh nghiệm. Tiếp theo là thiện nhân nghĩa sĩ, rõ ràng không có tiền công có thể cầm, lại tự động quét sạch nơi công cộng, tự nhiên là thành công đóng vai thiện nhân nghĩa sĩ. Cuối cùng là công nhân vệ sinh, xử lý quét sạch làm việc, nếu không đạt được cần phải nhân vật điểm kinh nghiệm, ngược lại là kỳ quái. Kết quả là, gần đây thường xuyên có thể trông thấy Lý Dục chuyên tâm quét đường chẳng cảnh. Tại quét đến không có đồ vật có thể quét về sau, hắn trực tiếp bên trên hung ác sống, cầm căn bàn trải đánh răng, cẩn thận thanh lý mặt đường bên trên nhỏ bé khe hở. Hắn thuần túy là vì điểm kinh nghiệm mới làm được, cô đến như vậy khởi tình. Nhưng tại người bên ngoài xem ra, đây chính là một tâm địa thiện lương mục sư chính nhiệt tâm dấn thân vào tại công nhân tình nguyện hoạt động. Lý mục sư tốt cần cù a. Là nha, vì quét sạch sẽ đường đi, thậm chí ngay cả bàn trải đánh răng đều đã vận dụng. Mục sư thực sự quá cực khổ, chúng ta đợi một lát cùng một chỗ làm khối quả táo đưa cho hắn ăn đi. Cùng loại với này nội dung nói chuyện, gần nhất tấp nập xuất hiện tại mạng SCT đám láng giềng đang nói chuyện phiếm. Trải qua Lý Dục mấy ngày cố gắng, mục sư cùng loại nhân vật thanh tiến độ biến hóa như sau chỗ bày ra: mục sư LV3, 4253 thiện nhân nghĩa sĩ LV5, 2833 công nhân vệ sinh LV1, 038 thanh tiến độ ổn định tăng trưởng, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Ngày 27 tháng 6 năm 1924, ban đêm 18 giờ 18 phút, San Francisco, mạng SCT, số 26, Mỹ Y đến rồi đầu bếp nữ khăn trùng đầu, eo buộc chủ váy dề nẻo lệ dẫn theo một nồi lớn nóng hổi Mỹ Y, dẫm lên tiểu thoái bộ, hướng bàn ăn đi tới. Lý Dục đã tại bên cạnh bàn ăn vào chỗ, trong tay nắm chặt cái đĩa, ngồi đợi bắt đầu ăn. Tại bên tay hắn, đã bày xong một chén màu tím sầm đồ uống. Chính là dễ nẻo lệ dẫm chân lên nhỏ nước. A, không, thân chế tạo nước nho. Dễ nẻo lệ hôm qua thành công làm ra khối thứ 2 rượu nho gạch. Khối thứ nhất rượu nho gạch đã dung thành tràn đầy một bình nước nho, đặt tại dâm mát địa phương dùng lên men, đại khái vẫn cần chừng 10 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn lên men vì rượu nho. Thật cũng không cần thiết đem tất cả rượu nho gạch đều làm thành rượu nho, làm thành phổ thông nước nho cũng rất uống ngon. Cho nên Lý Dục quyết định đem một bộ phận rượu nho gạch bảo tồn lại, dạng này liền có thể thỉnh thoảng mà nhấm nháp nước nho. Tuy là một cước dẫm ra đến cổ pháp nước nho, nhưng trên thực tế không có chút nào bẩn. Đến một lần tại dẫm nho trước đó, dê mèo lệ đều sẽ 10 phần nghiêm túc thanh tẩy hai chân. Thứ hai, tại đem nước nho làm thành rượu nho gạch trước đó, trước tiên cần phải kinh lịch minh hỏa nấu chín quá trình. Tại mấy trăm độ đại hỏa nấu chín dưới, không quan tâm là cái gì vi khuẩn cũng không thể còn sống sót. Dù sao Lý Dục uống đến cực kỳ vui vẻ, mỗi ngày đều tại uống. Nay một hồi, dê mèo lệ chính hướng hai người đĩa bên trên thêm mì sợi. Bất thình lình, nàng đối Lý Dục hỏi, "Mục sư, sau bữa cơm chiều ngươi có thời gian không?" "Thế nào?" Dễ Mèo Lệ bất đắc dĩ cười cười, "Ta tựa hồ quá đánh giá cao ta thể lực cùng còn chống thời gian. Mặc dù ta đã cực kỳ cố gắng đạp, nhưng còn lại nho vẫn là rất nhiều. Lại như thế mang xuống, nho đều muốn trở nên không mới mẻ. Chỉ dựa vào ta một cá nhân, muốn đuổi tại nho hư thối trước đó đưa chúng nó dâm xong, hẳn là không thể nào." "Mục sư, không như ngươi tới giúp ta dâm dâm mạnh a?" Lý Dục liền nửa giây đều không nghĩ nhiều, không chút do dự nói, "Ta đêm nay không rảnh a. Ta mới không muốn uống chính ta dâm ra đến rượu nho." Hắn yên lặng trong lòng nói bổ sung. Mắt thấy Lý Dục từ chối nhã nhặn, Dễ Mèo Lệ sai lệch túi đầu xuống, lộ ra khổ não biểu tình, "Dạng này à? Vậy nhưng phiền toái, nếu có thể lại thêm một cái giúp đỡ liền tốt." Nàng vừa dứt lời đông, 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 đông. Cửa trước phương hướng phút chốc truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Dễ Mèo Lệ ngược lại mặt động tác một trầu. "Ừm, có người gõ cửa. Ta đi xem một chút." Lý Dục thả ra trong tay cái đĩa, đứng dậy hướng cửa trước đi đến. "Tới, là ai vậy?" Hắn một bên hỏi, một bên chậm rãi mở cửa. Sau đó, "Thơm quá, ta ngửi thấy, là mì ý hương khí, thơm quá thơm quá." Đại môn vừa mở một đầu khe hẹp, liền gặp một cái tinh xảo đẹp mắt cao thẳng mũi ngọc đống nhiên xuyên qua khe cửa, mò vào, tựa như cẩu cẩu nô ra miệng của nó nô giống nhau, hít hà cố gắng ngửi ngay bắt đầu. Hạt khe phụt, có ma. Giật nảy mình Lý Dục, vô ý thức dùng tiếp theo bàn chơi liều, dùng sức đóng cửa, nhưng bị một con mặc giày bó cùng tất lụa trắng chân nhỏ cho kẹp lại. "A a a, đau quá. Mục sư, không muốn đóng cửa." "Là ta, là ta nha." Nhìn quen mắt chân, quen hai âm thanh. Lý Dục là người. "Ô lì gì ạ?" "Phải, là ta. Ô lì gì ạ? Mau đưa cửa buông ra, chân của ta muốn bị ngươi bẻ gãy." Lý Dục chậm rãi buông lỏng lực tay, một lần nữa đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Ô lì gì ạ, nàng như thường ngày như vậy, mặc chính thống giáo Đông Phương trang phục tu nữ, lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa phòng bên ngoài, bên chân đặt vào một cái đại hào vali xách tay. "Mục sư, nhanh để ta tại ngươi chỗ này tránh một chút, thuận tiện mời ta ăn một bữa mì ý đi. Ta đã ba ngày không có ăn cơm." Nàng thân sắc hốt hoảng nói như vậy nói. Chương 174, nợ nần chồng chất tất lụa trắng tu nữ. Chương 174, nợ nần chồng chất tất lụa trắng tu nữ. Xế chiều hôm nay, mạ tân SCT đám láng giềng lại đưa một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cho Dệ Mẹo Lệ. Có mì sợi, có đồ hộp, có ứng quý rau quả. Nhờ vào đây, tối nay Dệ Mẹo Lệ làm phi thường phong phú một chầu cơm tối, thịt muối mì ống thịt gà hoàn rau quả salad. Dệ Mẹo Lệ làm rau quả salad là chân chính rau quả salad, chỉ để vào một chút xíu dầu ô liu, cũng không có chỉnh ra rõ ràng là rau quả salad, nhưng nhiệt lượng so hamburger còn cao kỳ quặc quái gở. Lý Dục dẫn Ô Lý Dị ạ đi vào cạnh bàn ăn lúc, nàng hai con mắt trong nháy mắt thẳng, nhìn chằm chằm trên bàn mỗi một bàn thức ăn, hai con khỏe miệng ẩn ẩn có thủy quang lấp lóe. May nàng trong đầu cây kia tên là Lý Trí Dây cũng còn không đứt rời, nếu không nàng này một hồi khẳng định đã bổ nhào vào bàn ăn bên trên ăn như gió cuốn. Này ngôi nhà chủ nhân là Dệ Mẹo Lệ, là không muốn lưu lại Ô Lý Dị ạ ăn cơm chiều, tự nhiên phải do Dệ Mẹo Lệ định đoạt. Lý Dục không có quyền làm nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ô Lý Dị ạ. Dệ Mẹo Lệ mặc dù sững sờ một chút, nhưng ở nghe nói nàng đã ba ngày không có ăn cơm về sau, lập tức lộ ra ôn nhu, thánh nữ từ ái biểu tình. "Ngươi là mục sư bằng hữu, vậy thì chờ cùng thế là bằng hữu của ta. Ta đêm nay vừa vặn nấu cực kỳ nhiều mặt đầu, cùng một chỗ ăn đi." Đối Ô Lý Dị ạ mà nói, Dệ Mẹo Lệ câu nói này không thể nghi ngờ là thiên sứ thanh âm. Nàng biến thành máy lặp lại không ngừng lặp lại lấy tạ ơn phi thường cảm ơn cùng loại từ ngữ. Không khó nhìn ra, nàng thật đói chết. Mắt thấy Dệ Mẹo Lệ đồng ý lưu lại nàng ăn cơm chiều, nàng cảm động đến khóe mắt phát ra ướt, đương nhiên, khóe miệng của nàng càng ướt ướt. Cứ như vậy, tại Dệ Mẹo Lệ thịnh tình mời mọc, Ô Lý Dị ạ tại bên cạnh bàn ăn vào chỗ. Tại Dệ Mẹo Lệ vì nàng đưa lên cái nĩa cùng tràn đầy một mâm lớn thịt muối mì ống sau một khắc, hít kha zzz zzz trượt. Tt hít kha zzz zzz trượt. Hít kha zzz zzz linh lợi. Ô Lý Dị ạ cả gương mặt đều nhanh vùi vào trong mì. Nàng dùng cái nĩa cuốn lên từng đoàn mì sợi, liên tục không ngừng đưa vào trong miệng. Cắn cơ liền không dừng lại tới qua, miệng trong còn không có nuốt xuống, mới lại đến, hai cái quai hàm chống phình lên, cực kỳ giống ngay tại dự trữ qua mùa đông vật liệu con sóc. Bộ này giống như muốn đem bản thân nghẹn chết tướng ăn. Lý Dục cùng Dễ Mẹo Lệ cũng không khỏi phải xem trận tròn mắt. Lý Dục lần đầu kiến thức đến chân chính phong quyền tàn vân. "Ô Lý Dị ạ nói nàng ba ngày chưa ăn cơm. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có khoa trương thành phần. Vắt mì này cực kỳ ăn ngon a." Ngay bắt đầu cực kỳ có lực đạo. Bởi vì miệng trong nhồi vào mì sợi, cho nên Ô Lý Dị ạ nói chuyện mơ hồ không rõ. Có thể thần kỳ là, Dễ Mẹo Lệ thế mà nghe hiểu. "Người thích ăn liền tốt, không nên gấp gáp, từ từ ăn." Trong nháy mắt, Ô Lý Dị ạ đã đem trước mắt nàng mì sợi ăn đến không còn một mảnh. Tại rồi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm sạch bên miệng nước tương về sau, nàng vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem trong tay trống cơm bàn. "Xin hỏi, ta có thể lại ăn một bàn sao?" Nàng cẩn thận từng ly từng tí giơ lên ánh mắt, dùng một loại tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ. Dễ Mẹo Lệ quay đầu xem hướng Lý Dục. Lý Dục không chút nghĩ ngợi nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì không nghĩ tới Ô Lý Dị ạ sẽ đến ăn trực, cho nên Dễ Mẹo Lệ chỉ chuẩn bị nàng cùng Lý Dục phân lượng, nàng ăn một bàn, Lý Dục ăn bốn bàn. Thân là khí huyết tràn đầy, thể phách cường tráng người tập võ, Lý Dục lượng cơm ăn ở xa người bình thường phía trên. Hắn một chầu có thể ăn mất Dễ Mẹo Lệ một ngày đồ ăn. Tiền ăn bạo tăng. Đây chính là Dễ Mẹo Lệ muốn dựa vào buôn bán rượu nho gạch đến kiếm lấy thu nhập thêm trọng yếu nguyên nhân một trong. May mà Lý Dục lượng cơm ăn lớn, mới có dư mì sợi. Ăn ít một chầu cũng sẽ không thế nào, cho nên Lý Dục quyết định đem vốn nên thuộc về mì sợi của hắn đều tặng cho Ô Lý Dị ạ. Lý Dục sau khi gật đầu, Dễ Mẹo Lệ mỉm cười tiếp nhận Ô Lý Dị ạ chống cơm bàn. Chỉ chốc lát sau, lại một đĩa nóng hổi thịt muối mì ống bày đến Ô Lý Dị ạ trước mặt. Vừa ăn một đĩa mặt, trong bụng đói khát nổi giận lớn làm dịu Ô Lý Dị ạ, lần này tướng ăn hơi chút văn nhã một điểm. Nàng vui dạo dược dùng cái nĩa bịa quật, hai bên gương mặt nặng lại chống túi bắt đầu nhìn xem Ô Lý Dị ạ bộ này ăn đến tương đương vui vẻ bộ dáng. Lý Dục cùng Dệ Mẹo Lệ song song cong lên khoe miệng, nhàn nhạt ý cười hiện hiện mà ra. Ước chừng 20 phút sau, trên bàn hết thảy đồ ăn, bất luận là thịt muối mì ống, thịt gà nắm, vẫn là rau quả salad, hết thảy bị càn quét trống không. Bên trong đó gần nửa số đều tiến vào Ô Lý Dị ạ bụng. Dệ Mẹo Lệ bưng lên bẩn chén, bẩn buồn, đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa chén. Từ Ô Lý Dị ạ đột nhiên hiện thân lên, Dệ Mẹo Lệ liền lời gì đều không hỏi nhiều. Mặc dù nàng nhìn như là tại bình thường làm việc nhà, nhưng Lý Dục biết nàng là cố ý đi ra, để sáng tạo ra hắn cùng Ô Lý Dị ạ một chỗ không gian. Hắn chưa từng nói qua ổ lì gì ạ là làm cái gì, nhưng chắc hẳn dễ mẹo lệ hoặc nhiều hoặc ít có thể từ tất lụa trắng tu nữ này từ biệt gửi tới hóa trang bên trong đoán ra ổ lì gì ạ cũng không phải là cái gì người bình thường. Dễ mẹo lệ rời đi về sau, bên cạnh bàn ăn liền chỉ còn lại Lý Dục cùng ổ lì gì ạ hai người. Ổ lì gì ạ mới ăn trọn vẹn 3 bàn mì ý, tương đối, lúc đầu có thể ăn 4 bàn mặt Lý Dục, tối nay chỉ ăn 1 bàn. Chỉ thấy nàng kia nguyên bản bằng phẳng chặt chẽ bụng dưới đã là có chút nô lên, liền theo mang thai giống như. Hô, sống lại. Ô lý gì à ngửa về đằng sau thân, hai đầu tất lụa trắng chân dài thật to mở ra, cả người tê liệt trên ghế ngồi, một mặt thỏa mãn. Lý Dục một bên đưa lên một chén nước, một bên dùng bình tĩnh giọng điệu thẳng vào chính đề. Ô lý gì à, nói một chút đi, ngươi vì sao lại liên tục 3 ngày chưa ăn cơm? Ngươi làm cái gì? Được nghe vấn đề này, ô lý gì à thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nguyên nhân đã lâu no bụng mà biểu lộ thỏa mãn thần sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Thay vào đó là dần dần tích tụ ngưng trọng mây đen. Chốc lát, nàng sâu kín mở miệng nói: "Ta tại chỗ nợ." Ha ha. Lý Dục hoài nghi mình nghe lầm, vô ý thức trừng to mắt. "Ngươi thiếu nợ rồi." Ô Lý Dị A động tác cứng đờ gật gật đầu. "Ngươi làm cái gì? Vì sao sẽ thiếu nợ?" Đối mặt Lý Dục chất vấn, Ô Lý Dị A ánh mắt bắt đầu dao động. "Hồi trước, rượu lậu sinh ý sắp cất bước lúc, ta cảm thấy mình lập tức liền muốn biến thành người có tiền, không cần lại móc lục soát tiết kiệm tiền, cho nên liền hơi chút tốn thêm một chút xíu tiền." Đang nói đến một chút xíu này một chữ trước mắt, Ô Lý Dị A đặc địa nhấn mạnh, tựa như là nghĩ cường điệu bản thân vẫn là lý tính, cũng không có loạn tiêu phí. Nhưng nghĩ cũng biết, nàng tiêu tiền tuyệt đối không phải một chút xíu trình độ. Lý Dục nhẹ trao lại lông mày, ngươi mua cái gì? Ô Lý Dị A ánh mắt dao động càng thêm lợi hại. Không, không có mua cái gì nha. Cũng chỉ là mua một chút cấp cao rượu, một chút cấp cao đồ trang sức, một chút cấp cao trang phục, một chút cấp cao đồ dùng trong nhà. Ngươi quản này gọi không có mua cái gì? Ô Lý Dị A ra mặt đánh, há to miệng, tựa như là muốn phản bác Lý Dục. Nhưng ở do dự một lát sau, nàng từ bỏ dễ rủa thở dài một tiếng, túi lầu xuống, nắm chặt vai, cả người thu nhỏ một vòng. Tốt a, ta thừa nhận, ta đúng là tốn tiền bậy bạn. Không mẹn mẹn tiêu hết thật vất vả để giành được đến 3.000 đô la Mỹ tiền tiết kiệm, còn cho mượn đại bút nợ khoản. Lý Dục đống nhiên nhướng mày sao? Hắn bén nhạy chú ý tới một hạng dị thường. Ô lý gì ạ vừa mới dùng một chút xíu để hình dung nàng lung tung tiêu phí, lại dùng đại bút để hình dung nàng nợ khoản. Trong nháy mắt ý thức được cái gì Lý Dục, hướng ô lý gì ạ ném đi xem xét cẩn thận sắc bén ánh mắt. Ô lý gì ạ, ngươi cho mượn bao nhiêu nợ? Ô lý gì ạ không nói. Sự trầm mặc của nàng dùng Lý Dục trong lòng dự cảm bất thường càng thêm mãnh liệt. Đã nàng không chịu mở miệng, Lý Dục liền phối hợp, tham dò tính chất vấn, 1.000 đô la Mỹ. Trầm mặc. 3.000 đô la Mỹ. Vẫn là trầm mặc. 5.000 đô la Mỹ. Vẫn trầm mặc. 7.000 đô la Mỹ. Tiếp tục trầm mặc. Lý Dục đã đem số lượng nhắc tới một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Không nghĩ tới Ô Lý Dị ạ còn tại trầm mặc. Tại Lý Dục kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, Ô Lý Dị ạ cuối cùng có đáp lại. Nàng một bên quay qua đầu, dấu cảm thấy khó xử khuôn mặt, một bên run run hoảng sợ nói khẽ, ta thiếu 1.000.000 đô la Mỹ. Một bạn. Khu khu. Khu khu khu. Khu khu. Lý Dục bị miệng của mình sặc nước đến. Hắn một bên che ngực, ho đến kịch liệt, một bên khó có thể tin ánh mắt trừng mắt ổ lì gì ạ. Giây phút ở giữa, hắn đã ở trong đầu hoàn thành chuyển đổi. Cái này 5 tháng một bình 192ml pha lê trang có thể vui là 5 cent. 1.000.000 đô la Mỹ có thể mua 200.000 lon cola. Tại Lý Dục xuyên qua trước đó, một bình 200ml pha lê trang có thể vui là 2.5 nhân dân tệ, 2.5 nguyên thừa tại 200.000. 500.000 nhân dân tệ. Bởi vì cảm xúc kích động, cho nên Lý Dục vô ý thức dùng tiếng mẹ để hô, ngươi si tá đường à. Tiếng Quảng Đông, liền một mao tiền đều không có kiếm được, ngươi là làm sao dám tiêu hết tiền tiết kiệm, đồng thời mượn tiền 1.000.000. Tiếng phổ thông, ô lý gì á nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, càng nghe không hiểu tiếng phổ thông, nhưng nàng có thể bằng vào trực giác, cùng Lý Dục ngữ khí, thần thái cùng động tác, đại khái đoán ra Lý Dục đang nói cái gì. Bị Lý Dục mắng cầu hết lâm đầu nàng, giúp cổ một cái cổ, liên tục không ngừng, ủy khuất mong chờ ba giải thích, kia mấy món váy thật cực kỳ xinh đẹp a. Hơn nữa còn là hạ lựa khoản. Qua cái này mùa liền rốt cuộc mua không được. Cho nên
ta đầu nóng lên, liền đi vay tiền. Lý Dục dùng tay vỗ trán. Ô lý gì ạ, ngươi. Cái gọi là trở thành kẻ có tiền vẫn còn ở chỗ trong huyễn tưởng, liền dám tiêu hết tiền tiết kiệm, hơn nữa còn cho mượn như thế lớn một bút nợ khoản. Như chuyến này kính, thực sự quá mức không hợp thói thường, cho nên Lý Dục cũng không biết nên nói thứ gì mới tốt nữa, ai cưới ngươi, ai thì xui xẻo lớn. A, không đúng, chính thống giáo Đông Phương tu nữ vốn là không thể nào kết hôn. Lý Dục không chút nghi ngờ. Ô lý gì ạ liền là loại kia sẽ bại quang gia tài bại gia bản đương. Tại Lý Dục âm thầm cảm thán này khoảng trống, ô lý gì ạ nâng lên hai tay, kéo căng khăn trùm đầu, tựa như tiểu hài dùng chăn đông che lại đầu, phảng phất chỉ cần làm như thế, liền có thể ngăn cách quỷ quái xâm hại. 3 ngày trước, ta chủ nợ tìm tới cửa. Vì trốn nợ, ta 3 ngày này đến một mực tại chạy trốn tứ phía, không dám về giáo đường Thánh Michael, không dám đi nơi công cộng, không dám đi bất luận cái gì nhiều người địa phương. Tại làm 3 ngày dã nhân về sau, đói bụng thực sự không chịu nổi, chỉ có thể hướng ngươi nhờ giúp đỡ. Lý Dục sau khi nghe xong, thuận miệng nói, ngươi không phải có súng sao? Trực tiếp dùng súng đứng vững ngươi chủ nợ đầu, theo bọn hắn nói, ta sẽ trả ngươi tiền, lại cho ta một chút thời gian không được sao? Hắn vừa dứt lời, ô lý gì ạ liền giơ lên hoang mang không biết làm thế nào ánh mắt. Mục sư, ngươi đang nói cái gì nha? Nàng vừa nói vừa đưa tay nắm chặt trên cổ thập tự giá dây chuyền. Ta thế nhưng là chính thống giáo Đông Phương tu nữ OH,
tại sao có thể dùng súng đỉnh lấy vô tội nhân sĩ đầu đâu?
Cái gì? Ta lại bị cái này bại gia bà nương tuyết giáo sao?
Chương 175, Thánh điện kỵ sĩ cùng mới tu nữ. Chương 175, Thánh điện kỵ sĩ cùng mới tu nữ. Ổ lì gì ạ? Tiếng nói chưa xong, mục sư, ta biết người đang suy nghĩ gì. Người khẳng định tại nghĩ, người bình thường rõ ràng là cái lạm dụng bạo lực người, làm sao hiện tại giả làm người tốt rồi? Nàng nói giơ lên ánh mắt, ném đi bị ta đoán chúng đi, ánh mắt. Lý Dục yên lặng đừng mở ánh mắt, bày ra nghe không hiểu người đang nói cái gì vẻ mặt vô tội.
Mục sư, người đối ta có cực kỳ sâu hiểu lầm.
Ta từ không lạm dụng bạo lực. Họng súng của ta từ trước đến nay chỉ nhắm ngay những cái kia trêu chọc ta ra hỏa, cùng vốn là đáng chết hôn trướng. Ta mượn không phải bạn ác vay nặng lãi, mà là tiền lãi bình thường phổ thông cho vay. Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện đương nhiên, chỉ có chỉ là bởi vì còn không lên tiền, liền lấy súng chỉ đầu người, có bội lý niệm của ta. Càng húng chi, cho vay cho ta người là cho vay tu nữ, ta là tuyệt đối không thể đắc tội nàng. Nhắc tới loạn đùn, cho vay tu nữ, hai cái này từ lẫn lúc, Tố Lý Dị ạ liền theo nói về không thể diễn tả chi vật liền đánh mấy cái lạnh run. Cho vay tu nữ là ai? Chưa từng nghe thấy danh hảo, trong nháy mắt gây nên Lý Dục hứng thú. Tại San Francisco, thế mà còn có người Ổ Lý Dị ạ không dám trêu chọc người. Tố Lý Dị ạ kéo ra khỏe miệng, chợt im lặng thở dài một hơi, cho vay tu nữ là dùng San Francisco Đông giao thánh Gabriel giáo đường làm cứ điểm một tiên chúa giáo tu nữ kiêm địa chuyển xuống vay người nàng dùng thu nợ thủ đoạn thô bạo lấy xương phạm là dám can đảm thiếu nàng tiền không còn người, đều sẽ rơi vào phi thường thê thảm hạ trạng. Lý Dục khó đè nén tò mò truy vấn, có thể làm loại này mua bán, nó thế lực khẳng định không nhỏ a. Mọi người đều biết, cho vay tiền người không phải như thế dễ làm. Như không nhất định thế lực để chống đỡ, như không cường lực thúc thu tay lại đoạn, sẽ chỉ giống heo mập giống nhau mặc người chém giết. Tố Lý Dị ạ nhếch nhếch miệng, ngựa khí nghiền ngẫm, cho vay tu nữ thế lực, vậy cũng không là bình thường cường hãn a.
Mục sư, ngươi hẳn phải biết vợ xèo lẹt điều ước a.
Sau khi chiến bại nước Đức chỉ cho phép giữ lại 10 vạn quy mô lục quân, sĩ quan không hơn 4000, rất nhiều quân nhân bị ép rời khỏi quân đội, mất đi cư trú chỗ cùng thu nhập nơi phát ra, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho vay tu nữ nhìn chuẩn cái này cơ hội, tại nước Đức chiêu mộ một nhóm lớn thất ý quân nhân, khoảng chừng trên 100 người nhiều hợp thành một chi chiến lược kinh người, từ Âu chiến lao binh nhóm tạo thành thúc thu đội ngũ. Nàng cho nàng chi này thúc thu đội ngũ lên một cái phi thường uy phong danh tự, Thánh điện kỵ sĩ. Lý Dục nghe vậy, nhịn không được cười lên, chuyên môn phụ trách thu nợ Thánh điện kỵ sĩ. Danh tự này vẫn rất chuẩn xác. Trong lịch sử, Thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng cho vay có khắc sâu mà đặc biệt quan hệ, bọn hắn có thể nói là thời trung cổ châu Âu cường đại nhất, nhất sáng tạo mới xuyên quốc gia ngân hàng hình thức ban đầu người xây dựng một trong. Cụ thể chi tiết tương đối phức tạp. Đơn giản đến nói, Thánh điện kỵ sĩ đoàn bản thân không cung cấp hiện đại trên ý nghĩa cho vay dùng kiếm lấy tiền lãi, nhưng bọn hắn thông qua một loạt tài chính phục vụ, trên thực chất đóng vai xuyên quốc gia ngân hàng, an toàn gửi tiền cơ cấu cùng hoàng gia tài chính trụ cột nhân vật, từ đó cùng hoạt động tín dụng cùng tài chính chặt chẽ không thể tách rời. Thánh điện kỵ sĩ đoàn cuối cùng hủy diệt, liền theo hoạt động tín dụng nghiệp vụ có liên quan. Năm 1307, lớn nhất người đi vay, nước Pháp quốc vương Philip IV, thiếu Thánh điện kỵ sĩ đoàn kết sù nợ nần. Vì thoát khỏi nợ nần, cung cấp đoạt Thánh điện kỵ sĩ đoàn tài phú dùng phong phú quốc khố, Philip IV phát động đối Thánh điện kỵ sĩ đoàn đột nhiên tập kích, dùng dị đoan các loại tội danh bắt bao quát đại đoàn trưởng tại bên trong đại bộ phận nước Pháp cảnh nội kỵ sĩ, cuối cùng dẫn đến cần phải đoàn bị giáo hoàng giải tán. Này có thể bị coi như là trong lịch sử nổi danh nhất một lần người đi vay tiêu diệt chủ nợ sự kiện. Ô lý gì ạ? Cười một tiếng, ta cũng thấy Thánh điện kỵ sĩ cái này danh tự đặc biệt tốt, phi thường chuẩn xác. Tại lần thứ nhất biết cho vay tu nữ dưới trướng thúc thu đội ngũ tên là Thánh điện kỵ sĩ lúc, ta còn đặc địa hỏi xong nàng, có phải hay không tham khảo trong lịch sử Thánh điện kỵ sĩ đoàn liền là một chi chuyên môn dựa vào tài chính phục vụ đến vơ vét của cải bộ đội. Nàng nói không sai, đúng là như thế. Tại vui tươi hớn hở cười khẽ vài tiếng về sau, Ô Lý Dị A hậu chi hậu giác ngừng lại một chút.
Ừm.
Làm sao đột nhiên hàn huyên tới lịch sử?
Chậc, chủ đề đều bị ngươi mang lệnh.
Chúng ta vừa rồi hàn huyên tới chỗ nào rồi?
À, đúng, nhớ lại, Thánh điện kỵ sĩ liền là cho vay tu nữ thu phóng nợ khoản lớn nhất ỷ bảo.
Đây chính là một chi từ quân Đức tinh nhuệ các lao binh tạo thành bộ đội, danh phủ kỳ thực quân chính quy. Cho dù là giống gia tộc Rossi dạng này cỡ lớn hắc bang, cũng không dám tùy ý trêu chọc cho vay tu nữ. Suy cho cùng hắc bang chỗ thuê đám tay chân lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào là quân chính quy đối thủ. Loại trừ chuyên ti tại tác chiến binh sĩ bên ngoài, cho vay tu nữ còn chiêu về một chút đã từng quân Đức hậu cần tham mưu đến giúp nàng xử lý văn thư làm việc, kiểm kê danh sách chi tiêu. Ngươi ngẫm lại xem, trước kia là quản quân đội đồ quân nhu tham mưu, hiện tại để ý tới thu nợ, kia được bao nhiêu hiệu suất cao?
Chính xác.
Ta một mực tin tưởng, chỉ cần cho vay tu nữ có cái kia ý nguyện, nàng có thể nhẹ nhõm công hãm San Francisco tất cả cục cảnh sát. Ta nhớ kỹ là một năm trước đi, San Francisco cái nào đó tiểu hắc bang đầu mục, không biết là đối bản thân thực lực quá có tự tin, vẫn là chuyện gì xảy ra, vậy mà dám khất nợ cho vay tu nữ nợ khoản. Tại hắn quá hạn không còn vào lúc ban đêm, mọi người ngay tại xe yêu trong cốc sau, phát hiện thi thể của hắn. Loại trừ kinh khủng vũ lực bên ngoài, cho vay tu nữ mạng giao thiệp cũng cực kỳ rộng, sản nghiệp làm đến cực kỳ lớn. Theo ta được biết, nàng cho vay internet trải rộng nhiều cái thành thị, các ngành các nghề, có không ít chính, buôn bán lượng giới bằng hữu. Tóm lại, nàng là San Francisco một trong những kẻ đáng sợ nhất, như không cần thiết, tốt nhất đừng đắc tội nàng. Nghe được chỗ này, Lý Dục nhịn không được xen vào nói, cho nên, ngươi là sợ hãi cho vay tù nữ dưới trướng Thánh điện kỵ sĩ. Này có thể không giống như là tác phong của ngươi a. Tại Lý Dục nhận biết bên trong, Ô Lý Dị ạ từ trước đến nay là một không sợ trời không sợ đất, dù là Satan cũng dám hướng nó đầu mở hai thường manh nữ. Ô Lý Dị ạ thật dài thở dài một tiếng, ta đương nhiên không sợ thánh điện kỵ sĩ, ta làm sao lại sợ không đáng kể nước Đức binh. Nhưng là, ta cùng cho vay tu nữ quan hệ có chút phức tạp.
Làm sao cái phức tạp pháp?
Ô Lý Dị ạ mấp máy môi về sau, nói khẽ, nàng đối ta có ân. Ta thả rằng đối với mình đầu đến một thương, cũng sẽ không tổn thương nàng.
Lý Dục sau khi nghe xong, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn nhiều Ô Lý Dị ạ vài lần.
Rõ ràng, Ô Lý Dị ạ cùng vị kia cho vay tu nữ có không phải bình thường quan hệ.
Trên thực tế, Lý Dục vừa mới liền đã từ các loại hơi chi tiết nhỏ bên trong, phát hiện Ô Lý Dị ạ cùng cho vay tu nữ đặc thủ tình nghĩa. Mặc dù đang đàm luận đối phương lúc, Ô Lý Dị ạ toát ra sợ hãi biểu tình, nhưng ngôn từ ở giữa xen lẫn như ẩn như hiện khâm phục tôn kính. Lý Dục cũng không như vậy chủ đề triển khai tiến một bước chất vấn. Đang tiêu hóa xong Ô Lý Dị ạ kể trên lời nói về sau, hắn nhịn không được ở trong lòng chửi bậy nói, tòa thành thị này thánh người chuyên nghiệp viên đều là chuyện gì xảy ra a? Tính đến cho đến trước mắt, hắn tại San Phở Giang Xít cô gặp qua thánh người chuyên nghiệp viên, tất cả đều là cái đỉnh cái thần nhân. Dùng dưới mặt đất vũ khí buôn bán vì kiêm chức tiên chúa giáo cha xứ, dùng bác sĩ chui vì kiêm chức chính thống giáo Đông Phương tu nữ. Hiện tại lại biết một vị dùng dưới mặt đất cho vay tiền người vì kiêm chức, nuôi một nhóm thánh điện kỵ sĩ thiên chúa giáo tu nữ OH, đúng, còn có hắn này vị súng kiếm song tuyệt tân giáo mục sư. San Phở Giang Xít cô quả thật là một mảnh địa linh nhân kiệt thổ địa. Lại một lần vì San Phở Giang Xít cô sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh tranh phát mà cảm khái về sau, Lý Dục lên tiếng lần nữa, "Ô Lý gì ạ, đã ngươi thiếu đặt mông nợ, vậy ngươi vì sao không hướng Hugo xin giúp đỡ đâu? Hugo là bán vũ khí, hẳn là có không ít tiền tiết kiệm a. Tuy là nâng mới nợ còn cũng nợ, nhưng thiếu Hugo tiền, dù sao cũng tốt hơn bị thánh điện kỵ sĩ tìm tới cửa."
Được nghe vấn đề này, Ô Lý gì ạ một mặt cổ quái nhìn xem Lý Dục.
"Mục sư, Hugo thế nhưng là hoàn chỉnh địa kinh trải qua châu Âu đại chiến, một trận chiến, lao binh OH. Cho nên, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?"
"Không biết."
Lý Dục mở mịt lắc đầu.
Ô Lý Dị ạ thay đổi nghiêm túc biểu tình.
"Mục sư, ta hiện tại dạy ngươi một đầu cực kỳ quý giá nhân sinh kinh nghiệm, phạm là tham gia qua châu Âu đại chiến lao binh, ngươi cũng không muốn đem bọn hắn coi như là người bình thường. Cho dù là bọn họ nhìn cực kỳ bình thường, cũng không thể khi bọn hắn là người bình thường, bọn hắn hoặc là thân thể có vấn đề, hoặc là liền là tâm lý có vấn đề. Hugo là thuộc về tâm lý có vấn đề điển hình. Có lẽ là quen thuộc không biết ngày mai có hay không đến sinh hoạt, hắn này người là từ không tiền tiết kiệm. Kiếm bao nhiêu tiêu bao nhiêu, kiếm 100 liền hoa 100, kiếm 1000 liền hoa 1000. Hoặc là mua một chút loạn thất bát tao đồ cổ, hoặc là liền là điên cuồng đột hàng, tại trong kho hàng nhồi vào không biết phải tới lúc nào mới có thể bán xong súng ống. Ta cũng chỉ là tại rượu lậu sinh ý liền muốn bước lên quỹ đạo lúc, mới dám vung tay quá chán dùng tiền. Hắn là một mực như này, vẫn luôn dạng này vung tay quá chán dùng tiền. Mặc dù ta không biết cá nhân hắn tiền tiết kiệm là bao nhiêu, nhưng ta đoán chừng hẳn là sẽ không vượt qua $50. Ngày bình thường đều là hắn hướng ta vay tiền, ngươi cảm thấy hắn có năng lực tiếp tế ta sao? Ô Lý Dị ạ mỗi giảng một câu, Lý Dục trên mặt hắc tuyến liền nhiều một cây. Nghe được cuối cùng, trên mặt hắn đã là che kín hắc tuyến. Nguyên lai hiện tại ta, đúng là thập tự quân bên trong có tiền nhất một cái kia sao? Lý Dục đột nhiên cảm thấy có được hơn $100 tiền tiết kiệm bản thân, đơn giản liền là siêu cấp kẻ có tiền. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới quái dị ánh mắt, Ô Lý Dị ạ chính len lén dò xét hắn. Mặc dù động tác nhỏ không thể thấy, nhưng vẫn là bị Lý Dục phát hiện.
Ô Lý Dị ạ, ngươi có cái gì muốn nói, cứ việc nói đi.
Mắt thấy Lý Dục chủ động mở miệng, nàng cũng không hàm hồ nữa, vội vàng nói, "Mục sư, ta đã cùng đường mặt lộ. Ta bây giờ trở về không được giáo đường Thánh Michael. Chỉ cần trở về, liền sẽ lập tức bị cho vay tú nữ bắt được. Tại chú đủ trả nợ tiền trước đó, ta nhất định phải tìm địa phương an toàn trốn đi. Cho nên, tại ngừng lại một cái về sau, nàng hai tay lẫn nhau nắm, bày ra hướng thần cầu nguyện thành kính tư thế, chớp lấy đôi mắt đẹp, một mặt chờ mong nhìn chằm chằm Lý Dục.
"Mục sư, xin nhờ, để ta tại ngươi chỗ này ở lại một đoạn thời gian đi. Ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi quá lâu. Chờ nguy hiểm giải trừ về sau, ta liền sẽ rời đi." Bởi vì đã ngờ tới Ô Lý Dị ạ lời muốn nói, cho nên Lý Dục biểu tình phi thường bình tĩnh, liền lông mày đều không nhúc nhích một chút. Hắn lẳng lặng giơ lên ánh mắt, trên dưới đánh giá Ô Lý Dị ạ một vòng. Chỉ thấy nàng bụi bẩn, từ đầu khăn đến khuôn mặt, lại đến y phục, giày, khắp nơi đều dính đầy dơ bẩn. Nhất là kia đôi tất lụa trắng là có tiếng không chịu bẩn, nơi này sáng một mảnh, nơi đó đen một khối. Đương nhiên, đối với một ít quần thể mà nói, loại này bẩn bẩn tất lụa trắng ngược lại có một loại khác bị lực. Có thể gặp nàng ba ngày này đúng là chịu không ít khổ đầu. Tại làm sơ suy nghĩ về sau, Lý Dục mở ra hai tay, nếu như ta là nhất gia chi chủ cũng không để ý thu lưu ngươi. Có thể ta chỉ là này ngôi nhà khách trọ, không có quyết định cuối cùng quyền lực. Là không muốn thu lưu ngươi, nghe nữ chủ nhân nói thế nào.
Chương 176, Ô Lý Dị ạ, mục sư. Để nguyên nếm thử ta hương vị.
Chương 176, Ô Lý Dị ạ, mục sư. Để nguyên nếm thử ta hương vị.
Dứt lời, Lý Dục quay đầu hướng phòng bếp phương hướng hô, tu nữ.
Ngươi rửa sạch chén sao?
Hắn chân trước vừa nói xong, chân sau liền lập tức thu được dê mèo lệ đáp lại, vừa mới rửa sạch, sao rồi?
Mời đi theo một chút, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn đối ngươi nói.
Bà đát, bà đát, bà đát, bà đát.
Lẹt xẹt dép lê âm thanh, từ xa mà đến gần.
Không tiêu một lát, dê mèo lệ một bên dùng chủ váy lau hai tay, một bên tại Lý Dục cùng Ô Lý Dị ạ trước mắt đứng vững.
Mục sư, có chuyện gì không?
Lý Dục rõ ràng hắn giọng là như vậy, hắn lời ít mà ý nhiều giảng thuật chân tướng.
Dê mèo lệ sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu.
Thì ra là thế, ta rõ ràng.
Lầm bầm qua đi, nàng quay đầu xem hướng Ô Lý Dị ạ, Ô Lý Dị ạ cũng đang nhìn nàng, dùng chờ mong ánh mắt. Bộ dáng như thế, như này ánh mắt, cực kỳ giống ven đường bị vứt bỏ, khao khát thu dưỡng chó lang thang. Mặc dù nhìn xem quái thương cảm, nhưng Dệ Nẹo Lệ cũng không như vậy mềm lòng. Nàng trước thẳng vào cùng Ô Lý Dị ạ đối mặt một lát, tiếp lấy nghiêng con mắt, nhìn một chút bên cạnh Lý Dục. Hai mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Đương nhiên, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, giống như có quả bóng đèn tại đỉnh đầu nàng sáng lên, nghiêng đầu, xem hướng cách đó không xa phòng nơi hẻo lánh. Chỗ ấy trưng bày nàng dùng để dẫm nho chậu gỗ. Có thể ô hát. Ngươi có thể ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, Ô Lý Dị ạ bắt đầu kinh phía sau vui. Nhưng là, không chờ nàng reo hò lên tiếng, Dễ Nẹo Lệ liền mỉm cười nói bổ sung, vất quá. Ngươi phải giúp ta một vấn đề nhỏ mới được. Dứt lời, trên mặt nàng ý cười càng nồng nặc mấy phần, ẩn ẩn hiện ra ý vị sâu xa thần sắc. Ước chừng sau một tiếng Ô Lý Dị ạ tu nữ, mau vào đi. Gọi ta Ô Lý Dị ạ liền tốt. Lờ mẹ của tu nữ, trực tiếp chạm hướng vào trong là được rồi sao? Gọi ta Dễ Nẹo Lệ liền tốt. Không sai, trực tiếp chạm tiến vào đến liền tốt. Ta không thích chân trần, ta có thể xuyên về ta quần tất ra sao? Khó mà làm được, dẫm nho lúc nhất định phải là chân trần. Nay một hồi, nhưng gặp phòng chính giữa bày có một kiện đại một buồn, chính là kiện kia dùng để dẫm nho đại một buồn, bên trong đã trải lên tràn đầy nho. Mặc vào làm việc váy rửa sạch hai chân Dệ Nẹo Lệ đã trước một bước chạm tiến vào trong chậu. Ô Lý Dị ạ đứng ở một bên, nhiều hứng thú quan sát Dệ Nẹo Lệ động tác. Nàng giống như Dệ Nẹo Lệ, cũng mặc một đầu dù cho ô hế cũng sẽ không cảm thấy đau lòng màu trắng cũ váy dài, màu vàng kim mái tóc buộc thành lưu loát, dễ dàng hoạt động cao đuôi ngựa. Ngay tại vừa rồi, tức sau khi ăn cơm tối xong, Ô Lý Dị ạ tẩy cái xa cách 3 ngày, thư thư phục phục tắm nước nóng. Rửa sạch trên thân bụi đất nàng, lại biến trở về thuần khiết cao thượng hoàn mỹ tinh linh. Dệ Nẹo Lệ để Ô Lý Dị ạ giúp chuyện nhỏ chính là cùng một chỗ dẫm nho. Không kịp bởi tại nho hư trước đó đem nó dẫm nát, Dệ Nẹo Lệ đang vì việc này phát sầu đâu. Muốn cho Lý Dục đến giúp đỡ, lại gặp thụ Lý Dục không chút nghĩ ngợi từ chối. Đang lúc nàng vô kế khả thi thời khắc, Ô Lý Dị ạ bỗng dưng xuất hiện, hiện thân thời cơ vừa vặn, không sớm không muộn. Đối Dệ Nẹo Lệ mà nói, cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đại thể như là. Bắt đầu từ lúc nãy, Dệ Nẹo Lệ vẫn cười híp mắt nhìn xem Ô Lý Dị ạ, đây là cố chủ xem ưu tú sức lao động ánh mắt. Lần đầu nếm thử dẫm nho Ô Lý Dị ạ, tại Dệ Nẹo Lệ chỉ thị dưới, đã hiếu kỳ lại có chút khẩn trương chậm rãi đem hai chân thò vào trong chậu. Ba kít. Nàng hai cái chân nhỏ vừa mới bước vào, liền lập tức chuyển ra nho vỡ tan giòn vang. Dẫm nát nho kỳ quái chân cảm giác, khiến nàng đang kinh dị sau khi, càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, trong mắt chớp lấy như ẩn như hiện chờ mong thần sắc. Dễ Nẹo Lệ, việc này có cái gì chú ý hạng mục sao? Chỉ cần lưu ý lực đạo, đừng dẫm đến quá dùng sức là được. Chúng ta lẫn nhau vịn lẫn nhau bả vai đi, dạng này có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dứt lời, Dễ Nẹo Lệ nâng lên hai tay, đỡ lấy Ô Lý Dị ạ hai con bả vai. Ô Lý Dị ạ học theo, cũng duỗi ra hai tay, đỡ lấy Dễ Nẹo Lệ hai con bả vai. Hai người bọn họ cứ như vậy đối mặt với mặt, lẫn nhau đỡ lấy lẫn nhau bả vai, sau đó, ni, bốn cái chân nhỏ luân phiên dẫm đạp trong chậu nho. Dễ Nẹo Lệ phụ trách hô cái vận, Ô Lý Dị ạ phụ trách phối hợp động tác của nàng. Ba kít, ba kít, ba kít, ba kít, ba kít. Nghe phá lệ giải nén nho vỡ tan đồng thanh, liên tiếp. Mặc dù Dễ Nẹo Lệ cùng Ô Lý Dị ạ đều là tóc vàng, nhưng các nàng hai nhan sắc chiều sâu có rõ rệt khác biệt. Dưới mắt các nàng đứng tại một khối, đối so càng thêm rõ ràng. Dễ Nẹo Lệ là màu vàng kim nhạt, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên sẽ hiện ra ánh dạng đông nhu hòa màu sắc. Ô Lý Dị ạ thì là xinh đẹp kim hoàng sắc, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên phản phất như thiêu đốt hỏa diễm. Không có việc gì, Lý Dục đứng ở một bên lặng lẽ a âm thanh thưởng thức trước mắt này bức hai vị tu nữ dẫm nho cảnh đẹp. Theo Dễ Nẹo Lệ so sánh, Ô Lý Dị ạ chân hơi lớn một điểm, ước chừng 37 mã. Mặc dù lớn nhỏ khác biệt, nhưng giống nhau đẹp mắt. Hai người bọn họ chân đều thuộc về từ ngón tay cái chỉ đến đuôi chỉ, chiều dài y theo đẳng cấp dãy số giảm dần loại hình. Loại này chân tựa hồ có một loại tên khoa học, nhưng Lý Dục quên đi. Chỉ thấy Ô Lý Dị ạ 10 cái ngón chân óng ánh như trắng ngó sen mầm non, mu bàn chân đường cong vui mừng tự nhiên, hơi nết lên ngón tay cái chỉ nhọn làm cho người ta cảm thấy hoạt bát cảm giác, da thịt tại màu tím sẫm nước nho làm nổi bật dưới càng hiện tiểu đột. Cho đến giờ phút này, Ô Lý Dị ạ mới rốt cục phát hiện bên cạnh của chúng. Nàng bối rối lại ngượng gấp giọng hô, "Mục sư, không cho phép xem." Nhanh đến đi một bên. Lý Dục suýt nữa quên mất, Ô Lý Dị ạ có bị người nhìn thấy chân trần, sẽ cảm thấy phi thường thẹn thùng thiết lập. Đối mặt Ô Lệ Dị ạ xua đuổi, Lý Dục có bài bản hẳn hỏi nói, "Ta cũng không có tại xem ngươi, ta tại xem nho." Nhìn xem nho bị dẫm bạo, ta sẽ không tự giác buông lòng tâm tình. Hắn cũng không nói dối. Hắn sở dĩ ở đây đứng ngoài quan sát, một mặt là bởi vì hai nữ dẫm nho cảnh tượng mỹ lệ phi thường, khó nói lên lời hoạt bát khí tức đập vào mặt, một phương diện khác cũng đúng là cực kỳ thích xem nho bị đập nát. Hắn từ trước kia lên liền đặc biệt thích xem bàn dập đẻ nát vạn vật video. Nhìn thấy hoàn hảo sự vật bị đẻ nát, hắn sẽ cảm thấy tâm tình buông lòng. Mắt thấy Lý Dục cũng không tính rời đi, Ô Lý Dị ạ híp híp mắt, hướng Lý Dục ném đi hung tợn ánh mắt. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể yên lặng điều chỉnh thân vị, đưa lưng về phía Lý Dục, hạn chế thị giác, không để cho mình chân trần bại lộ tại tầm nhìn bên trong. Vì cố ý giả dạng làm không nhìn Lý Dục bộ dáng, Ô Lý Dị ạ hết sức chuyên chú dẫm lên nho, bất thình lình đối Dễ Nẹo Lệ hỏi, "Dễ Nẹo Lệ, các ngươi là nghị chế tạo bán rượu nho gạch sao?" Dễ Nẹo Lệ mỉm cười lắc đầu, vốn là nghị cầm đi bán, nhưng mục sư nói này, nước nho so với hắn trong dự đoán còn muốn dễ uống, cho nên hắn muốn đem những này rượu nho gạch đều lưu lại đến bản thân uống. Nghe thấy lời ấy, Ô Lý Dị ạ ngẩn người, lập tức nghiêng đi đầu, hướng Lý Dục ném đi trêu chọc ánh mắt. Ô mục sư, nguyên lai ngươi thích uống loại này cổ pháp rượu nho a. Vậy ngươi lúc này có thể thật sự là thật có phúc, đêm nay này bổn nho là ta cùng Dễ Nẻo Lệ cùng một chỗ dẫm, về sau nhớ kỹ uống nhiều mấy ngụm. Tinh tế nhấm nháp một phen, nói không chừng có thể nếm ra không giống nhau hương vị. Dứt lời, nàng trả thù giống như thêm nặng trên chân lực đạo, đối Lý Dục không chịu rời đi, nhất thiết phải đứng ngoài quan sát một chuyến này vì triển khai trả thù. Soạt, 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 soạt. Mỗi một cước xuống dưới đều có bọt nước vẩy ra mà ra. Ngoài ra, nàng còn thỉnh thoảng làm ra tinh tế tỉ mỉ tiểu động tác, thì như dùng chân theo trùng điệp nghiền ép nho, lại tỉ như dùng chân chỉ kẹp lấy nho, sau đó dụng lực kẹp nát. Như mỗi một loại này, phản phất là phải cố gắng đem bản thân hương vị lưu tại này bồn nước nho ở bên trong. Lý Dục thấy thế, một mặt bất đắc dĩ giang tay ra, thuận miệng đáp lại nói, ta sẽ chân thành mong đợi, hy vọng này bồn nước nho thật có không bình thường hương vị. Ba kít, ba kít, ba kít, ba kít, ba kít, ba kít. Đạp nát nho âm thanh đang kéo dài. Trong bất chi bất giác, an nhàn không khí dần dần tản mát ra. A, ô lý gì ạ, người dâm đến quá dùng sức, nước tung tóe đến bắp đùi của ta lên. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nha, cẩn thận. May mắn các nàng dắt nhau vịn lẫn nhau bả vai, Dễ Nẻo Lệ kịp thời kéo lại chân trượt ô lý gì ạ. Ô lý gì ạ cười xấu hổ cười, Dễ Nẻo Lệ, tạ ơn. Dễ Nẻo Lệ cười một tiếng, không khách khí, nho thịt quả là cực kỳ trượt, cẩn thận một chút. Lúc mới bắt đầu, các nàng còn có chút câu nệ, mà bây giờ, hai người bọn họ khoảng cách rõ ràng rút ngắn không ít. Sự thật chứng minh, hợp lực lao động quả thật là có thể nhất rút ngắn quan hệ một trong phương thức. Đang cố gắng công tác đồng thời, các nàng thỉnh thoảng lẫn nhau chơi đùa, tiếng cười vui liên tiếp không ngừng. Tính đến mấy phút trước, ô lì gì ạ hai đầu lông mày treo như ẩn như hiện hốt hoảng, này xóa hốt hoảng khắc xuống đã là không còn sót lại chút gì, nàng kia căng cứng thần kinh, đã theo luân phiên khởi động hai chân chậm rãi lỏng xuống. Không lúc tung bay váy dài trắng, bốn cái như bạch ngọc chân nhỏ, bốn đầu mượt mà bắp chân, hai tấm tươi đẹp nét mặt tươi cười. Nhìn xem cảnh này, Lý Dục cảm thấy mình hai con khỏe miệng không bị khống chế hơi nhếch lên. Hắn giờ phút này tuyệt không bất luận cái gì tà niệm, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy bộ này quang cảnh phi thường tốt đẹp mà thôi. Từ xuyên việt đến nay, hắn cực kỳ lâu không giống hiện nay như vậy cảm thấy an nhàn, buông lỏng. Đương nhiên, hắn sinh ra muốn đem này tốt đẹp một màn bảo tồn vĩnh cửu xuống tới suy nghĩ. Nếu là có máy chụp ảnh liền tốt. Này niệm dâng lên một lúc, Lý Dục đống nhiên nguyên nhân nghĩ đến cái gì mà ngừng lại một chút. Hắn hậu chi hậu giác hồi tưởng lại, mặc dù hắn không có máy chụp ảnh, nhưng người nào nói ghi chép hình tượng nhất định phải dựa vào máy chụp ảnh. Tú nữ, hắn vừa mới mở miệng, Dễ Nẻo Lệ, ừm. Ô Lý gì ạ, làm gì? Dễ Nẻo Lệ cùng Ô Lý gì ạ trăm miệng một lời đáp lại. Lý Dục nhịn không được cười lên. Hắn đều quên, trước mắt thế nhưng là có hai tên tú nữ. Hắn lập tức đổi giọng, Dễ Nẻo Lệ, trong nhà có giấy cùng bút chì sao? Giấy cùng bút chì sao? Có, ta nhớ kỹ ở bên kia trong ngăn tủ. Dễ Nẻo Lệ đưa tay chỉ hướng bày ở đại sảnh một góc phương giá tủ. Chương 177, ô lý gì ạ? Nhanh để ta xoa bóp chân của ngươi. Chương 177, ô lý gì ạ? Nhanh để ta xoa bóp chân của ngươi. Ô lý gì ạ xen vào nói, mục sư, ngươi muốn làm gì? Không có cái gì, chỉ là nghĩ đã lâu vẽ một bức họa mà thôi. Lý Dục vừa nói vừa đi hướng bộ kia tủ góc vuông, rất nhanh đã tìm được giấy bút. Đó lấy, hắn rời bước đến tới gần hai nữ ghế sofa, đặt mông ngồi xuống, mặt hướng hai nữ, nắm lên bút chỉ, bày ra chuẩn bị vẽ tranh tư thế. Dễ Nẻo Lệ cùng Ô Lý Dị ạ lướt nhau, song song bộc lộ kinh ngạc biểu tình. Mục sư, ngươi đây là muốn họa ta cùng Ô Lý Dị ạ sao? Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu. Ô Lý Dị ạ cao cao nhướng mày sao? Mục sư, ngươi biết hội họa sao? Ta trước kia từng tại Nhiêu Bình học qua hội họa. Lý Dục vừa dứt lời, Ô Lý Dị ạ liền lập tức lộ ra ta liền biết ngươi sẽ như vậy nói khó kéo căng biểu tình. Lại tới, lại là Nhiêu Bình. Các ngươi không cần phải quản ta, đương ta là người trong suốt liền tốt. Ta sẽ an tĩnh vẽ tranh, tuyệt sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Dễ Nẻo Lệ cùng Ô Lý Dị ạ lại đối xem một chút. Các nàng cũng không để ý đương Lý Dục hội họa người mẫu, chẳng bằng nói, các nàng còn rất mong đợi. Các nàng đều muốn kiến thức một chút Lý Dục họa công, đều muốn nhìn một chút các nàng sẽ tại Lý Dục dưới ngòi bút bày biện ra như thế nào hình tượng. Ô Lý Dị ạ quay đầu, nặng lại nhìn về phía Lý Dục, giả bộ nghiêm nghị nói, mục sư, cũng đừng đem chúng ta họa quá xấu. Lý Dục ý vị thâm trường cười cười, kính thỉnh rửa mắt mà đợi a. Dứt lời, hắn nín thở ngưng thần, giơ lên ánh mắt, nhanh chóng dò xét trước mặt Dễ Nẻo Lệ cùng Ô Lý Dị ạ. Hơi thở tiếp theo, trong tay hắn bút chỉ liền theo nhận dẫn dắt, nhanh mà không loạn tại trên tờ giấy trắng vẽ ra một cây lại một cây chặt chẽ đường cong. Diệu thủ nghệ thuật hội họa LVA, tinh thông hết thể họa kỹ, đối thế gian tất cả họa phái đều có cực sâu hiểu rõ, phát động. Hắn lúc trước chỉ ở bản cũ vợ phòng trưng bày Lucas hiện ra qua siêu quần học thức trình độ, thực tế vẽ bản đồ vẫn là lần thứ nhất. Tại kỹ năng đấy ra chỉ dưới, Lý Dục tất cả tâm thần tập trung ở trước mắt giấy bút. Ngón tay xe nhẹ đường quen khống chế cán bút, hoặc dài nhỏ, hoặc nhỏ bé, hoặc nhẹ nhàng, hoặc vừa dày vừa nặng từng cây đường cong tự dưới ngòi bút phát họa, phóng thích. Rất nhanh, những đường cong này biến thành một mạt chậu gỗ, biến thành tung bay váy trắng, biến thành nhẹ nhàng sợi tóc, biến thành tinh xảo ngũ quan, biến thành động lòng người khuôn mặt tươi cười. Mắt thấy Lý Dục đã tiến vào hết sức chuyên chú tâm chạy trạng thái, Dễ Nẻo Lệ cùng Ô Lý Dị ạ yên lặng từ trên thân thu hồi ánh mắt, tiếp tục dẫm lên các nàng dưới chân nho. Rõ ràng không có trước đó thương lượng, các nàng khắc xuống lại có ý thức giảm bớt trên chân lực đạo, để tránh nhau nhau đến Lý Dục. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai cá nhân cùng một chỗ dẫm, hiệu suất thật là cao không ít. Ước chừng 15 phút sau, trong chậu nho đã toàn bộ biến thành mùi thơm nước mũi nước nho. Tốt, dẫm thành dạng này còn kém không nhiều, đang nhảy ra chậu gỗ, lau sạch hai chân về sau, Ô Lý Dĩ ạ liền theo nạp đao trở vào bao, hỏa tốc mặc vào nàng yêu quý tất lụa trắng. Thẳng đến hai đầu chân dài một lần nữa trùm lên tơ lụa tất lụa trắng, nàng mới như chút được gánh nặng mọc ra một hơi, nàng thật cực kỳ không thích tại người khác trước mắt trần trụi hai chân. Thừa dịp Ô Lý Dĩ ạ mặc bít tất khoảng trống, Dế Mẹo Lệ đã trước một bước lau sạch hai chân, mang lên dép lê, một mặt mong đợi hướng Lý Dục đi đến. "Mục sư, ngươi hỏa hết à?" Ô Lý Dĩ ạ theo sát phía sau, "Nhanh để chúng ta mở mang kiến thức một chút thành quả của ngươi a." Nhìn xem nhanh chóng đi tới Dế Mẹo Lệ cùng Ô Lý Dĩ ạ, Lý Dục mỉm cười, "Thời gian vừa vặn, ta vừa vặn hòa xong." Dứt lời, hắn chậm rãi buông xuống bút chỉ. Ô Lý Dĩ ạ nhăn đầu lông mày, vô ý thức hướng Lý Dục ném đi hồ nghi ánh mắt, nhanh như vậy liền vẽ xong rồi. Mặc dù Lý Dục lúc trước hiện ra qua siêu quần bạt tụy giáng họa năng lực, nhưng cho dù là căn bản không hiểu mỹ thuật nàng, cũng biết xem họa cùng vẽ tranh là hai chuyện khác nhau. Trước sau chỉ mới qua không đáng kể 15 phút, liền họa xong một bức tranh. Nay để Ô Lý Dĩ ạ nhịn không được hoài nghi Lý Dục vẽ tranh năng lực. Hắn sẽ không phải là vẽ linh tinh a? Nàng không chỗ ở thầm nghĩ. Đối với Ô Lý Dĩ ạ chất vấn, Lý Dục cũng không lên tiếng, trên mặt ý cười chưa biến, yên lặng hướng Dễ Mẹo Lệ đưa ra trong tay hắn họa. Dễ Mẹo Lệ đưa tay tiếp nhận, trải rộng ra. Ô Lý Dĩ ạ liên tục không ngừng thêm gấp bước chân, gần sát Dễ Mẹo Lệ bên cạnh thân, nô đầu ra đi. Hai viên cái đầu nhỏ chen tại một tấm họa phía trước. Sau đó, Dễ Mẹo Lệ, "A, Ô Lý Dĩ ạ, a." Các nàng không hẹn mà cùng phát ra thanh âm kinh ngạc. Ánh vào các nàng tầm mắt, chính là một bộ tinh mỹ tuyệt luân bức họa. Lý Dục sử dụng hội họa bên trong tương đương thường gặp kỹ xảo, biến mất bối cảnh. Làm bối cảnh bộ phận đại sảnh, hắn chỉ qua loa bôi ngắm mấy bút, trở lại mảng lớn trống không. Như đây, liền có thể khiến cho người xem lực chú ý có thể tập trung ở trên tấm hình trọng điểm bộ phận, hình tượng chính giữa kia hai danh thiếu nữ. Dắt nhau đỡ lẫn nhau bả vai hai danh thiếu nữ, đứng tại trong chậu, dẫm lên nho. Sợi tóc, khuôn mặt, thân thể. Trên người các nàng mỗi một cái bộ vị, tất cả đều sinh động như thật, thật theo ảnh chụp giống như. Không, cho dù là ảnh chụp cũng xa không cùng vậy. Cái này niên đại máy chụp ảnh kỹ thuật có hạn, quay chụp đi ra ảnh chụp rõ ràng độ vô cùng bình thường. Cho dù là thời gian sử dụng dưới tân tiến nhất máy chụp ảnh tới quay nhiếp, sao chụp đi ra ảnh chụp cũng không gì hơn cái này. Nhất lệnh người sợ hãi than, không ai qua được bức họa này làm chi tiết phi thường phong phú. Cái trán tinh mịn mồ hôi, treo ở chỉ nhỏ giọt nước, khóe miệng nhẹ cạn đường cong, nước nhuận đôi mắt. Đủ loại chi tiết, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng chỉ là phổ thông tranh, không có hoa lệ sắc thái, lại xảo diệu thông qua đường cong phẩm chất, bóng ma biến hóa, bày biện ra liền đương thời tân tiến nhất máy chụp ảnh cũng quay chụp không ra được hiệu quả. Độ hoàn thành cao, đường cong phức tạp, hình tượng sự tinh mỹ, lệnh người khó có thể tưởng tượng đây là tại ngắn ngủi 15 phút bên trong vẽ thành họa tác. Dễ Mẹo Lệ cùng Ô Lý Dĩ ạ đều xem ngây người. Các nàng cũng đều không hiểu hội họa, mỹ thuật tu dưỡng cơ hồ bằng không. Các nàng chỉ cảm thấy bức họa này cực kỳ đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Tại ngu ngơ sau một lúc lâu, các nàng mới hậu chi hậu giác chậm quá mức tới. "Mục sư, ngươi họa còn rất khá nha." Ô Lý Dĩ ạ ấp úng nói như vậy nói, một bộ muốn tán dương, nhưng lại mất hết mặt mũi nói xấu hổ bộ dáng. Cái này cũng có trách, suy cho cùng nàng vừa mới còn đang hoài nghi Lý Dục vẽ tranh năng lực. Dễ Mẹo Lệ thì là xấu hổ nói khẽ, "Mục sư, ngươi bức họa này không xác thực, ngươi đem ta họa quá đẹp, ta cũng không có bộ dạng như thế xinh đẹp ô hát." Lý Dục không chút nghĩ ngợi thuận miệng nói, "Ta chẳng qua là đem ta nhìn thấy đồ vật như thực vẽ vào mà thôi." Dễ Mẹo Lệ cùng Ô Lý Dĩ ạ lại giật mình. Trên thực tế, không chỉ là Dễ Mẹo Lệ, thậm chí Ô Lý Dĩ ạ cũng thấy Lý Dục tựa hồ đem nàng họa quá mức dễ nhìn. Mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng ở một tích tắc này ở giữa, các nàng trong mắt sắc thực hiện lên mấy phần bối rối. Lý Dục cũng không lưu ý các nàng thần thái biến hóa, phối hợp nói với Dễ Mẹo Lệ, "Dễ Mẹo Lệ, đem bức họa này cất giấu a, đến tương lai có rảnh rỗi, có thể mua một cái khung ảnh lồng kính, đưa nó bồi bắt đầu." Dễ Mẹo Lệ nghe vậy, trong nháy mắt hoàn hồn. Tại khéo léo gật đầu về sau, nàng cúi đầu, giấu trong mắt bối rối thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trong tay họa, xoay người, chạy chậm đến hướng lầu 2 phòng ngủ chạy đi. Đưa mắt nhìn Dễ Mẹo Lệ rời đi về sau, Ô Lý Dĩ ạ dùng thưởng thức chân quý giống loài ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Dục tầm vài vòng. "Mục sư, ngươi đến cùng tại nhiêu bình học qua bao nhiêu loại tài nghệ a?" Lý Dục nửa đùa nửa thật nói, "Ngươi về sau sẽ từ từ biết đến." Trong lúc nói cười, Ô Lý Dĩ ạ đã điều chỉnh tốt cảm xúc, đè xuống trong mắt cùng trong lòng bối rối, biến trở về hoàn toàn như trước đây tùy tiện bộ dáng. "Kizkazzzz. Việc này so ta trong dự đoán còn mệt mỏi hơn a. Ta hai cái chân đều tê." Nàng nói đem bản thân ném vào cách đó không xa ghế sofa, hai đầu chân dài đại trường, trắng non gót chân dựng đặt ở trên sàn nhà. "Chân tê." Nghe thấy này tổ chữ lời văn, Lý Dục liền theo phát động từ mấu chốt mừng rỡ, nhanh tiếng nói, "Ô Lý Dĩ ạ, chân ngươi tê. Vậy thì thật là tốt, để cho ta tới cho ngươi xoa xoa chân đi." Đang bị Dễ Mẹo Lệ bóp chân đêm hôm ấy, bảo vệ sức khỏe thợ đấm bóp thanh tiến độ trực tiếp từ 0 lên cao đến 15, tốc độ tăng không thể không lớn. Chỉ cần giúp người xoa bóp, liền có thể thành công đóng vai bảo vệ sức khỏe thợ đấm bóp. Đây là Lý Dục trước mắt có dễ dàng nhất vai trò nhân vật một trong. Không cần chém chém giết giết, cũng không cần cái gì đặc thù điều kiện, chỉ cần giúp người xoa bóp là được rồi, đơn giản cực kỳ. Ngày bình thường hỏi nhiều một câu muốn hay không xoa bóp, liền không sầu không có đóng vai cần phải nhân vật cơ hội, liền giống với nói giờ này khắc này. Lý Dục vừa dứt lời, Ô Lý Dĩ ạ liền đầy mặt ngạc nhiên hỏi ngược lại, "A, mục sư, ngươi còn hiểu xoa bóp? Thứ không cùng nhau dầu diếm, ta trước kia từng tại nhiều bình học qua xoa bóp." Ô Lý Dĩ ạ đã đối nhiều bình một lời văn sinh ra miễn dịch, liền chửi bậy đều chẳng muốn chửi bậy, trực tiếp truy vấn, "Là loại kia có thể chữa thương xoa bóp sao?" Ta nghe nói Trung Quốc có một loại đặc thù thủ pháp đấm bóp, chỉ cần giúp người ấn một cái, nặn một cái, liền có thể làm dịu cơ bắp tổn thương, thậm chí còn có thể trị hết nội tạng cùng xương cốt tổn thương. Lý Dục trả lời, kia là xoa bóp. Mặc dù ta sẽ không xoa bóp, nhưng ta xoa bóp kỹ thuật cũng không so xoa bóp trên lệch. Ô Lý Dị ạ nhếch nhếch khóe miệng, mục sư, ngươi cực kỳ có tự tin nha. Lý Dục về dùng tự tin mỉm cười, nay xóa ý cười ẩn ẩn lộ ra cổ quái bất bị. Ngươi thử một lần liền biết. Ô Lý Dị ạ ngược lại cũng không mập mờ, trực tiếp chuyển động hai chân, khiến cho bản thân hai cái chân tâm đối Lý Dục. Tốt, vậy liền để ta kiến thức một chút ngươi thủ pháp đấm bóp a. Mắt thấy Ô Lý Dị ạ sảng khoái đồng ý, Lý Dục dùng sợ nàng đổi ý tốc độ, cấp tốc dậm chân tiến lên, tại nàng chính đối diện khoanh chân vào chỗ. Tại đem nàng hai con tất lụa trắng chân nhỏ ôm vào trong ngực lúc, hắn nhàn nhạt nhắc nhở, "Ô Lý Dị ạ, ta trước đó tuyên bố, nếu như ngươi nghị chân chính lãnh hội đến có thể trị thương thủ pháp đấm bóp vậy ngươi có thể nhẫn lại một chút, bởi vì loại này thủ pháp đấm bóp có chút đau nhức." Ô Lý Dị ạ không sợ hãi nhún vai, cười cười, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Nguyên lai liền cái này a. Không cần phải lo ngại, cứ việc theo đi. Ta không sợ đau nhức. Ta ngược lại muốn xem ngươi thủ pháp đấm bóp có bao thần kỳ." Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi không sợ đau nhức liền tốt." Đã Ô Lý Dị ạ như thế có tự tin, vậy hắn cũng không cần phải khách khí. Hắn trực tiếp lướt qua giúp đối phương buông lỏng vòng này tiết, hai con hổ khẩu siết chặt dừng chân trái về sau, hai cây ngón cái dùng sức ấn về phía gan bàn chân. Ô Lý Dị ạ hai con mắt trong nháy mắt trừng giống như chuông đồng bình thường lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng đột nhiên nâng tay phải lên, gắt gao che miệng của mình mũi, đem tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn hết thảy lấp kín về trong cổ, không để nửa điểm âm thanh chảy ra. Chương 178, bị giữ chặt đến mức hừ hừ kêu Ô Lý Dị ạ, thành công đóng vai chuyên viên massage trị liệu. Chương 178, bị giữ chặt đến mức hừ hừ kêu Ô Lý Dị ạ, thành công đóng vai chuyên viên massage trị liệu. Lúc trước bóp chân trần, lần này bóp tất lụa trắng chân. Lý Dục xoa bóp kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Theo dễ mèo lệ chân trần so sánh, Ô Lý Dị ạ tất lụa trắng chân có hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Chân mượn, hơi lạnh quần tất ra, sờ tới sờ lui đặc biệt dễ chịu. Có lúc, Lý Dục thật không hiểu do Ô Lý Dị ạ ý nghĩ. Chân trần lúc, liền nhìn cũng không cho hắn xem. Mặc vào tất lụa trắng về sau, đừng nói là nhìn, thậm chí còn có thể tùy ý hắn nhào nặn. Lý Dục càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Hắn thấy Ô Lý Dị ạ mặc không mặc tất lụa trắng đều không có cái gì khác biệt, bởi vì Ô Lý Dị ạ thích mặc tất lụa trắng là tương đối khinh bạc, độ trong suốt cực kỳ cao loại kia phong cách. Tại chưa thấm ở mức khô giáo tình huống dưới, mắt cá chân đường cong, móng chân hình dạng, hồng nhuận gan bàn chân, thậm chí đủ loại chi tiết, tất cả đều như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác. Không khó tưởng tượng, tại đem nó ướt nhẹp, khiến cho quần tất da cùng da thịt chặt chẽ dán vào về sau, sẽ đến cỡ nào cao độ trong suốt, theo không có mặc là không có cái gì khác biệt. Suy nghĩ ở giữa, Lý Dục tập trung tinh thần ở trước mắt xoa bóp. Siêu cấp kỹ sư LVB phát động. Hắn hai cây ngón cái tinh chuẩn ấn về phía gan bàn chân từng cái huyệt bị. Không thẹn là am hiểu xạ kích cùng khiêu vũ tay súng, Ô Lý Dị ạ hai chân có rất rõ ràng rèn luyện vết tích. Theo lý mà nói, giống Ô Lý Dị ạ dạng này thân thủ siêu của người, chắc chắn sẽ một cặp dị dạng chân. Nhưng mà, nàng lại vẫn cứ một cặp cũng không bại bởi dê mèo lệ chân ngọc. Lý Dục luôn cảm thấy Ô Lý Dị ạ không phải loại kia sẽ mỗi ngày tốn tâm tư bảo dưỡng hai chân người. Vậy đại khái liền là cái gọi là thiên sinh lệ chất á, trên đời này liền là có chút người, có được trời ưu ái ưu tú gen, tỉ như sẽ không cần thị. Không dài đầu ban, tốc độ khôi phục nhanh đối Ô Lý Dị ạ mà nói, Lý Dục hai cây ngón cái cực kỳ giống hai cây đung đỏ côn sát, tại án miết lòng bàn chân trái sát na, nàng liền theo bị bỏng đến, thân thể run lên bần bật. Khó nói lên lời nhói nhói cảm giác như kim đâm lặp đi lặp lại kích thích thần kinh. Ứa ra mồ hôi lạnh, hô hấp hỗn loạn. May mà nàng tốc độ phản ứng rất nhanh, kịp thời đưa tay gấp bịt lại miệng mũi, ngăn chặn kêu đau cùng kêu thảm nàng vừa mới khen hạ ta không sợ đau nhức cửa biển. Nếu như bây giờ đau kêu thành tiếng, chẳng phải là từ lúc tự mặt. Kết quả là cứ việc nàng đều mau đem đau chết mấy chữ này mắt viết lên mặt, nhưng nàng quả thực là cắn chặt răng, không phát một tiếng lời tuy như đây, tâm tình của nàng biến hóa tất cả đều phản ứng tại trên ngón chân. Chỉ thấy nàng khi thì mở ra ngón chân, khi thì dùng sức nắm chặt, khi thì giống đánh đàn giống nhau thay phiên gậy. Nàng trên chân tất lụa trắng, nhất là gan bàn chân cùng ngón chân kia một bộ phận đều bị bắt nhíu. Nhìn đối phương bộ này cố gắng cố nén bộ dáng, Lý Dục chi kỷ nhắc nhở nói, "Ô Lý Dị ạ, nếu như cảm giác đau ngược lại cũng không cần phải cố nén." "Đau nhức? Ta cũng không cảm thấy đau nhức a." Nàng chậm rãi buông ra che miệng tay, sau đó cố gắng lạnh nhạt cong lên khóe miệng. Ta cảm thấy lực đạo này vừa vặn, tuyệt không đau nhức. Cô này kỳ quái thắng bại muốn là chuyện gì xảy ra? Trước đó tại trên tàu khởi điểm nấu cơm lúc cũng là như vậy, không hiểu thấu cùng hắn triển khai chủ nghệ thi đua. Lý Dục xem như thấy rõ, Ô Lý Dị ạ đều ở một chút kỳ quái địa phương có mãnh liệt thắng bại muốn. Đã Ô Lý Dị ạ muốn theo hắn tranh tài, vậy hắn cũng mừng rỡ phối hợp. Lý Dục trong mắt lóe lên bởi tà ma chủ ý đồ xấu ý cười. Vậy là tốt rồi, đã ngươi không cảm thấy đau nhức, vậy ta liền có thể tiếp tục thêm trọng lực đạo. Nghe thấy lời ấy, Ô Lý Dị ạ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hiện tại lực đạo liền rất tốt, không cần phải lại tăng lực nói. Khó mà làm được. Trước mắt lực đạo còn không có đạt tới có thể để ngươi cơ bắp hoàn toàn thư giãn xuống tới trình độ. Dứt lời, Lý Dục không cho nàng tiếp tục tranh luận cơ hội, tiên lặng thêm nặng án miết lực đạo, hai cây ngón cái chôn thật sâu vào trắng non gan bàn chân bên trong. Ô Lý Dị ạ hai con mắt lại lần nữa trợn lên, nặng lại đưa tay gấp che miệng mũi. Vì làm dịu đau đớn, nàng giống nhau lúc trước dề mèo lệ như vậy, cực kỳ giống không cẩn thận nhảy lên bờ cá, lặp đi lặp lại bay ngã thân thể. A. Nô hừ 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 hừ. Mặc dù nàng cố gắng nhẫn lại, nhưng kỳ quái tiếng gào đau đớn vẫn là từ cắn chặt giữa hàm răng tiết ra. Dễ nẹo lệ là ý ý thì gọi, ô lì gì ạ là hừ hừ gọi. Hai người tiếng kêu đều cực kỳ quái. Phim Tây Du Ký phần 1, Nguyệt Quang Bảo Hạp trong bị các tiểu đệ thay nhau đá dẫm hạ bộ trí tôn bảo, dưới mắt ô lì gì ạ, đại khái liền là loại tình huống này. Rốt cục, Lý Dục xoa bóp kết thúc. Bất quá chỉ là chân trái xoa bóp kết thúc. Cuối cùng có thể nghỉ một hơi ô lì gì ạ, tứ chi mềm nhũn ngồi phịch ở trên ghế salon, miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt vô thần thẳng nhìn chằm chằm trần nhà. Không chỉ là lặp đi lặp lại bay nhảy thân thể dùng làm dịu đau đớn làm pháp cực kỳ giống nhau, thậm chí bộ này hư mất bộ dáng, đều cùng dê mèo lệ giống nhau như lúc. Ngay tại Lý Dục buông nàng xuống chân trái, chuẩn bị ôm lấy chân phải lúc, nàng cấp tốc hoàn hồn mục sư. Ngươi thủ pháp đấm bóp sát thực cực kỳ không sai. Ta cảm giác chân tốt hơn nhiều. Liên theo đến nơi đây a. Một cái chân khác liền không cần phải ấn. Nói xong, nàng làm bộ thoát đi, ô lý gì ạ, xoa bóp còn không có kết thúc đâu, kiên trì một chút nữa a. Kẻ nói chuyện cũng không phải là Lý Dục, mà là dê mèo lệ. Ô lý gì ạ bất thình lình cảm thấy có một đôi tay nhỏ từ phía sau nàng rồi đến, đè lại hai vai của nàng, vững vàng đưa nàng khống chế ở trên ghế salon, không để nàng loạn động đạn, nói đúng ra, là không để nàng chạy trốn. Giản, dễ nẹo lệ. Nàng liên tục không ngừng ngẩng lên đầu nhìn lên trên, sau đó đã nhìn thấy một tấm tươi đẹp nét mặt tươi cười. Chỉ thấy dễ nẹo lệ đứng tại ghế salon đằng sau, không biết nàng là khi nào trở lại đại sảnh, cũng không biết nàng là khi nào di động đến ô lý gì ạ sau lưng, cúi đầu, mặt mày cong cong, cười híp mắt nhìn xem ô lý gì ạ. Cứ việc nụ cười của nàng cực kỳ tươi đẹp, cực kỳ ôn nhu, nhưng ô lý gì ạ lại không lý do cảm thấy mấy phần hàn ý. Nàng loáng thoáng cảm thấy dê mèo lệ ánh mắt cực kỳ cổ quái, một loại cười trên nỗi đau của người khác muốn cho những người khác trải nghiệm nàng đã từng nhận qua đau khổ cổ quái ánh mắt. Giúp Lý Dục khống chế lại ô lý gì ạ về sau, dê mèo lệ ngẩng đầu nói với Lý Dục, mục sư, nhanh tiếp tục đi, đã ô lý gì ạ chân đau, kia nhất định phải mau chóng để nàng khôi phục lại mới được. Lý Dục hướng dê mèo lệ ném đi làm được tốt tán dương ánh mắt, chợt tay mắt lanh lẹ đem ô lý gì ạ chân phải xông tới trong ngực. Chờ đã, chờ một chút, ta. Nô. Nô hừ 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 hừ. Tại Lý Dục cùng dê mèo lệ mật thiết phối hợp xuống, âm điệu quái dị kêu đau kéo dài không hơi thở. Đinh. Dùng tinh diệu thủ pháp giúp người xoa bóp, hóa giải đối phương cơ bắp đau nhức. Thành công đóng vai chuyên viên massage trị liệu Lv1, 1 năm 30 hôm sau, sáng sớm, 7:35, San Francisco, Mapple SCT số 26, rửa mặt hoàn tất Lý Dục, chậm rãi đi xuống cầu thang. Tại đi vào phòng bếp về sau, hắn đông nhiên nhìn thấy hai đạo huyện chuyển bóng hình xinh đẹp, đầu đội đầu bếp nữ khăn trùng đầu, eo buộc chủ váy dề nẹo lệ cùng ô lý gì ạ, ngay tại bếp lò trùng quanh bận trước bận sau. Mắt thấy Lý Dục tới, dề nẹo lệ vẻ mặt tươi cười ân cần thăm hỏi nói, mục sư, buổi sáng tốt lành. Lý Dục còn chưa tới được đến đáp lại, trước hết cảm nhận được một cố lăng lệ ánh mắt, ô lý gì ạ hướng hắn quăng tới không quá hung ác, tràn ngập án nghiệp ánh mắt. Lý Dục bất giác mỉm cười, ô lý gì ạ, thế nào? Tối hôm qua xoa bóp cực kỳ dễ chịu a. Được nghe vấn đề này, ô lý gì ạ khẽ giật mình. Tại do dự một lát sau, nàng nhếch miệng, một mặt khó chịu nói khẽ, xác thực cực kỳ không sai. Mặc dù đối Lý Dục bạo lực xoa bóp cực kỳ có ý kiến, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Lý Dục thủ pháp đấm bóp xác thực nhất lưu, làm nàng không thể không khâm phục. Tại chống nổi làm người khác mệt mỏi đau đớn về sau, nàng lập tức cảm thấy hai chân phá lệ nhẹ nhàng, phản phất mỗi một khối cơ bắp đều giãn ra, nói không ra thoải mái dễ chịu. Nàng càng là dư vị, càng là cảm thấy Lý Dục xoa bóp tuyệt không thể tả. Mặc dù cực kỳ đau nhức, nhưng là đau đến vẫn rất thoải mái. Vừa nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện ra khó mà diễn tả bằng lời kỳ dị thần sắc. Liên chính ổ lý gì ạ đều không có phát giác, một loại hoàn toàn mới tư tưởng ngay tại trong tim nảy sinh. Lý Dục tất nhiên là không biết được ổ lý gì ạ tâm lý hoạt động. Hắn giơ lên ánh mắt, mắt nhìn ổ lý gì ạ trên đầu bếp nữ khăn trùm đầu về sau, không khỏi hỏi, ổ lý gì ạ, ngươi tại giúp dê mèo lên nấu cơm sao? Nguyên nhân Lý Dục câu này đặt câu hỏi mà quay về đến đây ổ lý gì ạ, liên tục không ngừng liền vung đầu. Tại vung đi trong đầu kỳ lạ suy nghĩ về sau, nàng ra vẻ lạnh nhạt nói khẽ, ta tại các ngươi chỗ này ở nhờ, cũng không thể ăn uống chùa. Dê mèo lên nhà vốn có 6 cái phòng trống. Tại bị Lý Dục thuê đi một gian, đồng thời thu lưu ổ lý gì ạ về sau, đã từng 6 ở giữa phòng trống hiện tại chỉ còn 4 ở giữa. Lý Dục hít mũi một cái, dụ nhân hương khí thẳng hướng mũi của hắn trong chui hương vị thơm quá, các ngươi đang nấu cái gì đâu? Dễ mẹo lệ trả lời, tăng thêm ổ lý gì ạ độc môn bí phương chào yến mạch. Mục sư, ngươi có thể giúp một tay cầm xuống bộ đồ ăn sao? Rất nhanh liền có thể ăn cơm. Lý Dục gật gật đầu, thuận miệng trở về câu được rồi. Ngay tại hắn vươn tay, chuẩn bị đi cầm bộ đồ ăn cái này thời điểm, đông, 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 đông. Cửa trước phương hướng bỗng nhiên tiếng gõ cửa truyền tới. Lý Dục cùng dễ mẹo lệ còn không có động tác, ổ lý gì ạ ngược lại trước có kịch liệt phản ứng. Trong chốc lát, thân thể của nàng liên chiến mấy cái, sắc mặt trắng bệnh, lập tức hiện ra kinh hoàng thần sắc. Lý Dục thấy thế, buồn cười. Ô lý gì ạ đối cho vay tu nữ e ngại, vừa xa khỏi dự đoán. Ô lý gì ạ, thả lỏng. Cái kia cho vay tu nữ lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy tìm tới ngươi trừ phi ngươi bị theo dõi. Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người hướng cửa trước đi đến. Tại cạnh cửa đứng bước về sau, hắn cao giọng hỏi, xin hỏi là vị nào? Vừa dứt lời, ngoài cửa liền lập tức chuyển về trả lời chắc chắn, Lý tiên sinh, là ta. 10 phần quen thai giọng nữ. Tuyệt sẽ không nhận lầm giọng nữ. Lý Dục kinh ngạc nhíu mày xuống, không kịp nghĩ kỹ, hắn đã đưa tay mở cửa phòng. Ngoài cửa phòng, dáng đứng thanh tú lấy một đạo bóng hình xinh đẹp. Lý tiên sinh, buổi sáng tốt lành. Khi chia nẹn một bên túi người chào, một bên tất cung tất kính hướng Lý Dục vấn an. Chương 179, Lý Dục bên người mỹ thiếu nữ càng ngày càng nhiều. Chương 179, Lý Dục bên người mỹ thiếu nữ càng ngày càng nhiều. Thích Triệt tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Lý Dục một bên hỏi, một bên dùng ánh mắt mới lạ trên dưới dò xét trước mặt Hịt Triệt Nện. Chỉ thấy Hịt Triệt Nện hôm nay cũng không mặc bộ kia Lý Dục nhìn quen phục sức, tức bộ kia giả dặn tây trang màu đen, mà là mặc vào một bộ hắn trước đây chưa từng thấy qua diễm lệ kimono. Thượng thân là đỏ trắng giao nhau hoa lệ phiểu dị rồ, hạ thân là màu tím đèn lồng đi đêm cố, chân đạp màu nâu ửng ra, cao cao buộc lên bím tóc đuôi ngựa bên trên cài lấy một cái màu đen nơ con bướm. Cái gọi là đèn lồng đi đêm cố là một loại nữ tính mặc dùng cố. Đèn lồng đi đêm tức phong cách Nhật đèn lồng, kỳ danh xưng hình tượng miêu tả loại này cố khuyết dáng vẻ, từ phần eo đến chân mắt cá chân gần như giống nhau rộng, hiện lên thẳng ống hình dáng, tựa như gắn vào đèn lồng bên ngoài giấy che đậy, đèn lồng đi đêm, giống nhau. Phiểu dị rồ vốn là tay áo dài kimono, là chưa lập gia đình nữ tính tối cao quy cách lễ phục, dùng cho trưởng thành kiểu dáng, hôn lễ, xem kịch cùng loại trọng yếu trường hợp. Phiểu dị rồ căn bản nhất là thủ, liền là siêu trường tay áo trượng, tay áo dài, từ dưới nách đến ống tay áo, xa lớn ở thân cao, ống tay áo có thể đạt tới mắt cá chân phụ cận. Hành đầu lúc nhẹ nhàng tay áo dài dáng rất hiểu điệu, tên cổ Phiểu dị rồ. Thứ hai đặc điểm chính là đặc biệt chân bắt cầu. Phiểu dị rồ dưới nách tay áo căn chỗ là hoàn toàn mở miệng, cùng thân thể bộ phận không câu lại, nếu như Phiểu dị rồ dưới đáy không mặc quần áo, nhấc cánh tay một cái liền có thể trông thấy nách. Cái này mở miệng xưng là chân bắt cầu. Cái này khiến tay áo trở thành một cái độc lập phiêu giật bộ phận, tăng cường động thái mỹ cảm. Ở niên đại này, Phiểu dị rồ đã từ trang trọng lễ phục biến thành một loại thường ngày trang phục, thâm thụ Nhật Bản nữ nhân trẻ tuổi yêu thích. Khi chia nén bộ này cách ăn mặc, chính là ở niên đại này Nhật Bản thiếu nữ bên trong phi thường lưu hành dung hòa tinh hoa Nhật và phương Tây phong cách. Lý Dục không hiểu phục sức, càng không hiểu thời thượng, hắn chỉ có thể căn cứ cá nhân giác quan đến vì Hịt Triệt Nện bộ này trang phục chấm điểm. Nói tóm lại, bộ này trang phục cực kỳ thích hợp với nàng. Nhan sắc thanh thoát, đỏ trắng giao nhau, đồng thời lại điểm xuyết lấy hoa anh đào đường vân Phiểu dị rồ, nhìn xem đặc biệt mà bát. Nàng mặc Phiểu dị rồ chính là tương đối nhẹ nhàng tiểu Phiểu dị rồ, tay áo ước là 85-95 cm, đương nàng lập tức hai tay lúc, ống tay áo chỉ rủ xuống đến eo ở giữa. Nếu như là nhất là chính thức kimono tay rất dài, kia tay áo dài chừng đạt 114-120 cm, kéo cảm giác mạnh nhất. Màu tím đèn lồng đi đêm khố thì lộ ra vô cùng nhạt nhã, gây chỉnh chỉnh tề tề nếp vốn là trọng yếu trang trí, tản mát ra văn tĩnh, tài trí khí tước. Đến mức cái hót cái kia màu đen nơ còn bướm, thì bằng thêm một phần hoạt bát linh động cảm giác. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì đèn lồng đi đêm khố chính xác mặc pháp là đem nó siết đặc biệt cao, siết đến nam bán cầu chính phía dưới, cho nên bộ này cách ăn mặc tăng cường rất nhiều Hịt Triệt Nện sung mãn bộ ngực tồn tại cảm. Nàng kia đối đầy đặn khổng lồ tồn tại đem và táo chống các lồng, nam bán cầu trực tiếp dựng đặt ở đèn lồng đi đêm khố bên trên, cho dù nghĩ không chú ý cũng cực kỳ gian nan. Đối mặt Lý Dục hỏi thăm, nàng có bài bản hẳn hoi nghiêm mà nói, hôm nay là ta ngày nghỉ. Cho nên, Lý tiên sinh, ta nghĩ vào hôm nay hướng ngài khiêu chiến. Nói xong, nàng ánh mắt lấp lánh cùng Lý Dục đối mặt. Lý Dục sửng sốt trước mắt, mới hậu chi hậu giác hồi tưởng lại nàng nói tới khiêu chiến là chuyện gì xảy ra. Tại đi thuyền trở về San Francisco trên đường, hắn cùng Hịt Triệt Nện định ra so đấu kiếm thuật ước định. Là lúc Hịt Triệt Nện nói muốn chuẩn bị sẵn sàng cho nên khiến cho phần này ước định kéo dài đến nay. Hồi tưởng hoàn tất Lý Dục, cười cười, Hịt Triệt tiểu thư, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hịt Triệt Nện đầy mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ừm, ta chuẩn bị sẵn sàng. Lý Dục về dùng khí thế không sai tán dương ánh mắt. Ngươi tới được cực kỳ là thời điểm, ta hôm nay vừa vặn không có cái gì chuyện cần yếu. Hịt Triệt Nện nghe vậy, không kịp chờ đợi nói, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, ta biết một chỗ yên lặng nơi tốt, tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy. Lý Dục nhịn không được cười lên, Hịt Triệt tiểu thư, không nên gấp gáp, trước chờ ta ăn xong điểm tâm a. Hịt Triệt Nện mặt người, lập tức lúng túng gượng cười vài tiếng. Thật có lỗi, ta có chút quá nóng nảy. Vậy ta cùng loại nửa giờ. Không, sau một tiếng lại đến. Dứt lời, nàng làm bộ muốn đi, nhưng bị Lý Dục gọi lại. Hịt Triệt tiểu thư, tới đều tới rồi, không như tiến vào đến ngồi một chút đi. Lý Dục nói nghiêng đi nửa người, nhường ra nói tới. Khách nhân tới cửa, nếu như liền câu tiến vào đến ngồi một chút đi. Đều không nói, kia không khỏi cũng quá thất lễ. Liền xem như làm cái bộ dáng, cần phải tận cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn kết thúc. Càng huống chi, Lý Dục xác thực muốn cho Hịt Triệt Nện vào nhà, để người ta chạy tới chạy lui, quá không thuận tiện. Trực tiếp để nàng vào nhà chờ, mọi người đều có thể bất việc không ít. Không chờ Hịt Triệt Nện đáp lại, đi cùng với từ xa mà đến gần lẹ sẹt dép lê âm thanh, dễ nẹo lệ âm thanh chuyển tới mục sư, là ai tới? Là Hịt Triệt tiểu thư. Đối thoại ở giữa, Hịt Triệt Nện đã từ phòng bếp đi ra, rời bước đến Lý Dục bên cạnh. Mắt thấy dễ nẹo lệ tới, Hịt Triệt Nện lập tức đứng thẳng người, đem hai tay trùng điệp tại trước người, tao nhã lệ phép hướng dễ nẹo lệ hành lễ bần an, lở vẻ của tú nữ, buổi sáng tốt lành. Dễ nẹo lệ lúc này trả cái lễ, Hịt Triệt tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Ân cần thăm hỏi xong, dễ nẹo lệ quay đầu xem hướng Lý Dục, mục sư, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì đại sự. Hịt Triệt Nện tiếp lời đầu, ta muốn hướng Lý tiên sinh lĩnh giáo kiếm thuật, nhưng ta tới không phải lúc, phi thường thật có lỗi, quấy rầy đến các ngươi ăn cơm. Dễ nẹo lệ một bên lộ ra thì ra là thế biểu tình, một bên nhẹ nhàng gật đầu. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn Hịt Triệt Nện vài lần về sau, bất thình lình hỏi, Hịt Triệt tiểu thư, ngươi ăn điểm tâm sao? Hịt Triệt Nện không chút nghĩ ngợi hồi phục, còn không có. Dễ nẹo lệ nghe vậy, lúc này lộ ra nụ cười thân thiết, nếu như thế, cũng có thể thử cùng chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm à? Ước chừng 10 phút sau Lý Dục, Dễ nẹo lệ, Ô Ly Dị ạ cùng Hịt Triệt Nện ngồi vây quanh tại bàn ăn bốn phía. Trước kia chỉ có Lý Dục, Dễ nẹo lệ hai người bàn ăn, hôm nay nhân số cạnh tranh lật ra một phen. Khịt chia nẹn khó đẻ nén ngạc nhiên nhìn xem một bên ô lì gì ạ. Ô lì gì ạ tiểu thư, ngươi cũng dừng chân chỗ này sao? Ô lì gì ạ trầm giọng nói, bởi vì một chút khá phức tạp nguyên nhân, ta muốn ở chỗ này ở tạm một đoạn thời gian. Khịt chia nẹn từ trên thân cảm nhận được không tường khí tức. Tuyệt đối không nên hỏi nhiều, trực giác của nàng như này cảnh cáo nói. Kết quả là, nàng yên lặng từ trên thân ô lì gì ạ thu hồi ánh mắt. Nhìn xem nhân số biến nhiều bàn ăn, dễ nẹo lệ một bộ tương đương vui vẻ bộ dáng. Cháo yến mạch đến rồi, nàng dẫm lên nhẹ nhàng bước chân, đem tràn đầy một nồi lớn cháo yến mạch bày ra tại bàn ăn chính giữa. Đã tiện nghi lại giàu có dinh dưỡng, cháo yến mạch là Lý Dục bình thường nhất thường ăn đồ ăn một trong. Lý Dục đã ngửi ra hôm nay cháo yến mạch không giống nhau lắm, nhiều một cô rau quả mùi. Hôm nay cháo yến mạch gia nhập ô lì gì a độc nhất vô nhị phối phương, đều nhanh nếm thử đi. Dễ nẹo lệ nói vì mọi người thêm cháo, rất nhanh một bát bát nóng hôi hổi nhiều cháo bày đến trước mặt mọi người. Thân là giả mục sư Lý Dục, từ trước đến nay không có trước khi ăn cơm cầu nguyện quen thuộc. Giả sử có người ngoài ở đây, vì giữ gìn mục sư này một hình tượng, hắn sẽ nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang trọng thẳng tắp cái eo, tựa như là tại cùng kính hướng thượng đế cầu nguyện. Trên thực chất đầu hắn trống trơn, cái gì đều không có muốn. Mặc dù ố lý gì ạ thường xuyên công bố bản thân là tín ngưỡng thành kính tu nữ, nhưng nàng đồng dạng sẽ không đang dùng cơm phía trước cầu nguyện. Khi chia nẹn cũng không phải là cơ đốc giáo đồ, nhưng nàng tại cầm lấy thìa trước đó, y theo nàng bên kia thói quen sinh hoạt, nhẹ nói câu ta chạy, tiếng Nhật. Rõ ràng hiện trường trong bốn người có ba vị cơ đốc giáo đồ cũng chỉ có dề nẹo lệ một người quy củ tiến hành trước khi ăn cơm cầu nguyện. Bất quá, dề nẹo lệ trước khi ăn cơm cầu nguyện tương đương ngắn gọn theo qua loa không có khác biệt gì, chủ, tạ ơn. Amen. Tốt, kết thúc. Vung ra nguyên nhân cầu nguyện mà chắp tay trước ngực hai tay về sau, nàng khẽ liếm môi son, không kịp chờ đợi nắm lên thìa, so những người khác càng nhanh múc chảo nóng, ăn như gió cuốn. Tại dề nẹo lệ dẫn đầu dưới, mọi người nhao nhao thúc đẩy. Không sợ nóng Lý Dục trực tiếp múc một muôi lớn, đưa vào trong miệng, một lúc cặp mắt của hắn nguyên nhân mừng rỡ mà nổi lên sáng ngời, nhu hòa cảm giác theo cháo nước tại trong miệng hắn tràn ngập. Lớn quả cây yến mạch bên trong trộn lẫn lấy rau quả hương vị, rau quả đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái hương vị để cái mũi hết sức thoải mái, bắt đầu ăn phi thường khai vị. Mặc dù so sánh với rau quả cháo, hắn càng yêu ăn vị nặng cháo thịt, nhưng ngẫu nhiên ăn một chút loại này thanh đạm đồ ăn cũng không tệ. Chén này cháo không mẹn mẹn chinh phục Lý Dục, vậy chinh phục Khịt Chia Nẹn. Khịt Chia Nẹn giống như Lý Dục, hai mắt sáng lên, một hơi liền đào mấy cái về sau, nàng kìm nén không được tán thán nói, ăn ngon thật. Nghe được Khịt Chia Nẹn chân thành tha thiết tán thưởng, Ô Lý Dị ạ dương dương đắc ý cong lên khoe miệng, ta tăng thêm điểm rau chân vịt cùng khoai tây hướng vào trong, dùng cảm giác càng thêm phong phú. Nếu như cảm thấy ăn ngon liền nhiều ăn một điểm a. Khịt Chia Nẹn dùng sức gật đầu, dùng động tác ra hiệu xin yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều ăn. Nhấm nuốt âm thanh, thìa đụng vào chén dĩa âm thanh, bình tĩnh mà dỗi dành không khí bao phủ xuống. Đồng nhiên, Khịt Chia Nẹn vừa ăn, một bên giơ lên ánh mắt đánh giá chung quanh. Mặc dù đây không phải ta lần đầu tiên tới, nhưng mỗi lần tới ta đều sẽ nhịn không được tán thưởng. Cái này nhà coi như không tệ, không bèn bèn diện tích cực kỳ lớn, mà lại quét dọn thật tốt sạch sẽ. Dễ nẹo lên nở nụ cười cười một tiếng, cảm ơn khích lệ. Khịt Chia Nẹn tiếp tục nói, như thế lớn nhà, cảm giác dừng chân cái bảy, tám người cũng không thành vấn đề. Dễ nẹo lệ gật gật đầu, cái này nhà đúng là dựa theo chí ít có thể dừng chân bảy người đến thiết kế, lầu hai có đầy đủ bảy gian phòng ngủ. Ta vẫn muốn đem những này phòng ngủ đều thuê, nhưng cho đến hôm nay, cũng chỉ có mục sư, ố lì gì ạ tiểu thư này hai danh khách trọ. Nghe thấy lời ấy, Khịt Chia Nẹn nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Nàng cúi đầu xuống, thẳng vào nhìn chằm chằm trước mắt cháo yến mạch, làm suy nghĩ sâu xa hình. Giây lát, nàng dùng cẩn thận từng ly từng tí giọng điệu đối dê mèo lệ hỏi: "Lờ mẹ của tú nữ, cho ta hỏi nhiều một câu, tại ngươi chỗ này thuê cái gian phòng, tiền thuê tháng là bao nhiêu?" Dê mèo lệ thành thật trả lời: $10.
$10?
Khịt Chia Nẹn trực tiếp lên tiếng kinh hô, suýt nữa vô bản đứng dậy. Dê mèo lệ một mặt kỳ quái mà nhìn xem phản ứng mãnh liệt Khịt Chia Nẹn. "Khịt Chia tiểu thư, sao rồi?" Khịt Chia Nẹn biểu tình quẫn bách. "Không, không có gì. Thật có lỗi, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Ta còn tưởng rằng ở tại nơi này a bổng địa phương, tiền thuê tháng nói ít cũng muốn $20. Vì qua loa tắt trách rơi hỗn loạn biểu tình, nàng đem chén nước lấy được bên miệng, chợt dùng chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe rõ âm lượng, nói một mình nói, vậy mà rẻ thế. So ta mướn nhà trọ còn muốn tiện nghi $20. Bất quá nơi này vị trí tương đối vắng vẻ, tiền thuê tháng rẻ thế ngược lại cũng có thể đủ lý giải. Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, từ chỗ này lái xe đến bạ lùn phờ là ở cao Úc, tựa hồ cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Nàng nghĩ ra được thần, cho nên ngay cả mình trong tay chén nước sớm liền trống cũng không biết. Chương 180, thống kiếm mục sư VS nữ nị dạ. Thích ra đao pháp VS thiên nhiên để ý tâm chạy. Chương 180, thống kiếm mục sư VS nữ nị dạ. Thích ra đao pháp VS thiên nhiên để ý tâm chạy. Ước chừng 20 phút sau, dễ nẹo lệ, ố lì gì ạ, ta sẽ nhanh chóng trở về. Lưu lại câu nói này về sau, Lý Dục cùng Khịt Chia Nẹn một trước một sau vượt cửa mà ra, đi hướng rừng sắt ở cách đó không xa Khịt Chia Nẹn tỏa giá, lau chân bóng như mới phò tê tiểu xe. Hai người tại vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế bên trên riêng phần mình vào chỗ. Khịt Chia tiểu thư, như lời ngươi nói tuyệt sẽ không bị người quấy rầy yên lặng nơi trốn ở đâu. Cách chỗ này không phải cực kỳ xa, lái xe 15 phút liền có thể đến. Dứt lời, Khịt Chia Nẹn khai hỏa động cơ. Pho xe phun ra màu nâu đen đuôi khói, trực tiếp hướng bắc mà đi. Vừa lên đường không bao lâu, Khịt Chia Nẹn liền bất thình lình mở miệng hỏi: "Lý tiên sinh, ngài tại San Phở Giang Sít cô dừng chân đã quen thuộc chưa?" Lý Dục chỉ coi làm là phổ thông nói chuyện tiếng, cho nên không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói: cũng không tệ lắm. Vận khí ta cực kỳ tốt, ở tại một nơi tốt, đám láng giềng đều cực kỳ thân mật, mỗi ngày đều trôi qua cực kỳ phong phú, không có sống ngủ thời gian, ta cực kỳ hưởng thụ trước mắt sinh hoạt. Dạng này a? Mà bên SCT rất vắng vẻ, ở tại nơi này a vắng vẻ địa phương, có hay không cực kỳ không thuận tiện a? Sắp thực có chỗ không thích hợp, ra ngoài mua thứ gì đều phải ngồi xuống lâu xe công cộng, cho nên ta hiện tại thực sự cần một cỗ thay đi bộ xe. Bình thường sẽ có kẻ lang thang, đạo phỉ chi lưu trải qua mạng PLSCT sao? Cơ hồ không có. Cái nào kẻ lang thang, đạo phỉ sẽ đặc địa chạy tới như thế vắng vẻ địa phương nghèo. Có cái này thời gian rỗi, còn không bằng đi đoạt mấy nhà ngân hàng, bưu cục. Mặc dù đương thời nước Mỹ xa còn lâu mới được xưng là trị an tốt đẹp, hắc bang cấp tốc của thời, các lộ kẻ cướp ngươi tranh ta đoạn, nhưng cũng xa xa không có đến lòng người bằng hoàng, bát vương phong vũ trình độ. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, cũng không phải Tây Bộ thời đại hoặc trong bóng tối thế kỷ. Trước mắt đang đứng ở ngân hàng năng lực phòng ngự thua xa tại đạo phỉ năng lực tiến công hiếm có thời kỳ. Nhưng phàm là có chút chí khí đạo phỉ, tất cả đều tranh nhau chen lấn dấn thân vào tiến vào cướp ngân hàng trong hưởng hải, tranh đến đầu rơi máu chảy, mới không có cái kia thời gian dối đi đoạt không có chất béo có thể ép dân chúng bình thường. Tại Mỹ nước, không có giao thông công cộng ngược lại là một loại ưu điểm. Loại kia trang bị tinh lương cỡ lớn bọn giặc tạm dừng không nói. Thế đơn lực bạc kẻ lang thang, tiểu bao tặc phần lớn là thông qua giao thông công cộng bốn phía chạy nhảy lên. Giao thông công cộng tiện lợi, liền mang ý nghĩa đổi mới ra kẻ lang thang, tiểu bao tặc sát suất cực cao. Bởi vậy, nước Mỹ khu nhà giàu tất cả đều kiến thiết tại không có giao thông công cộng, kẻ lang thang cùng tiểu mao tặc khó mà đến gần xa xôi vùng. Mặc dù mạ PLSCT không phải khu nhà giàu, nhưng vị trí vắng vẻ điểm này nhưng thật ra cùng khu nhà giàu không có sai biệt. Lý Dục tại mạ PLSCT ở gần 4 tháng, ngày bình thường loại trừ ngẫu nhiên tuần tra đường phố cảnh sát, đưa tin người đưa thư cùng đưa báo đứa nhỏ phát báo bên ngoài, cơ hội liền chưa thấy qua mặt khác ngoại lai nhân viên. Cứ như vậy, Lý Dục cùng Hịt chia nẹn câu được câu không trò chuyện. Cơ bản đều là cái sau lên tiếng để đi ra, cái trước phụ trách tiếp. Thời gian dần trôi qua, Lý Dục phút chốc chú ý tới Hịt Triệt Nện một mực tại vây quanh mạ PLSCT thích hợp cư ngụ trình độ. Nói đúng ra, là vây quanh tư gia dễ nẹo lệ, nhà của dễ nẹo lệ, thích hợp cư ngụ trình độ đến triển khai chủ đề. Ban đêm có hay không cực kỳ nhau nhau, đám láng giềng đều có cái dạng gì tính cách, phụ cận có những cái nào trung tâm thương mại chờ một chút vân vân. Liên tưởng đến Hịt Triệt Nện vừa mới hướng dễ nẹo lệ hỏi thăm tiền thuê, Lý Dục lập tức ý thức được cái gì. Tại quay đầu nhìn đối phương một chút về sau, hắn nửa trêu ghẹo mà hỏi thăm, "Hịt Triệt tiểu thư, ngươi muốn mướn dễ nẹo lệ phòng ngủ?" Hịt Triệt Nện cũng không trả lời. Nhưng nàng trầm mặc đã đợi cùng tại trả lời. Mắt thấy Hịt Chia Nện không lên tiếng, Lý Dục liền phối hợp tiếp tục nói, có lẽ là người trẻ tuổi tương đối ít duyên cơ đi, mà PLSCT sinh hoạt tiết tấu rõ ràng chậm hơn San Francisco địa phương khác, trong không khí tràn ngập hệ loại không khí. Đối cá nhân ta mà nói, loại cuộc sống này tiết tấu chậm địa phương, ở đây phi thường thoải mái dễ chịu. Nếu như ngươi không ngại vị trí vắng vẻ mà PLSCT là hiếm có nơi tốt. Nếu như ngươi nguyện ý thuê lại dễ méo lệ phòng ngủ, vậy ta đoán nàng hẳn là sẽ rất cao hứng. Căn cứ cá nhân ta quan sát, dễ méo lệ là loại kia cực kỳ người thích náo nhiệt. Trong nhà nhiều một thành viên, hơn nữa còn là một cái cùng nàng cùng tuổi thiếu nữ, nàng hẳn là sẽ cảm thấy rất cao hứng. Dễ Nẹo Lệ 18 tuổi, Hịt Chia Nẹn cũng là 18 tuổi, hai người vừa vặn cùng tuổi. Hịt Chia Nẹn cẩn thận lắng nghe. Mặc dù nàng vẫn là không lên tiếng, nhưng nàng lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Lúc nói chuyện, bọn hắn đã lặng yên tới mục đích, một dòng sông bên bờ sông bên trên. Thành như Hịt Chia Nẹn lời nói, địa phương này xác thực cực kỳ yên lặng. Rời xa nội thành, quanh mình không có nửa cái người đi đường, loại trừ phong thanh cùng róc rách tiếng nước chảy bên ngoài, không có mặt khác âm thanh vọng lại. Tựa như là từ tòa thành thị này bên trong cắt cách đi ra một khối đảo hoang. Ở loại địa phương này triển khai đọ sức, đã không bị những người đi đường bày rối, cũng sẽ không bị đám cảnh sát tìm phiền toái, có thể thỏa thích thi triển thân thủ, thật là một chỗ tuyệt hảo tỉ thí sân bãi. Lý Dục sau khi xuống xe, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía. Khi chia nền thì đi hướng xe con hậu phương, từ phía sau đuôi trong dương sách ra hai cây mới tinh đao gỗ. Lý Tiên Sinh, tiếp lấy. Lý Dục đưa tay tiếp nhận Hịt Chia Nền đưa tới đao. Lý Tiên Sinh, mời đến bên này a, bên này càng rộng rãi một điểm. Nàng nói từ trong ngực rút ra một đầu buộc tay áo mang. Dùng thuần thục động tác thắt chặt phiểu dị rổ hai con tay áo dài, như đây, rộng lớn hai con tay áo dài liền sẽ không ảnh hưởng đến động tác của nàng. Tại Hịt Chia Nện dẫn theo dưới, hai người rời thân đến tia sáng càng thêm sáng tỏ chống trải khu vực. Lý Dục bên tay phải là chậm chậm lưu động dòng sông, bên tay trái là nhẹ nhàng sườn đê. Lý Dục tùy ý chống không bung hai lần đao gỗ, hơi chút quen thuộc trôi này đao gỗ trọng lượng, trọng tâm về sau, hướng Hịt Chia Nện ném đi sắc bén ánh mắt. Hịt Chia tiểu thư, cần làm nóng người sao? Hịt Chia Nện lắc đầu, không cần phải, trực tiếp bắt đầu đi. Như thế, Hịt Chia tiểu thư, phóng ngựa đến đây đi. Hịt Chia Nện nhẹ nhàng gật đầu, hiện ra trang kính thần sắc, chợt chuyển hướng hai chân, giơ lên mũi đao, trung đoạn khởi thế thiên nhiên để ý tâm chạy Hịt Chia Nện săn, xin ra mắt. Thiên nhiên để ý tâm chạy. Lý Dục kinh ngạc nhíu mày xuống. Hắn đối Nhật Bản kiếm thuật hiểu rõ không nhiều, chỉ đối hổ cờ xin ít gì, thương lấy thần đạo chạy, bày ra hiện chạy cùng loại lẻ tẻ mấy cái phái có thô thiện nhận biết. Thiên nhiên để ý tâm chạy. Hắn nghe nói qua cái này lưu phái, nhưng chỉ biết tên, cũng không rõ ràng kỳ cụ thể chiêu pháp hệ thống. Tại Hịt Chia Nện cao giọng báo ra ra môn sau một khắc, Lý Dục thu nạp tâm thần, đặt định gót chân. Giá đỡ đao ở phía trước, thích ra đao pháp Lý Dục xin chỉ giáo. Trong chốc lát, khó nói lên lời căng cứng không khí bốc một chút tràn ngập tại giữa hai người. Tại Hịt Chia Nện bày định tư thế trong nháy mắt, Lý Dục liền không tự chủ được trầm xuống mi mắt, trong mắt hiện lên sợ hãi than thần sắc. vẹn vẹn xem hịt chia nẹn tư thế chiến đấu liền đủ kết luận kiếm thuật trình độ ở xa tổ mộ tặc mở gốc cùng dưới hồ phía trên. Hai người đều là không nhúc nhích, đi đứng của bọn họ giống rễ cây già gấp đâm mặt đất, thân thể của bọn hắn giống cao ngất núi kiên cố, đầu hạ gió nhẹ vận tới vài miếng lá cây, bọn chúng lẳng lặng bay xuống bộ dáng cho hai người tĩnh tăng thêm thích hợp vi diệu di chuyển. Đột nhiên hịt chia nẹn thân thể hơi chút đông nhúc nhích, chân phải của nàng hướng về phía trước thăm dò, nhưng ngay lúc đó liền dừng lại, sau đó đem vừa phóng ra một điểm chân phải lại thu hồi lại. Chỉ chốc lát sau, chân phải của nàng lại nhẹ nhàng đống lúc đích, tiếp lấy lại thu về. Tham dò ta à? Hắn thủ thế không có kẽ hở, làm cho hịt chia nẹn tìm không thấy tiến công cơ hội tốt, chỉ có thể thông qua những này tiểu động tác đến thử đi thử lại dò xét. Cho ngươi một điểm cơ hội a, Lý Dục hơi chút bị lệch trong lòng bàn tay bao gỗ, khiến cho trong thân thể đường bại lộ tại đối phương trước mắt. Và đi cùng với khổng lồ đạp đất âm thanh, đứng ở trên nóc màu đen nơ con bướm trong nháy mắt xâm nhập Lý Dục tầm mắt. Đen lồng đi đêm cố sở dĩ có thể lưu hành ra, trọng yếu nguyên nhân một trong chính là nó dễ dàng cho hành động. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hịt chia nẹn liền công Lý Dục trước mặt. Nàng nhất định có thể nhìn ra Lý Dục là cố ý bán sơ hở, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố công đi lên. Nếu như đây không phải lỗ mạng, đó chính là đối bản thân thân thủ có đầy đủ tự tin. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tay nàng đao gỗ đã giống mềm dẻo roi ra giống nhau, hung hăng quét về phía Lý Dục eo. Lý Dục nhanh mà không loạn nặng thấp thân đao, két một tiếng, tinh chuẩn chặn đứng nàng chẳng kích. Tiếp theo trong nháy mắt, hịt chia nẹn thanh đao kéo về trong tay, tiếp theo phật ra gió bão mãnh liệt thế công. Điên cuồng nhảy nhót đao ảnh, lệnh người hoa mắt chiêu thức, hô hô rung động đao phong. Kể trên đủ loại, một mạch mà dâng tới Lý Dục. Lý Dục một bên chống đỡ, một bên cẩn thận quan sát hịt chia nẹn đường nào. Thì ra là thế. Chủ trương tấn công mạnh lưu phái à? Mặc dù có thiên nhiên để ý tâm chảy loại này nghe tựa hồ cực kỳ ôn hòa danh tự, nhưng ngoài dự liệu chính là, nó đúng là đấu pháp cấp tiến một loại tiêu tiểu. Vô luận là phong cách chiến đấu, vẫn là chiêu thức kỹ xảo, đều tản ra lập tức xử lý đối thủ cấp tiến khí tức. Bất quá, loại này chủ trương tấn công mạnh, lại tấn công mạnh lưu phái, đối thể lực của con người là rất lớn khảo nghiệm, căn bản không có pháp thời gian dài chiến đấu. Lý Dục nhìn chuẩn khe hở, ngăn hịt chia nẹn chẳng kích, sau đó vung đao nghiêng bộ thân thể. Hịt chia nẹn không hoảng không loạn đổi công làm thủ, nâng đao qua đỉnh, dùng tính xảo tá lực kỹ xảo tan ra Lý Dục chẳng kích. Ngay sau đó, nàng mượn nhờ thuận thân đao chuyển về phản tác dụng lực, thuận thế lui về phía sau, hai chân trên mặt đất cọ sát ra hai đầu dài ngấn. Rõ ràng vừa rồi triển khai kịch liệt như thế tấn công mạnh, nhưng nàng hô hấp vẫn như cũ bình ổn, liền một giọt mồ hôi đều không có ra. Chỉ bằng này siêu quần thể lực, cũng đủ để siêu việt tuyệt đại bộ phận người bình thường. Song phương khôi phục về rằng có trạng thái, phản phất vừa rồi giao phong chưa hề xuất hiện qua. Không thể khinh thường, Lý Dục gầm thầm ở trong lòng cho ra độ cao đánh giá. Lần này rằng có thời gian không dài, ước chừng 5 giây về sau, chiến đấu lại mở. Lần này đổi Lý Dục dẫn đầu hành động, cất bước, nâng đao, chém xuống, một mạch mà thành thế công, lại bị hịt chia nẹn nhẹ nhõm né tránh. Chương 181, giáo viên nâng cấp. Kỹ năng mới một đao chạm LBC, ngày bạn cầu vẽ tháng. Chương 181, giáo viên nâng cấp. Kỹ năng mới một đao chạm LBC, ngày bạn cầu vẽ tháng. Hịt chia nẹn bộ pháp tương đương tinh xảo, đã trầm ổn lại không mất tốc độ độ. Hai con tinh xảo ủng ra trên mặt đất hoạt động, dơ lên một đoàn lại một đoàn khói bụi. Nàng một bên né tránh Lý Dục liên chạm, một bên giá đỡ ổn trong lòng bàn tay bao gỗ, làm xong đánh trả chuẩn bị. Tại điện quang thạch hỏa đao kiếm quyết đấu, công thủ chuyển đổi chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Hịt chia nẹn nhìn chuẩn chiến cơ, tại một cái tương đối tốt chỗ đứng, tại một cái tương đương ưu việt thời cơ, nâng đao kê vào Lý Dục chẳng kích. Sau một khắc, nàng vặn bẹo hai cổ tay, dùng tinh thục kỹ xảo tan ra Lý Dục đao gỗ, khiến cho Lý Dục phòng ngự tư thế xuất hiện khổng lồ chống không để loạn. Giống nhau lúc trước theo tổ mộ tặc mở gốc cùng dưới hồ đánh nhau như vậy, Lý Dục trực giác cảm giác bản thân chém chúng một đoàn đông. Không, là chém chúng một đoàn nhu hòa thủy. Nay đoàn thủy tại bao trùm thân đao của hắn về sau, đông nhiên biến thành mãnh liệt vòng xoáy, đem hắn đao gỗ cuốn về phía một bên. Nếu như là kỹ nghệ không tinh, hoặc là sức nắm không đủ người, chỉ sợ đã bị này nói. Vòng xoáy cuốn đi vũ khí. Các ngươi những này nữ nhị dạ đều như thế am hiểu tá lực sao? Lý Dục nhịn không được chửi bậy nói. Tổ mộ tặc mở gốc là như vậy, giải hồ là như vậy, thịt chia nẻn cũng là như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, đây thật ra là chuyện đương nhiên. Nữ tính thể năng kém xa nam tính, đã thể năng không đủ, cũng chỉ có thể thông qua cao siêu kỹ xảo để đền bù chênh lệch. Tại hóa giải Lý Dục phách chạm về sau, khi chia nẹn đã hoàn thành phản kích làm nền, nhưng gặp nàng cấp tốc điều chỉnh đao gỗ hướng, đao trầm xuống đoạn, từ dưới đi lên vung đẩy, chém thẳng vào Lý Dục eo. Đông nhiên, Lý Dục thân ảnh trở thành nhạt, biến mơ hồ, du thân bộ LVC phát động, vừa lui, lại lui, Lý Dục dùng vô cùng tơ lụa động tác, hướng phía sau liền lùi lại hai bước, không cần tốn nhiều sức né tránh hịt chia nẹn này đạo vẩy kích. Nhưng mà hịt chia nẹn giống như là sớm liền liệu đến Lý Dục sẽ né tránh, không có nửa phần chần chờ tiếp tục hướng phía trước. Đông, một tiếng, chân phải của nàng đạp mạnh mặt đất, một lần nữa rút ngắn khoảng thời gian. Chân phải của nàng tựa như là một đài máy bơm nước mượn nhờ đạp động tác, từ khắp mặt đất ép lực lượng. Không thể khinh thị bàng bạc lực lượng thuận chân của nàng chân truyền lại đến thân eo, lại thuận eo thân của nàng truyền lại đến hai tay, cuối cùng truyền lại đến trong lòng bàn tay đao gỗ. Nâng quá đỉnh đầu đao gỗ dùng không khí phát ra gào thét, tựa như tia chớp trực tiếp bổ về phía Lý Dục đỉnh đầu. Mặc dù đây là một trận chỉ so với cao thấp, không quyết sinh tử hữu hảo luật bàn, nhưng một chút cũng không được khinh thường. Song Vương cũng không mặc mang hộ cụ, một nước không cẩn thận liền sẽ thụ thương thậm chí tử vong. Quả thật, này cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỉ có tại loại này làm cho người kinh hãi run rẩy khẩn trương đỏ sức bên trong, mới có thể phát huy ra toàn bộ bản lĩnh. Hô, Lý Dục nổ tận trong phổi trọc khí, ánh mắt ngưng lại. Trong chớp mắt, trong bàn tay hắn đao gỗ đã đi hướng dưới đoạn, gào thét đao phong từ mũi đao chô huy sái ra ngoài. Kích chĩa nện sử chính là bổ xuống cho nên hắn cố ý dùng chọc lên nên kích, triển khai cứng đối cứng chính diện giao phong. Luận cơ lực, không thể nghi ngờ là thân là nam tính, đồng thời lại có kỹ năng nhất kỵ đương tiên lở vở bê ra chỉ Lý Dục chiếm ưu. Lý Dục vung đao thời cơ chậm nửa nhịp, có thể hắn quả thực là bằng vào siêu quần tuyệt luân tố chất thân thể, đạt tới phát sau mà đến trước hiệu quả. Cước tại hịt chia nền đao gỗ hoàn thành tăng tốc độ trước đó, đối cứng đi lên. Hai thanh đao gỗ trùng điệp chạm vào nhau, lại cấp tốc bắn ra. Quả nhiên, hịt chia nền tại này vòng đối công bên trong bị thua thiệt. Tựa như là gõ đến một khối thỏi sắt, dòng điện, bái chớ khó ngự phản tác dụng lực truyền lại trở về, nàng trực giác cảm giác song trưởng run lên, mười ngón nế ẩm sưng. Nàng dùng sức cắn chặt răng, cố nén đau đớn, giống bóng da giống nhau bật lên lấy lui về phía sau, kéo ra khoảng thời gian. Dưới mắt là triển khai truy kích, mở rộng chiến quả tuyệt hảo thời điểm. Chỉ bất quá, Lý Dục hiện tại thân thể tư thế cũng không ổn định, thân eo nhấc quá cao, trọng tâm không ổn, tùy tiện tiến công sợ sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Kết quả là, hắn thừa cơ hội này đến điều chỉnh sốc xếp thân thể tư thế, cho nên cũng không tiến lên truy kích, tùy ý hít chĩa nện thong dong lui lại. Hít chĩa nện một hơi lui đến 7 bước bên ngoài mới ngừng lại được. Song phương cứ như vậy cách 7 bước lên hạ khoảng thời gian, riêng phần mình chỉnh đốn. Hít chĩa nện buông lỏng cầm đao song trường cơ bắp. Lý Dục thì đem trong lòng bàn tay đao gỗ nghiêng gác ở trước ngực, điều chỉnh thành có thể công có thể thủ tư thế, kích chia nện kiếm thuật trình độ vượt xa khỏi dự đoán. Không có cách nào giống đối phó tổ mộ tạc mở gút cùng giới hồ nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn thiếu đi mấy phần tùy ý, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Vẹn vẹn đi qua 5 giây tải hữu thời gian, tập hợp lại hai thân ảnh liền lại hợp lại là một. Một vòng này chiến đấu, tiếp tục thời gian rất lâu. Song phương ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào, không ngừng trao đổi lấy công thủ. Hai người chân lặp đi lặp lại hoạt động, khi thì tương hỗ rời xa, khi thì nhanh chóng chạy. Khi thì thắt thân mà qua, đã dẫm ra một đoàn lại một đoàn cõi bụi. Tại mãnh liệt nâng lên cắt bụi bên trong, bọn hắn không ngừng phóng thích chiêu thức, hung hăng đem trong lòng bàn tay đao gỗ hướng trên người đối phương vung đi. Kịch chia nện giống như Lý Dục, đều là không thích trong lúc chiến đấu kêu to người. Bởi vậy, trận này đọ sức phá lệ yên tĩnh. Loại trừ tiếng bước chân, cùng đao gỗ đụng nhau vang vọng bên ngoài, liền không có thanh âm khác. Thời gian dần trôi qua, Lý Dục cảm thấy được không thích hợp. Vô luận hắn sử dụng cái chiêu số gì, chính diện tấn công mạnh cũng tốt, động tác giả cũng được, kịch chia nện luôn có thể cấp tốc kịp phản ứng, cũng lập tức triển khai hữu hiệu ứng đối. Mới đầu, hắn tưởng rằng hịt chia nện tốc độ phản ứng nhanh. Nhưng ở cẩn thận quan sát qua về sau, Lý Dục nhìn ra mánh khóe, cùng nói là nàng phản ứng nhanh, chẳng bằng nói là nàng dự phán năng lực cực kỳ mạnh, luôn có thể liệu địch dùng trước. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Nàng đã nhớ kỹ chiêu thức của ta. Chiến đến hiện tại, hắn cuối cùng là rõ ràng hịt chia nện lúc trước nói tới chuẩn bị sẵn sàng cụ thể là chỉ cái gì. Tại đi tuyển trở về San Francisco trên đường, mỗi khi gặp Lý Dục cho tổ mộ tạc mở cùng dưới hồ bên trên kiếm thuật khóa lúc, hịt chia nện kiểu gì cũng sẽ ở bên lắng nghe. Đã hấp thu hắn dùng đao kinh nghiệm, cũng quan sát đường đao của hắn, chiêu thức. Nàng hẳn là ở bên ngay lúc, nhớ kỳ hắn thích ra đao pháp chiêu pháp kỹ xảo. Nguyên nhân chính là như đây, nàng mới có thể xe nhẹ đường quen ứng phó thế công của hắn. Nghĩ được như vậy, Lý Dục bất giác hướng trước mặt hịt chia nện ném đi tán thưởng, khâm phục ánh mắt. Chỉ là dự tính hắn mấy tiết kiếm thuật khóa đồng thời quan sát hắn cùng tổ mộ tạc mở gột dạy hô luật bàn, liền có thể đối với hắn phương thức chiến đấu có sâu như vậy hiểu rõ. Không hề nghi ngờ, nàng có được không phải bình thường kiếm thuật thiên phú. Đao gỗ tiếng va chạm càng ngày càng nhanh gấp rút, bao phủ hướng Lý Dục đao ảnh càng ngày càng dày đặc. Khi chia nền càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, tiếp tục phật ra lăng lệ thế công, phản phất căn bản không biết mệt mỏi. Không chỉ là kiếm thuật thiên phú, thậm chí thể lực cũng so Lý Dục trong tưởng tượng muốn hơn hẳn, không hề giống là nữ tính sẽ có thể lực. Giả sử có người đứng xem ở đây, chắc chắn sẽ có dạng này cảm tưởng, khi chia nền tựa hồ đã nắm giữ trận này đấu quyền chủ động. Mỗi khi Lý Dục muốn lui lại tránh cho nên lúc, nàng đều sẽ giống cái bóng giống nhau gấp dính đi lên, không cho Lý Dục bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Liên giống với nói giờ phút này, nàng lại lần nữa bước nhanh đến phía trước, hướng Lý Dục bộ mặt lại là một kích, tại bị ngăn phía sau lại dây dưa không bỏ truy kích mấy lần. Chợt nhìn đi, Lý Dục đã bị đánh không có sức hoàn thủ, chỉ còn sức lực chống đỡ, hung hăng dùng đao đẩy ra hoặc đón lấy hịt chia nện công kích, chậm chạp không triển khai phản kích. Đã nàng đã nắm giữ ta chiêu pháp kỹ xảo. Lý Dục làm cái hít sâu. Hắn tấn manh hung đao, đột nhiên chuyển thủ làm công, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh út về phía hịt chia nện thân thể. Hịt chia nện cũng không bị trước mắt ưu thế cục diện choáng váng đầu óc, nàng một mực tại cẩn thận để phòng Lý Dục phản kích. Cứ việc nàng vừa rồi tiến công phi thường mãnh liệt, một mạch hướng Lý Dục chút xuống thế công, nhưng nàng tất cả công kích đều bị Lý Dục bảo vệ tốt này, nói rõ Lý Dục vẫn giữ có thừa lực. Xa còn xa mới tới thắng bại đã phân thời khắc. Mắt thấy Lý Dục vung đao phản kích, đã sớm chuẩn bị nàng cấp tốc đem đao gỗ kéo về trong tay, thẳng tắp dọc tại trước ngực, kết, này đạo chạm kích uy lực cực mạnh, dù cho kịp thời sử xuất tá lực kỹ xảo, cũng bị làm cho hướng phía sau liền lùi lại hai bước mới đưa đem ổn định thân hình. Kịch chiến nền tất nhiên là không nguyện từ bỏ lập tức áp chế Lý Dục cục diện thật tốt. Tại thăng bằng thân hình về sau, nàng liền mánh đạp chân sau, chuẩn bị lại lần nữa tiến sát đến Lý Dục theo phía trước. Nhưng mà, con ngươi của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Nàng cảm giác được cái gì, thần sắc khẽ biến, vừa bước ra bàn chân kia ổn định ở nguyên địa. Nay một hồi, hai người khoảng thời gian rất gần, chỉ có không đáng kể hai bước xa, lẫn nhau mui đao nhẹ nhàng lẫn nhau đụng. Khi chia nện chỉ cần hướng về phía trước bước ra một bước. Không, nửa bước là được rồi, Lý Dục thân thể liền sẽ bại lộ tại nàng nhất tốt trạng kích phạm vi bên trong. Từ mặt ngoài nhìn lại, Lý Dục vẫn là cái kia Lý Dục, hết thể như thường, thậm chí cầm đao tư thế cũng không có thay đổi càng. Lời tuy như đây, có thể hít chia nền quả thật là cảm thấy trên người hắn khí chẳng phát sinh vi diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Soạn. Đi cùng với đế giày sát qua mặt đất nhẹ văng lên, Lý Dục tiến về phía trước một bước. Không kịp nghĩ kỹ, hít chia nền thân thể đã như phản xạ có điều kiện động, nàng vô ý thức lui về phía sau một bước. Soạn. Lý Dục lại tiến về phía trước một bước. Sau đó nàng lại sau này lui một bước. Lý Dục mỗi tiến về phía trước một bước, nàng liền hướng lui lại một bước, tựa như là tại chơi ngươi tiến vào ta lui trò chơi. Hít chia nền cũng không nói lên được là vì cái gì, nhưng chính là cảm giác lập tức Lý Dục vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải rời xa hắn, tuyệt đối không thể dùng tùy tiện gần thân. Phù phù, phù phù, phù phù. Trong lồng ngực trái tim dùng sức nhảy lên, gõ ra hốt hoảng cảnh báo. Trắng non chân bóng trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Chưa từng tưởng tượng qua ngoài ý muốn tình huống, làm cho hít chia nền luống cuống thủ cước, không biết như thế nào cho phải. Ha ha. Không thích trong lúc chiến đấu kêu to nàng, hiếm có phát ra một đạo khét đều, để thông qua âm thanh đến tiến hành đánh nghi binh, mê hoặc Lý Dục. Nhưng mà, Lý Dục không phản ứng chút nào. Tư thế không biến, vẫn như cũ chậm rãi tìm tòi về phía trước tiến vào. Ngay sau đó, Hít Chia Nện lại thử khởi sướng mấy lần đánh nghi binh, làm mấy cái động tác giả, nhưng đều bị Lý Dục không nhìn. Lý Dục cứ như vậy duy trì không vui không buồn biểu tình, duy trì từ từ hướng tiền đều đặt nhanh, từng chút quảng bá trực tiếp ngoài thực địa tiến vào, làm cho Hít Chia Nện vừa lui lại lui. Đương nhiên, Hít Chia Nện hậu chi hậu giác nghe thấy róc rách tiếng nước chảy. Cho đến giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên phát hiện nước sông chảy xuôi âm thanh cách mình rất gần, phía sau của nàng liền là dòng sông. Nàng đã là lui không thể lui. Lại sau này lui liền muốn rơi vào trong sông. Như này tình trạng quất bách, làm cho nàng âm thầm cắn răng, thần sắc nghiêm trọng. Tóm lại trước thăm dò một cái đi. Hạ quyết tâm về sau, nàng nhắm chuẩn Lý Dục cổ tay phải, vung đao chém thẳng vào. Ngay trong nháy mắt này, Lý Dục dùng càng tốc độ nhanh vung đao, phát sau mà đến trước, hung hăng đập mở hít chia nện một di tiếp qua một cái trước mắt, Lý Dục trong lòng bàn tay đao gỗ xuôi theo hướng ngược lại bay trở về, quét về phía hít chia nện eo. Giá trị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hít chia nện vội vàng thu đao trở về thủ, hiểm lại càng hiểm bước vàng đón đỡ lấy này đạo chém ngang. Mặc dù chặn, nhưng thuận thân đao truyền lại trở về cự lực, lại không tốt chết yêu. Bất quá, bởi vì thể nội ạ diện lìn đã tăng vụt đến cực điểm cao trình độ, cho nên nàng đã cảm giác không đến này điểm đau đớn. Ha ha. Sau một khắc, phát tiết khét đều từ nàng trong cổ gạt ra. Tại thay đổi mũi đao một lúc, nàng hung hăng cầm đao đâm thẳng Lý Dục lồng ngực. Lý Dục nhấc ngang đao gỗ, không cần tốn nhiều sức tan ra nàng đâm tới về sau, thuận thế lại là một kích, đánh về phía hít chia nện vai trái. Không kịp phòng ngự, nàng chỉ có thể chật vật mèo thấp thân eo, nhân thể lộn một cái, nhanh như chớp lăn đến rời xa Lý Dục mấy bước bên ngoài. Xinh đẹp phiêu di rồ cùng đèn lồng đi đêm cố, hết thể nhiễm phải bụi đất. Nàng đầy bụi đất cố gắng chịu đựng khởi thân thể về sau, chỉ thấy Lý Dục đã là như bóng với hình, tầm nhìn bên trong chật ních Lý Dục hoạt bộ công tới thân ảnh. Một vòng mới kịch chiến, chật triển khai. Song phương thân phận thay đổi, điên cuồng tấn công liên tục không ngừng một phương biến thành Lý Dục, đau khổ phòng thủ một phương thì biến thành hít chia nện. Đối mặt cái trước tấn công mạnh, cái sau liền con mắt cũng không dám nháy, liền thở mạnh cũng không dám, không dám có một lát phân tâm, trái chợt hiện phải tránh, có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền ra sức ngăn. Bận tối mày tối mặt, rõ ràng tại mấy phút trước, nàng chiếm cứ thượng phòng, áp chế gắt gao lấy Lý Dục. Có thể chỉ có mấy phút về sau, Lý Dục liền thay đổi cục diện, từ bị đè lên đánh biến thành đè ép nàng đánh. Đối thủ nghịch chuyển chiến cuộc, đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ngươi hoàn toàn không biết đối phương là làm sao làm được. Vì cái gì a có thể như vậy? Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Liên tiếp nghi vấn tại hít chia nện trong đầu hiện hiện. Kiếm thuật của nàng thiên phú quả nhiên xuất chúng, rất nhanh đã tìm được chỗ mấu chốt, nàng xem không hiểu Lý Dục chiêu thức. Nếu để nàng dùng một cái từ hợp thành để hình dung Lý Dục hiện tại phương thức chiến đấu, đó chính là càng thêm tự do, không câu nệ tại quy trình cố định, không câu nệ tại một chiêu một thức, đối hiện nay tình huống, đối thủ động tác khai thác tự nhiên mà vậy phản ứng. Nàng vừa rồi sở dĩ có thể áp chế Lý Dục, cũng là bởi vì quen với thích ra đao pháp chiêu pháp kỹ xảo, cho nên mới có thể lần lượt địa liệu địch dùng trước. Lý Dục bỏ chiêu thức cố định quy trình cố định, chuyển thành tùy tâm sở dục vung vẩy lưỡi đao, như đây, nàng tất nhiên là đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đáng nhắc tới chính là, Lý Dục tùy tâm sở dục cũng không phải là không có kết cấu gì lung tung vung đao. Hắn một chiêu một thức vẫn có thể nhìn ra thích ra đao pháp cái bóng. Mặc dù không có thích ra đao pháp ra, nhưng vẫn có thích ra đao pháp xương. Đao pháp của hắn vậy mà đạt tới cao thâm như vậy trình độ. Hít chia nện không tự chủ được hít sâu một hơi. Đánh vỡ quy trình cố định cùng chiêu thức gông cùng xiềng xích, mở hợp tự nhiên vung đao. Cùng là luyện kiếm chi nhân, hít chia nện tự nhiên rõ ràng trong đó độ khó. Chỉ có triệt để hiểu rõ, tinh thông lưu phái bên trong tất cả chiêu thức, mới có thể đạt tới như thế cảnh giới. Không hề nghi ngờ, Lý Dục đối thích ra đao pháp lý giải, nắm giữ, đã đạt đến đỉnh điểm cao thủ trình độ. Nếu như là tại tầm thường thời điểm, từ trước đến nay kính yêu cường giả hít chia nện đã kìm nén không được hướng Lý Dục ném đi khâm phục không ngừng nghỉ ánh mắt. Nhưng tại gặp Lý Dục gáp chế lập tức, đừng nói là một mặt khâm phục mà nhìn xem Lý Dục nàng ngay cả thở khẩu khí lúc rôi rãi đều không có trên thực tế, không chỉ là hít chia nện, thậm chí Lý Dục bản nhân cũng bị bản thân khắc xuống thi triển ra cao siêu đao pháp sở kinh đến. Tự thích ra đao pháp thăng làm cấp B đến nay, đây là hắn lần đầu hiện ra toàn bộ uy năng. Tại từ cấp C thăng làm cấp B về sau, hắn thích ra đao pháp thật là phát sinh bay vọt tiểu dáng tăng lên. Nếu là lúc trước cấp C, hắn chỉ có thể đâu ra đấy ra chiêu. Cái kia chiêu thức là dạng gì, hắn liền dùng ra sao ra. Cái kia quy trình cố định là dạng gì, hắn liền như thế nào thi triển. Nói dễ nghe một điểm, đây là chiêu pháp thành thạo. nói đến khó nghe một điểm, đây là cứng nhắc cứng ngắc. Ai cũng biết chiêu thức là càng linh hoạt càng tốt, nhưng không phải không nghĩ vậy. Thứ không thể cũng, trình độ không đủ, nghĩ dùng chiêu thức linh hoạt cũng không thể nào nói đến. Nhưng tại thăng làm cấp B về sau, hắn thích ra đao pháp hết thể chiêu thức hết thể dung hội quan thông. Nói đến đơn giản thẳng thắn hơn, thích ra đao pháp tất cả chiêu thức đều giống như hóa thành huyết đục của hắn, tùy tâm sở dục tự do lấy dùng. Người động đậy ngón tay lúc, chẳng lẽ cần suy nghĩ sao? Như đây, đã để cao ra chiêu tốc độ, cũng tăng lên chiêu thức độ linh hoạt. Cho dù là biết rõ thích ra đao pháp người, cũng không có pháp dự đoán trước, dưới mắt hịt triển nền, liền là tuyệt hảo ví dụ. Không tiêu một lát, hai người này vòng chiến đấu đã kéo dài mười mấy hiệp. Lý Dục chiêu thức càng phát ra quỷ dị, càng phát ra khó có thể ứng phó. Rõ ràng nhìn như đón đầu đánh xuống, lại đột nhiên thay đổi lưỡi đao, quét ngang mà tới. Rõ ràng nhìn như lui bước lui lại, lại ngay cả người đeo đao bổ nhào qua. Mệt mỏi ứng phó hịt triển nền, động tác càng ngày càng lộn xộn, càng ngày càng mất đi chân pháp. Lại tiếp tục như thế muốn thua. Không có người thích bại trận tư vị. Hịt triển nền trong mắt hiện lên mấy phần lo lắng. Chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm, dùng tiến công đến đánh gãy tiến công. Tại hạ quyết tâm về sau, Hịt triển nền chờ đúng thời cơ, hướng phía sau nhảy một cái, nàng cũng không phải là tranh chiến, mà là lấy lui làm tiến. Tại hướng phía sau nhảy ra hai bước khoảng cách về sau, nàng giống lò xo giống nhau áp xúc thân thể, chợt liền theo quả bóng ra giống như bỗng nhiên bắn lên, ngược nhảy trở về, nào về phía Lý Dục. Mượn nhờ nhào tới trước thế năng, nàng vung đao đánh về phía Lý Dục mặt. Lý Dục dễ dàng đón lấy một kích này, hai thanh đao gỗ ở giữa không trùng xô ra một đám mảnh gỗ vụn. Khi chĩa nện như vậy tư thế tiếp tục hướng phía trước cất bước, nàng đao gỗ sát Lý Dục đao gỗ, trượt xuống giống như đâm thẳng Lý Dục lồng ngực. Lý Dục cấp tốc đem thân đao rời xuống di chuyển, dùng chắn tay đao ngăn trở một kích này. Hai người chắn tay đao chống đỡ, lẫn nhau phân cao thấp. Nguy rồi. Khi chĩa nện sợ đến sắc mặt đại biến. Một khi chắn tay đao đụng vào nhau, liền không dễ dàng kéo ra khoảng thời gian, tiếp theo tự nhiên liền sẽ lâm vào tương hỗ đấu sức trạng thái. Khi chĩa nện cơ lực kém xa Lý Dục. Nói cách khác, nàng theo Lý Dục đấu sức chẳng khác gì là dùng mình sở đoạn công đối phương sở trường, chính là thuần túy muốn chết hành vi. Nàng liên tục không ngừng rút đao, muốn đem đao kéo về trong tay. Sao có thể tiếp? Đã tới không cùng. Lý Dục cướp tại nàng rút đao trước đó, đồng nhiên dùng tiếp theo bàn chơi liều. Cường hãn lực đạo thuận chống đỡ hai thanh đao gỗ, trực tiếp ép hướng hịt triển nền. Đấu sức bên trong hai người, cực kỳ giống cán cân nghiêng hai đầu. Tiếp theo giây, bộ này cán cân nghiêng còn có thể bảo trì cân bằng. Mà tới được này một giây đồng hồ, nó liền nhanh chóng nghiêng. Tựa như là một chỗ khác bị tăng thêm mấy cái quả cân. Bị thêm quả cân phía kia, tự nhiên là hịt triển nền mặc dù nàng cắn chặt hàm răng, hai chân trên mặt đất giẫm ra hai cái hố nhỏ. Đem hết toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn như cũng bị Lý Dục gắt gao ngăn chặn, không cách nào chống đỡ. Nghĩ đấu sức, không phải là đối thủ. Nghĩ rút đao, đánh không trở về. Lâm vào tình cảnh lưỡng nan hiệt chia nẹn, đã là không thể động đậy. Tự luận bàn bắt đầu về sau, vẫn không nói gì Lý Dục, lúc này bất thình lình lên tiếng nói, "Kịch Triệt tiểu thư, nếu như đây là dùng mệnh tương bính huyết chiến, vậy người đã chết." Nghe được Lý Dục câu này không chút khách khí lời bình, Kịch Triệt nẹn mặt người, sau đó cúi đầu, lộ ra hổ thẹn biểu tình. Lý Dục nói đến tuyệt không sai. Tại thay đổi trong nháy mắt sinh tử chiến bên trong, phạm phải bực này sai lầm chính là chí mạng. Chỉ cần Lý Dục nguyện ý, hắn hiện tại chỉ cần tiếp tục thực hiện lực đạo, liền có thể đem đao gỗ đặt ở hịt chia nện trên cổ. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như thế. Hịt chia nện đột nhiên cảm thấy thân thể bung lỏng, tựa như là từ thủy áp cực lớn dưới biển sâu nổi lên nước đọng trên mặt, Lý Dục thu hồi lực đạo, đồng thời chủ động lui về phía sau hai bước. "Hịt chia tiểu thư, ngươi biết ngươi dùng đao lúc thói quen xấu là cái gì không?" Được nghe vấn đề này, hịt chia nện đầu tiên là sửng sở, sau đó liên tục không ngừng gấp giọng hỏi ngược lại, "Là cái gì?" Lý Dục trầm rãi nói, "Ngươi nghĩ đến quá nhiều." Hịt chia nện nháy mấy lần con mắt, một mặt mở mịt. Nghĩ đến quá nhiều. Có ý tứ gì? Lý Dục không nhanh không chậm giải thích nói, trước đó theo ngươi tỉ thí quyền cước lúc, ta liền mơ hồ phát hiện. Vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, ngươi kiểu gì cũng sẽ vô ý thức suy nghĩ như thế nào tiến công như thế nào phòng ngự. Nếu như đối thủ cực kỳ nhỏ yếu, đây cũng là thôi. Nhưng nếu là chống lại thực lực cường đại cao thủ, ngươi suy nghĩ liền sẽ thật to kéo chậm ngươi hành di chuyển tiến tới cũng liền sẽ dần dần trượt vào thế yếu. Nhất là tại đối đầu thực hiện chiêu tùy tâm sở dụng địch nhất lúc, ngươi càng là suy nghĩ ứng đối ra sao ngược lại thì càng sẽ bị nắm cái mũi đi. Công kích của đối thủ tiên biến bản hóa, không có quy luật mà theo, ngươi như thế nào suy nghĩ được đến? Cùng phí sức động não, chẳng bằng thử tin tưởng thiên truy bách luyện sau nhục thể, đem đại não thả trống không, theo bản năng làm việc. Lý Dục tận khả năng dùng đơn giản dễ hiểu lời nói đến giảng giải. Nếu như hịt chia nẻn không có nghe dùng, vậy hắn cũng không có. May mà hịt chia nẻn thiên phú cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Tại như có điều suy nghĩ nháy mắt mấy cái về sau, nàng nói khẽ: Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi, ta giống như có chút rõ ràng. Nàng vừa dứt lời, liên tiếp hệ thống âm ngay tại Lý Dục trong đầu vang lên: Đinh, truyền thụ cao thâm võ đạo. Cho người khác chính xác chỉ đạo. Thành công đóng vai giáo viên LV1, 97-127 giáo viên đẳng cấp tăng lên. LV1 LV2 giáo viên LV2 khi tiến lên độ, 27 cởi mở nhân vật mới, nông phu đạt được kỹ năng mới, một đao chạm LVC kỹ năng giới thiệu, tập hợp lực lượng toàn thân, phát ra huy lực cực lớn một kích. Chỉ hạn đao pháp, phi thường tiêu hao thể lực. Mỗi 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Giáo viên thăng cấp, thanh tiến độ một hơi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 30. Đột phá tới LV2, giải tỏa mới nhân vật cùng mới kỹ năng. Chương 182. Phát động một đao chạm LVC, toàn thắng nữ nị dạ. Chương 182, phát động một đao chạm LVC, toàn thắng nữ nị dạ. Nhân vật mới nông phu, liếc qua thấy ngay, đóng vai điều kiện đơn giản liền là làm việc nhà nông. Mọi người đều biết, việc nhà nông phạm chủ cực kỳ rộng. Đất cày, gieo hạt, bón phân, trừ sâu, thu hoạch chờ một chút các loại, đều là việc nhà nông. Một mực làm việc nhà nông liền tốt, không cần phải quản mặt khác, liền đóng vai điều kiện mà nói, không tính gian nan. Tối thiểu so cùng chiến sĩ thủ hộ giả chi lưu muốn dễ dàng hơn nhiều. Bất quá, đối Lý Dục đến nói, cần phải nhân vật đóng vai độ khó cũng không thấp. Đầu tiên, hắn đi chỗ nào tìm có thể trồng trọt thổ địa. Tư gia dễ mẹo lệ là cực kỳ điển hình tiểu mỹ căn phòng lớn, tức phòng phía trước có một khối không lớn không nhỏ đất trống. Tại thế kỷ 19, theo nước Mỹ mới phát giai cấp tư sản dân tộc quật khởi, bọn hắn khát vọng bắt chước châu Âu thượng lưu xã hội cách sống. Có được một cái như cùng trang viên tiền viện mặt cỏ, trở thành nước Mỹ mộng thị giác hóa một bộ phận, người bình thường cũng có thể hưởng thụ ngày xưa quý tộc cảnh quan. Thế kỷ 19 trung kỳ, chứ danh cảnh quan nhà thiết kế rẻ rẻ dịch cực khổ ổn sở tích đức tại quy hoạch lưu rót sông nhỏ cộng đồng, nước Mỹ cái thứ nhất hiện đại vùng ngoại thành, lúc chế định một hạng mấu chốt chuẩn tắc, tất cả nhà ở nhất định phải lui ra phía sau đường đi khoảng cách nhất định, phòng phía trước không thể thiết tường đây, cũng từ một mảnh chỉnh tề mặt cỏ kết nối. Nó mục đích là sáng tạo một loại điền biên mục ca kiểu dáng cởi mở cộng đồng cảm giác, xúc tiến xã hội hài hòa cùng thị giác bên trên thống nhất. Mặt cỏ trở thành tư nhân nơi ở cùng công cộng đường đi ở giữa vùng hòa hoãn, đã phô bày cá nhân phẩm vị, lại cống hiến tại cộng đồng chỉnh thể mỹ quan. Ở niên đại này, giữ gìn một mảnh thanh thúy tươi tốt mặt cỏ là tinh thần trách nhiệm thể hiện, có một mảnh tốt mặt cỏ đại biểu ngươi là một cái thể diện người, không quản lý mặt cỏ sẽ bị người khác khinh khỉnh cùng loại tương quan quan niệm chưa từng phổ cập ra. Bởi vậy, dễ neo lễ ngày bình thường hiếm khi quản lý trước nhà kia phiến đất trống, chỉ ngẫu nhiên trừ cỏ dại, giữ vững cơ bản nhất sạch sẽ. Nếu như có thể đem mảnh đất trống này lợi dụng, đem nó khai phá phát triển thành đất cày, không có thể loại vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trồng ra đến rau quả có thể phụ cấp gia dụng. Như này có ý nghĩa hoạt động, chắc hẳn nhất định có thể đạt được dễ mèo lệ đại lực hỗ trợ. Bất quá, Lý Dục cũng không rõ ràng cái này niên đại California pháp luật là không cho phép chủ xí nghiệp tại nhà mình trong viện trồng rau, phải đợi sau đó thật tốt điều tra một phen. Đất cày vấn đề ngược lại cũng dễ nói, cùng lắm thì mua mấy cái bồn hoa, tại bồn hoa trong loại điểm bạc hà, nhỏ cà chua loại hình không cần diện tích lớn trồng trọt rau quả. Chân chính bối rối Lý Dục nan đề là hắn căn bản không hiểu trồng trọt. Hắn là thành thị em bé, từ có ký ức lên liền ở tại thành thị lớn bên trong, đối việc nhà nông nhất khiếu bất thông. Hắn đối việc nhà nông nhận biết chỉ dừng lại ở mùa xuân gieo hạt, mùa thu thu hoạch có thể dùng cất đái làm phân bón trình độ. Học cao trung lúc, nhân viên nhà trường nhưng thật ra cưỡng chế tổ chức qua học nông toàn bộ cấp thầy trò chạy đến cùng loại nông nghiệp làm mẫu khu loại hình địa phương, triển khai vì đó mấy ngày nông thôn xã hội thực tiễn hoạt động, để các học sinh thể nghiệm việc nhà nông. Nghe cực kỳ tốt đẹp, nhưng ở tham gia cần phải hoạt động lúc, Lý Dục mỗi ngày sống liền là nổ trong ruộng những cái kia cây gậy trúc. Cũng không biết là trồng thứ gì, đã thu hoạch hoàn tất, khắp nơi trồi lủi, chỉ còn một đống cây gậy trúc đứng vững tại trong ruộng. Hắn chỉ dùng ở trên buổi trưa làm việc, sau khi ăn cơm trưa xong liền có thể làm ổ trên giường đọc tiểu thuyết, một mực nhìn thấy ăn cơm chiều, sau khi ăn cơm tối xong liền trở lại trên giường tiếp tục đọc tiểu thuyết, trôi qua so với hắn cuối tuần sinh hoạt còn hài lòng. Giao một khoản tiền, một trận học nông xuống tới, cái gì đều không có học được, cái gì đều không có thể nghiệm đến, chỉ nổ tốt mấy ngày cây gậy trúc. Mặc dù trôi qua cực kỳ hài lòng, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, Lý Dục chỉ cảm thấy không còn gì để nói, ta đến cùng là đi làm cái gì? Đã nói xong thể nghiệm việc nhà nông đâu? Vì cái gì một mực để ta nổ cây gậy trúc? Lý Dục cũng không quan tâm quá nhiều nhân vật mới nông phu quyết định về sau nghiên cứu một chút California pháp luật, nhìn một chút có thể hay không tại nhà mình trong viện trồng trọt chủ ý về sau, liền không lại suy nghĩ nhiều. So sánh với nhân vật mới, hiện nhiên là lần này giải tỏa kỹ năng mới càng có thể gây nên hắn chú ý. Một đao chạm lở vở C, tập hợp lực lượng toàn thân, phát ra huy lực cực lớn một kích. Chỉ xem kỹ năng miêu tả, liền biết nó mạnh mẽ. Lời tuy như đây, điều kiện hạn chế ngược lại cũng rất nhiều, kỹ năng giới thiệu trong rõ ràng viết rõ, một cái là chỉ hạn đao pháp, thứ hai là phi thường tiêu hao thể lực. Thứ ba là mỗi 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Kỹ năng đấy cụ thể sẽ có bao nhiêu uy lực, cùng sẽ tiêu hao bao nhiêu thể lực, vẫn có đợi thí nghiệm nhưng có thể xác nhận là chỉ cần sử dụng thỏa đáng, này một kỹ năng sẽ là khắc địch chế thắng, thậm chí nghịch chuyển chiến cuộc tất sát kỹ. Loại trừ cường lực kỹ năng mới bên ngoài, Lý Dục lúc này còn có một hạng thu hoạch, đó chính là hắn đối giáo viên đóng vai điều kiện có càng xâm nhập hiểu rõ. Quả nhiên, truyền thụ cho nội dung càng là cao thâm, liền có thể đạt được càng nhiều điểm kinh nghiệm. Hắn vừa rồi sở giáo sư nội dung cũng không dễ dàng lý giải. Nộ tính hơi thấp người chỉ sợ sẽ nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng hịt chia nẻn nghe hiểu, hiểu được. Nhờ vào đây, giáo viên thanh tiến độ mới có thể một hơi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi 30. Sự thật chứng minh, đóng vai giáo viên đúng là một cái hai chiều quá trình, đã cần Lý Dục nói thật hay, cũng cần đối phương nghe hiểu được. Như đây, Lý Dục đã dạy nhẹ nhõm, lại có thể đạt được càng nhiều điểm kinh nghiệm. Như có thể thu cái thiên phú tốt, nộ tính cao đệ tử, liền có thể bá 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 mạnh mạnh thu hoạch giáo viên điểm kinh nghiệm. Lý Dục nhịn không được thầm nghĩ. Nay một hồi, nhưng gặp hịt chia nẻn làm cái hít sâu, sau đó giơ lên ánh mắt thẳng vào nhìn chằm chằm Lý Dục, bốn mắt đối mặt, "Lý tiên sinh, ta có thể lại hướng ngài lĩnh giáo một tay sao?" Dứt lời, nàng lại lần nữa dựng lên bao gỗ, hái trung đoạn cấu tiểu dáng, ánh mắt của nàng giống như là bị thanh tẩy qua, trở nên phá lệ bình tĩnh, không lặp lại vừa rồi vội vàng sao động. Lý Dục thấy thế, mỉm cười, giá đỡ đao ở phía trước. "Mời." Cứ như vậy, hai người cách hai bước trên dưới khoảng thời gian, giảng co lại khải. Nghiêm nghị không khí nặng lại tràn ngập tại giữa hai người. Tính đến mấy phút trước, nàng mỗi một động tác đều tràn ngập cháy bỏng, mắt trần có thể thấy tâm thần hỗn loạn. Mà bây giờ, Lý Dục rõ ràng cảm giác được tâm cảnh của nàng bình ổn rất nhiều. Lưu quang trong nháy mắt, kia đem tỉnh táo đao gỗ tập đến Lý Dục trước mặt, nàng sử xuất một cái lăng lệ đâm tới. Lý Dục nhanh nhẹn hướng trái lách mình, du thân bộ LVC phát động, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Thất bại mũi đao mạnh mẽ địa thứ phá không khí, sản xuất suy suy âm thanh bọc lại. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Kịch Chiến Nện liền đem đao gỗ kéo về trong tay, tuy là thoáng qua liền mất, nhưng ở kéo đao một tích tắc này kia, tư thế xuất hiện một chút kẽ hở. Lý Dục nhìn chuẩn một trận chiến này cơ, vung đao chém xuống. Kịch Chiến Nện tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nâng đao qua đỉnh, đẩy ra Lý Dục chạm kích, biến nguy thành an. Lý Dục trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc, tựa như là muốn nghiệm chứng cái gì, hắn lại liên tục bổ vài đao. Hắn này mấy đạo chạm kích đường đao tương đương xảo trá, từ khác nhau phương vị công hướng Kịch Chiến Nện, rất khó ứng phó. Nếu như là mấy phút phía trước Kịch Chiến Nện, lúc này cũng đã luôn cuống tay chân, mà khác xuống Kịch Chiến Nện, ứng phó ung dung đem này mấy đạo chạm kích hết thể tránh thoát hoặc ngăn trở. Nàng đúng là lý giải cũng hấp thu ta chỉ đạo. Dưới mắt Kịch Chiến Nện hoàn toàn ở vào đại não thả trống không trạng thái, không lại phí tâm tư thi như thế nào tiến công như thế nào phòng ngự mà là bằng vào thân thể bản năng đến ứng phó Lý Dục công kích. Nghe cực kỳ đơn giản, làm cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là nghe hắn một phen chỉ đạo, liền có thể có loại này tiến bộ kinh người. Ta tựa hồ quá đánh giá thấp kiếm thuật của nàng Thiên Phú. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dục khỏe miệng hiện ra như ẩn như hiện ý cười, xem hướng Kịch Chiến Nện trong ánh mắt nhiều ra mấy phần thưởng thức. Hắn yên lặng nắm chặt trong tay đao gỗ, càng thêm mãnh liệt gió báo từ mũi đao chỗ huy sái mà ra. Tại võ đạo thế giới bên trong, dùng ra bản lĩnh thật sự chính là biểu đạt kính ý một loại trọng yếu phương thức. Bên bờ sông bên trên, đao gỗ tấn công ken két thanh âm kéo dài không hơi thở. Lý Dục vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong, điên cuồng tấn công liên tục không ngừng, trận báo thế công hướng Kịch Chiến Nện chút xuống mà đi. Cứ việc Kịch Chiến Nện vẫn là bị đè lên đánh, nhưng nàng phòng ngự rõ ràng vững vàng rất nhiều, gặp chiêu pha chiêu, không lúc khởi sướng mấy đạo đánh trả. Đã như sắt đồng, lại giống roi hai đạo thon dài bóng đen, tại giữa hai người lặp đi lặp lại tung bay, nhảy nhót. Đột nhiên, tựa như là trước đó ước định cẩn thận giống nhau, song phương gót chân đồng thời giơ lên nhẹ bụi, bọn hắn cùng một chỗ lui lại, lôi ra bảy bước lên hạ khoảng thời gian. Chiến đến hiện tại, loại trừ cái trán có chút đổ mồ hôi bên ngoài, Lý Dục hết thể như thường, hô hấp đều đặn, vẫn có tương đương sung túc thể trái lại hít chia nền hô. Hô, 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 hô. Nàng kia đóng chặt bờ môi cực lực bình tĩnh phối hợp hô hấp, tiểu xảo mũi ngọc lặp đi lặp lại phun ra thô trọng hô hấp, mấy sợi sợi tóc nguyên nhân bị mồ hôi thấm ướt mà dính tại nàng xinh xắn gương mặt bên trên. Liên nữ tính mà nói, nàng đã coi như là thể năng quái vật cấp bậc. Nhưng theo có được nhất kỵ đương thiên lở vở bê Lý Dục so đấu thể năng, vẫn là lực có chưa đến. Một phương thành thạo điêu luyện, một phương khác đã là không thể tiếp tục được nữa. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì, song phương thể lực chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Nhưng là, Kịch Chiến Nện cũng không muốn như vậy kết thúc. Hô hấp thoáng nhẹ nhàng về sau, nàng gần từng chữ đối Lý Dục nghiêm mặt nói, "Lý tiên sinh, cứ việc thắng bại đã phân, nhưng ta vẫn nghĩ làm đánh cược lần cuối. Tiếp xuống, ta khiến cho ra ta mạnh nhất chiêu số. Nếu như liền một chiêu này cũng không thể thắng ngươi, vậy ta lại không lời có thể nói." Dứt lời, nàng trầm xuống thân eo, biến hóa bước chân, chân phải ở phía trước, chân trái tại phía sau, cao cao nâng lên mũi đao chỉ xéo hướng Lý Dục mắt trái. Lý Dục biết cái này tư thế, Nhật Bản kiếm thuật bên trong bình mắt xanh. Bình mắt xanh, mũi kiếm chỉ hướng đối thủ mắt trái, là một loại càng thiên hướng về trực tiếp uy hiếp đối thủ bộ mặt tư thế, chính là Nhật Bản kiếm thuật bên trong tương đương thường gặp tiến công tư thế. Bày ra bình mắt xanh tư thế một lúc, kinh người lực đạo tại nàng eo chân ở giữa tụ tập, cực kỳ giống một viên lấp đầy thuốc nổ, gấp đón đỡ bắn ra đạn áo. Lý Dục biểu tình cổ quái nhìn Hịt Chia Nện một chút, sau đó yên lặng mở ra chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hệ thống giao diện, liếc một cái vừa lấy được kỹ năng mới một đao chạm LVC. Cứng đối cứng, một chiêu quyết thắng thua, này chính hợp hắn ý. Phóng ngựa đến đây đi. Đang đóng hệ thống giao diện về sau, Lý Dục dùng hai tay nắm chặt đao gỗ, đem nó nâng qua đỉnh đầu, liền theo khắc xuống Kịch Chiến Nện giống nhau, lực lượng kinh người tại thể nội tụ tập. Nguyên nhân nghiêm nghị rằng con mà sinh ra tĩnh mịch, bao phủ bờ sông. Tại này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một con cô chim bay nhẹ cánh, từ phương xa bay tới. Ngay tại nó từ Lý Dục trên đầu lướt đi mà qua trong mấy mắt, Lý Dục biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn đột nhiên nổ di chuyển hai chân, tựa như đỉnh đầu cái này dương cánh bay cao cô chim, chạy như bay lấy chạy về phía Kịch Chiến Nện, bảy bước khoảng thời gian trong chớp mắt. Đồng thời, hai người đi ra chiêu. Đi cùng với trầm thấp khét đều, Kịch Chiến Nện đâm ra trong lòng bàn tay đao gỗ. Lý Dục vung đao chém xuống. Một đao chạm lở vở C phát động. Sát na, đâm ra thẳng tắp đao gỗ cùng bạch ra đường vòng cung đao gỗ, hung hăng chạm vào nhau ở giữa không trung. Âm thanh vang vọng, để người bất giác hoài nghi khẳng định có một người đao gỗ đã mất. Sự thật xác thực như này, Kịch Chiến Nện trong lòng bàn tay đao gỗ không địch Lý Dục phách chạm, ứng thanh đứt gãy. Lý Dục duy trì vung đao tư thế, tại chém đứt Kịch Chiến Nện đao gỗ về sau, chạm kích hơn tình thế không giảm, rơi thẳng xuống, mũi lao thật sâu xa vào trong đất. Kịch Chiến Nện ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay đã đứt gãy, chỉ còn một nửa đao gỗ, cũng bị chấn động đến thẳng run hai tay. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Đinh. Dùng tinh xảo võ thuật chiến thắng cường đại đối thủ. Thành công đóng vai võ đạo giả LV3 tiến độ, 1833. Chương 183, khái niệm cấp thần kỹ. Tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Ngày bạn cầu vẽ tháng. Chương 183, khái niệm cấp thần kỹ. Tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Ngày bạn cầu vẽ tháng. Phải biết, chuyên môn dùng cho tu tập võ đạo đao gỗ thế nhưng là phi thường cứng cỏi. Một kích chém đứt đao gỗ, có thể gặp đây là uy lực khủng bố cỡ nào? Kịch Chiến tiểu thư, ngươi còn tốt chứ? Ta còn tốt. Kịch Chiến nên cười khổ cúi đầu xuống, xem hướng còn tại phát run hai tay. Vừa rồi, tức hai thanh đao gỗ giao kích ở giữa không trung kia một sát na, nét mặt của nàng bị tột đỉnh chấn kinh chỗ chi phối. Lý Dục này một trạm ý lực, làm nàng kinh hãi không ngừng nghỉ. Nàng cảm giác bản thân không phải đang cùng một nhân loại đối công, mà là tại theo một cỗ đối diện vọt tới xe tải lớn đối kháng. Tại song đao đụng nhau trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng kia liền chấn động đến hai tay của nàng run lên, trực tiếp đã mất đi trí giác. May mắn trong lòng bàn tay đao gỗ kịp thời đứt gãy, thuận đao gỗ truyền lại trở về phản tác dụng lực trong tùy tùng đoạn. Nếu không, nàng hai con hổ khẩu thật có khả năng sẽ xé rách. Cho dù là tại chiến đấu kết thúc khắc xuống, hai tay của nàng vẫn tê dại, liền một đầu ngón tay đều không động được. Ngay cả mình mạnh nhất, cực kỳ cho rằng nhất tự hào chiêu thức đều bị Lý Dục chính diện phá giải. Một vòng tiếc ý ở trong mắt Hịt Triển nện hiện. Mặc dù lạc bại tư vị rất khó chịu, nhưng nàng cũng không có vì mình bại trận tìm bất kỳ lý do gì, thần sắc bằng phẳng hướng Lý Dục nhận thua. Chính như nàng vừa rồi nói, thua tâm phục khẩu phục, lại không lời có thể nói. Hịt Triển nện đại khái làm sao cũng không nghĩ tới a. Tại nàng sợ hãi thán phục tại Lý Dục lôi đình một kích lúc, Lý Dục cũng tại đối bản thân vừa rồi kia một chạm cảm thấy chấn kinh. Phát động một đao chạm LVC cùng phát động bù lệ MLVB du thân bộ LVC phương pháp giống nhau như lúc, chỉ cần tâm niệm vừa động liền tốt. Tại phát động kỹ năng đấy về sau, Lý Dục trong nháy mắt cảm giác bắp thịt toàn thân căng cứng. Trên thân mỗi một khối cơ bắp đều giống như biến thành máy bơm nước ép ra từ đỉnh đầu đến chỉ nhọn mỗi một tia lực lượng, tiếp theo hướng hai tay ở giữa vận chuyển. Chính như kỹ năng giới thiệu trong nói như vậy, tập hợp lực lượng toàn thân, phát ra uy lực cực lớn một kích. Tuy có làm tương ứng chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính phát ra kỹ năng đấy về sau, triển hiện ra uy lực, vẫn là lệnh Lý Dục cảm thấy rung động. Hắn đại khái hiểu rõ kỹ năng đấy đặc tính. Đơn giản đến nói, cái này cũng một cái khái niệm cấp thần kỹ. Nói như vậy, nhân loại cơ bắp không thể nào đạt tới 100 suất lực tại thân thể bảo hộ cơ chế, sinh lý kết cấu các loại nhân tố chế ước dưới, có thể đạt tới 80 suất lực liền tương đương khoa trương. Mà kỹ năng đấy có thể đem Lý Dục trên thân cơ bắp đều đề cao đến 100 suất lực, đem chỉ tồn tại ở trên lý luận lực lượng đều phát huy ra. Không vẹn vẹn như đây, nó còn có thể điều động Lý Dục toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp. Đưa một ví dụ đơn giản ví dụ, vung đao lúc, đương nhiên không cần đến dưới khe mông cơ bắp. Nhưng ở tên là khái niệm bàn tay vô hình lo liệu dưới, nó sửng sốt có thể đem dưới khe mông cơ bắp vậy động viên bắt đầu. Ép xuất sư có bắp thịt lực lượng, đúng nghĩa toàn lực ứng phó, toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều tập trung ở lưỡi đao lên. Này đã theo khoa học không có quan hệ thế nào, hoàn toàn là ma pháp. Như đây, tại phát động một đao chạm LVC về sau, công kích uy lực không sai biệt lắm là phổ thông trạng thái gấp bội. Giả sử vũ khí trong tay đầy đủ cứng cỏi, nói không chừng liền sắt thép đều có thể chặt đứt. Không thẹn với một đao chạm chi danh. Lý Dục âm thầm tán thán nói. Lúc này, Thích Chiến Nện đột nhiên dùng lo lắng giọng điệu đối Lý Dục hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi còn tốt chứ?" Nghe được lần này hỏi thăm về sau, Lý Dục mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân trái tim nhảy rất nhanh, có lực đập lồng ngực. Vừa mới còn cực kỳ bình ổn hô hấp, bây giờ trở nên phá lệ gấp rút, không chỗ ở thở ra hừng hực. Hừng hực, hừng hực. Khí thô, mồ hôi như chảy ra, từng viên lớn mồ hôi thấm buốc lên mà ra. Tựa như là vừa chạy xong một trận mạ dạ tổng, thân thể trở nên thật nặng, từ đầu đến chân không có một khối cơ bắp không mọi nhừ. Hắn theo Hịt Triển Nện đánh nửa ngày tạo thành tiêu hao, cũng không sánh nổi vừa rồi một kích này mang theo cho hắn thân thể phụ tải. Căn cứ cá nhân hắn chủ quan cảm thụ, tại phát động một đao chạm LVC về sau, hắn thể lực bị trực tiếp tiêu hao bốn thành. Uy lực sát thực mạnh, nhưng tiêu hao cũng thật lớn. Cảm thụ được tự thân thể năng biến hóa, Lý Dục ở trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ coi như không có mỗi 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần điều kiện hạn chế, cao như vậy có thể hao tổn cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng. Hắn phí sức đứng thẳng người, dùng tay phải xách ngược dao gỗ, hướng Hịt Triển Nện đi cái ôm quyền lễ. Hịt Triển tiểu thư, hô, đa tạ, hô, Lý tiên sinh, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi trạng thái thân thể tựa hồ không phải cực kỳ tốt. Hịt Triển Nện nhịn không được dùng lo lắng trên con mắt dưới dò xét Lý Dục. Ta không có việc gì, chỉ là vừa mới một chiêu kia tương đối tiêu hao thể lực mà thôi. Mắt thấy Lý Dục xác thực không có gì trở ngại, Hịt Triển Nện lúc này mới yên lòng lại. Tại lại liếc mắt nhìn trong tay dao gãy về sau, nàng đột nhiên đặt câu hỏi. Lý tiên sinh, cho ta mạo muội hỏi một chút, ngài năm nay mấy tuổi? Lý Dục không có suy nghĩ nhiều, không chút nghĩ ngợi hồi đáp 20. Nghe được đến một lần chữ, Hịt Triển Nện mím chặt bờ môi, lập tức lộ ra tự giễu cười khổ, 20 tuổi. Con trẻ như vậy liền có như thế thực lực. Nếu là ta cũng có thể có ngài như vậy chắc tuyệt thiên phú liền tốt. Nàng xem hướng Lý Dục trong ánh mắt hiện ra như ẩn như hiện cực kỳ hâm mộ. Hịt Triển tiểu thư, ngươi không cần phải tự coi nhẹ mình. Lý Dục ngữ khí chỉnh trọng nói, ở niên đại này, giống ngươi cường đại như vậy nữ võ giả đã là tương đương hiếm thấy. Hắn cũng không có thổi phồng đối phương. Kể trên tán dương, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hịt Triển nện kiếm thuật thiên phú, tuyệt đối được xưng tụng là siêu quần bạt tụy. Nhất là nàng cuối cùng sử xuất kia đạo đâm tới, càng là lệnh Lý Dục cảm thấy kinh diễm. Trên thực chất, nàng vừa rồi chỗ dùng tất sát kỹ cũng không chỗ đặc thù. Đơn giản liền là bày ra lợi cho vọt tới trước tư thế, sau đó phi nhanh hướng về phía trước, mượn nhờ bắn vọt thế năng, hung hăng đem trong lòng bàn tay đao đâm về đối thủ. Mặc dù cực kỳ đơn giản, nhưng đây chính là võ đạo chân lý, chiêu thức càng đơn giản càng tốt. Chiêu thức càng hoa, chết được càng nhanh. Càng là đơn giản chiêu thức, ngược lại càng khó tinh thông. Liên dùng Hịt Triển Nện tất sát kỹ làm thí dụ, eo chân phối hợp, bắp thịt phát lực, đâm tới độ chính xác. Kể trên đủ loại, đều muốn trải qua vô số lần luyện tập, luyện đến bàn tay ra mài hỏng, luyện được cơ bắp ký ức về sau, mới có thể đạt tới có thể dùng một lát trình độ. Vì luyện tốt một chiêu này, Hịt Triển Nện khẳng định ăn qua không ít đắng. Nàng vì thế chỗ nỗ lực tâm huyết, cũng không uổng phí, nàng một chiêu này, sát thực cao minh. Xem vừa rồi phát sinh từng màn, tại kéo căng thân thể, hoàn thành tụ lực về sau, nàng tựa như buôn lôi bình thường mánh đánh út về phía Lý Dục. Tốc độ cùng uy lực đều có thể xưng kinh khủng. Hoàn toàn là bởi vì Lý Dục bất hắc, trực tiếp sử xuất khái niệm cấp thần kỹ, lúc này mới tạo nên hịt triệt nện tất sát kỹ chỉ thường thôi giả tượng. Nếu như hắn chủ quan, dùng phổ thông chiêu số đến ứng đối, thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản cái này đâm, làm không tốt thật đúng là có cơ hội để hịt triệt nện lật bàn. Chỉ bất quá, tại trong thực chiến, đây là tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt chiêu. Tại đao pháp, kiếm thuật bên trong, đâm tới chính là uy lực lớn nhất chiêu thức, cơ bản không có một trong đầu tiên, đâm tới là đồng dạng cái đường thẳng, so với muốn đồng dạng căn đường vòng cung mới có thể công kích đến địch nhân phát chạm, tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Thứ hai, đâm tới chính là xuyên suốt tổn thương, lực sát thương cực kỳ lớn, hướng trên người đối thủ tùy tiện đâm một cái lỗ thủng, liền có thể dùng đối thủ trọng thương thậm chí tại chỗ tử vong, phách chạm lời nói thì có khả năng sẽ bị xương cốt ngăn trở. Cuối cùng, đâm tới dễ dàng cho xuất lực. Phách chạm cực kỳ khảo nghiệm kỹ xảo phát lực, nhất định phải trải qua lâu dài luyện tập mới có thể đánh ra khả quan uy lực. Mà đâm tới liền không cần phiền toái như vậy, đem mũi đao nhắm ngay địch nhân, sau đó dùng lực đạn, cả người lẫn đao hướng trên người đối thủ đánh tới, chỉ cần đụng bền chắc, mà lại đối thủ không có mặc bất luận cái gì hộ cụ, liền nhất định có thể đâm xuyên đối thủ huyết đủ. Nhưng là thế gian này không có thập toàn thập mỹ chiêu thức, đâm tới uy lực mặc dù cực kỳ khả quan, nhưng tệ nạn cũng cực kỳ rõ ràng. Tại đem đao đâm vào địch nhân thể nội về sau, thân đao sẽ bị địch nhân huyết đục kẹp chặt, bởi vì địch nhân huyết đục sẽ nguyên nhân kịch liệt đau nhức mà co vào, cực kỳ khó lập tức thanh đao rút trở về. Nếu như có hạng hai địch nhân ở đây, ngươi không kịp thanh đao rút trở về thì nguy hiểm tính mạng rồi. Ngoài ra, đâm tới dễ dàng dẫn đến thân thể tư thế không ổn, nếu là một kích không bên trong, liền sẽ bị đối thủ bắt lấy sơ hở cũng phản kích. Từ trên tổng hợp lại, tại trong thực chiến, trừ phi là bạn bất đắc dĩ, nhất định phải cược mạng hoặc là nắm vững thắng lợi, liệu định đối thủ không thể nào tránh khỏi, mới sẽ sử dụng đâm tới. Lý Dục liền hiếm khi trong thực chiến sử dụng đâm tới, tiến công nhiều dùng chém vào làm chủ. Nói tóm lại, căn cứ Lý Dục cá nhân phỏng đoán, thì chia nện kiếm thuật, thiên nhiên để ý tâm chạy, đại khái tại cấp C tả hữu, khoảng cách cấp B cũng không tính xa xôi, cân nhắc nàng là thân nữ nhi, có thể tại loại đến tuổi này, 18 tuổi, lấy được có được như này trình độ kiếm thuật, đã thua không dễ. Đối mặt Lý Dục tán dương, thì chia nện bất đắc dĩ cười cười, ta còn kém xa lắm đâu. Ta chút thực lực ấy không đáng kể chút nào. Dứt lời, nàng điều chỉnh tâm tình dùng sức hít sâu một hơi, sau đó tất cung tất kính cong thấp thân eo, có bài bản hẳn hoi hướng Lý Dục gửi tới lời cảm ơn nói, Lý tiên sinh, vô cùng cảm kích. May mắn mà có ngài, ta hôm nay được hưởng lợi không ít. Lý Dục mỉm cười trở về cái ôm quyền lễ. Không cần đa lễ. May mắn mà có ngươi, ta hôm nay đã lâu nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đỏ sức. Tương hố hành lễ qua đi, thì chia nẹn một lần nữa nâng người lên cán, thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, sau đó dùng nghiêm túc giọng điệu nói với Lý Dục, Lý tiên sinh, thứ không cùng nhau giấu giếm. Ta hôm nay sở dĩ đến đây quấy rầy, loại trừ là muốn hướng ngài lĩnh giáo bên ngoài, vẫn là vì một món khác chuyện quan trọng. Lý Dục nhíu mày xuống sao, chuyện gì? Lý tiên sinh, ngài biết không ngài liền muốn tổ chức lần thứ nhất quyền hoàng giải thi đấu sao? Lý Dục nghe vậy, nhịn không được cười lên, đương nhiên biết, ta hồi trước mới vừa ở trên báo chí gặp qua nó quảng cáo. Đáng tiếc, báo danh thời gian qua lâu rồi. Bằng không, ta vẫn rất muốn tham gia trận đấu này. Lời vừa nói ra, Kịch Chiến Nện nhất thời mở to hai mắt, toát ra thần sắc kinh ngạc. Lý tiên sinh, ngài muốn tham gia quyền hoàng giải thi đấu? Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ có phong phú tiền thưởng, hơn nữa còn có thể theo các lộ cường thủ đọ sức, ta vẫn rất cảm thấy hứng thú. Nhưng tiếc nuối là, ta cùng nó vô duyên, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo. Kịch Chiến Nện nháy mấy lần đôi mắt đẹp, lập tức cong lên đẹp mắt khỏe môi, hiện ra ý vị sâu xa ý cười. Vậy nhưng thật sự là quá khéo. Lý Dục vô ý thức hỏi ngược lại, làm sao lại quá khéo? Kịch Chiến Nện trên mặt cổ quái ý cười càng dày đặc mấy phần, Lý tiên sinh, ta vừa rồi nói kiện kia chuyện quan trọng liền là mời ngài tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Lý Dục tại chỗ sửng sốt. Ước chừng 2 giây về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mời ta? Hắn cười khổ mà nói, Kịt Chia tiểu thư, trận đấu này báo danh thời gian qua lâu rồi a. Ta biết nó báo danh thời gian qua lâu rồi, nhưng cái này bất quá là không có ý nghĩa vấn đề nhỏ. Nói đến chỗ này, Kịt Chia nén đem nàng kia bộ ngực đầy đặt lưỡn đến mức càng cao một điểm, khó đè nén tự hào cất cao giọng nói, quyền hoàng giải thi đấu ban tổ chức, liền là nghệ cổ dạ sĩ kỳ xà mạ. Lý Dục giật nảy cả mình, không tự chủ được hô một hơi. Quyền hoàng giải thi đấu là nghệ cổ tiểu thư tổ chức. Kịt Chia nén gật gật đầu, không sai, đúng là như thế. Nghệ cổ dạ sĩ kỳ xà mạ đặc địa phân phó ta, tại gặp gỡ Lý tiên sinh về sau, liền mời hắn tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, nàng sẽ lập tức vận dụng nàng đặc quyền nhỏ đem tên của ngài tăng thêm tiến vào dự thi trong danh sách. Lý Dục sau khi nghe xong, nhăn đầu lông mày. Vì cái gì muốn mời ta? Nàng lại cùng người khác làm đánh cược sao? Ta cũng không rõ lắm. Cụ thể tình hình thực tế, không như cùng loại gặp gỡ nghệ cổ dạ sĩ kỳ sa mạ về sau, lại cùng nàng nói chuyện a. Kịch Chiến Nện vừa nói vừa hướng cách đó không xa xe bĩu bĩu cái cằm. San Thở Giang Xích Ô, bạn lùn thờ ở cao ốc, nghệ cổ dạ sĩ kỳ làm việc ở giữa, tại Kịch Chiến Nện dẫn đường dưới. Lý Dục nhanh chân đi tiến vào nệ cổ dạ sĩ kỳ làm việc ở giữa. Lý tiên sinh, Lọn Đi Mẹ Nọ Xì, đã lâu không gặp. Hắn vừa mới đi vào, người mặc màu xanh lam kimono, ngồi tại rộng lớn bàn dài về sau nệ cổ dạ sĩ kỳ, liền nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Nay một hồi, Lý Dục thình lình phát hiện một đầu quy luật, mỗi lần gặp gỡ nệ cổ dạ sĩ kỳ, nàng đều là mặc màu xanh lam kimono. Nàng dĩ nhiên không phải một mực mặc cùng một bộ y phục, trang phục của nàng một mực tại đổi, vài vóc bên trên hình dáng trang sức, đồ án đều có biến hóa rõ ràng, chỉ bất quá kỳ chủ sắc điệu một mực là màu xanh lam. So sánh với nhau, nàng ngai lưng nhan sắc nhưng thật ra thường xuyên biến, có lúc là màu trắng loáng, có lúc là màu xanh nhạt, hôm nay là màu vàng sáng. Nghệ cổ tiểu thư, đã lâu không gặp. Đơn giản hàn huyên qua đi, Lý Dục thẳng vào chính đề, Nghệ cổ tiểu thư, nghe nói ngài muốn mời ta tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Cùng là người sảng khoái Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ, không chút nghĩ ngợi gật gật đầu, xem ra, nện đã đem đại khái tình huống nói cho ngươi biết, không sai, đúng là như thế. Lý tiên sinh, ta cực kỳ hy vọng ngài có thể tham gia quyền hoàng giải thi đấu. Ta có thể hỏi thăm nguyên nhân sao? Chẳng lẽ lại ngươi lại cùng người khác làm đánh cược rồi? Không muốn nói thật giống như ta là loại kia thị đánh cược nữ nhân giống nhau. Tức giận như vậy chửi bậy về sau, Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ ngồi thẳng thân thể, chậm rãi nói, quyền hoàng giải thi đấu là ta tại trước đây thật lâu liền bắt đầu mưu đồ thương nghiệp hạng mục. Nàng êm hay nói. Lý Dục nghiêm túc lắng nghe. Đơn giản đến nói, Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ nghĩ kéo Lý Dục đến cổ động. Tại thế kỷ 20 thập niên 20 trước đó, nước Mỹ quyền kích thường cùng đánh bạc, phạm tội liên hệ cùng một chỗ, tại rất nhiều nơi thuộc về phi pháp. Chuyển hướng bắt đầu tại bắt cơn pháp ban bố. Năm 1920, bang New York thông qua bắt cơn pháp vì quyền kích cung cấp pháp luật giảng cùng, khiến cho từ phi pháp đi hướng hợp pháp, những châu khác nhau nhau bắt trước. Năm 1921, đẹp sĩ VSC thẻ bảng nhanh định phong chiến bên trong, tại mở rộng người đặc khắc tư di chất vận hành dưới, sáng tạo ra quyền kích sử thượng đệ nhất cái $100,000 vé vào cửa thu nhập. Từ này về sau, quyền kích tranh tài cấp tốc trở thành nước Mỹ kiếm lợi nhiều nhất thể dục thi đấu chuyện một trong quyền kích trở thành vượt qua giai cấp toàn dân giải trí, tranh tài biến thành lòng trọng xã giao hoạt động, hấp dẫn bao quát đại lượng nữ tính tại bên trong các cấp độ tầng người xem. Chỉ cần vận doanh thỏa đáng, một trận quyền thi đấu xuống tới, hoàn toàn có thể dựa vào vé vào cửa cùng tiền quảng cáo, kiếm được đầy bồn đầy bát. Ta cực kỳ thích xem võ thuật tranh tài, Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ như là nói, nóng lòng võ thuật tranh tài, đồng thời lại nhìn chúng quyền kích tranh tài phong phú thu nhập. Kết quả là, Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ sinh ra tổ chức một trận long trọng quyền thi đấu ý nghĩ. Trải qua hơn một năm chuẩn bị về sau, cuối cùng đem nó thay đổi tại thực tiễn. Ta cùng sĩ vợ sở Bùn lúc đạt thành hợp tác. Ta phụ trách xuất tiền, bọn hắn phụ trách ra sân cùng nhân viên công tác, cùng một chỗ hợp lực xử lý quyền thi đấu, cũng liền là ngươi bây giờ biết được quyền hoàng giải thi đấu. Ta nện xuống trọng kim, bốn phía đánh quảng cáo, cố gắng đề cao tranh tài nổi tiếng, tranh thủ hấp dẫn càng nhiều người dự thi cùng xem thi đấu người. Mặc dù tính đến báo danh thời gian kết thúc, đã có không ít thực lực cũng không tệ lắm, có phần có nổi tiếng cao thủ chạy đến dự thi. Nhưng vẫn thiếu khuyết thực lực cao siêu, có thể để thi đấu biến cố càng đặc sắc cường giả hạng nhất. Nói về nơi đây, Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ giơ lên ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lý Dục. Nghe được chỗ này, Lý Dục cuối cùng là biết rõ nguyên do, một mặt hiểu rõ hàng vỉa hè mở hai tay, cho nên ngươi liền nghĩ đến ta. Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng gật đầu, không sai, đúng là như thế. Tuyệt đại đa số người dự thi đều là tu tập quyền kích tay quyền anh, quá đơn điệu. Đến từ khác biệt lưu phái, tu tập khác biệt võ thuật những người dự thi lẫn nhau đánh nhau, dạng này mới đủ thật tốt xem. Lý tiên sinh, ngài là tinh thông bắt cực quyền nhất lưu cao thủ, có ngài tham gia, nhất định có thể dùng thi đấu chuyện càng thêm hút con người. Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ ngôn từ cực kỳ thành khẩn. Từ chân thành tha thiết thần thái đến xem, nàng là thật cực kỳ hy vọng Lý Dục đến cổ động. Tại nàng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Dục mấp máy môi, làm suy nghĩ hình. Trên thực tế, căn bản không có suy nghĩ cần thiết, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì từ chối lý do. Quang minh chính đại thu hoạch võ đạo giả điểm kinh nghiệm. Đây chính là gần như không tồn tại cơ hội. Bỏ lỡ thôn này coi như không có tiệm này. Hắn vốn là có ý dự thi, lúc trước chỉ là khổ vì báo danh thời gian hết hạn cho nên chỉ có thể tiếp nối coi như thôi. Đã thân là ban tổ chức Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ có thể giúp hắn mở cửa sau. Kia còn do dự cái gì đâu? Hắn chỉ suy tư 2 giây, liền biểu tình trang kính nghiêm mặt nói, ta rõ ràng. Như thế, liền xem cho phép ta tại cần phải thi đấu chuyện bên trong mở ra quyền cước ca. Vui mừng nét mặt tươi cười theo Lý Dục thoại âm rơi xuống, mà tại Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra. Lý tiên sinh, cảm ơn ngài tham dự. Tranh tài sẽ tại 7 ngày sau cử hành, ngài có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận một phen. Nếu có cái gì khác nghi vấn, hoặc là có nhu cầu gì, cứ việc theo ta hoặc nền nói. Ta chân thành chờ mong ngài tại trên sàn thi đấu ưu việt biểu hiện. Muốn cho rằng vô duyên tham gia quyền hoàng giải thi đấu vậy mà lại nên đón dạng này chuyển hướng. Đang đi ra Nghệ cổ Dạ Sĩ Kỳ làm việc ở giữa về sau, Lý Dục vẫn cảm thấy không dám tin, đi trên đường cảm giác dưới chân nhẹ nhàng. Khi chia nền, Lý tiên sinh, ta đưa ngài đoạn đường a. Lý Dục, ừm, làm phiền ngươi. Hai người một trước một sau đi ra bạ lùn phở ở cao ốc. Chân trước vừa ra cao ốc, chân sau Lý Dục liền bỗng dưng phát hiện bên cạnh hịt chia nền là lạ. Nàng thỉnh thoảng đảo mắt nhìn nghiêng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lên hắn. Hồng nhuận miệng nhỏ lúc trương lúc bế, giống như có lời muốn đối với hắn giảng. Mặc dù nàng những này tiểu động tác cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Lý Dục bén nhạy bắt được. Hịt chia tiểu thư, sao rồi? Vì sao một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng? Nếu có cái gì nghĩ nói với ta, cứ nói đừng ngại. Hịt chia nền khẽ giật mình, trong mắt hiện lên mấy phần bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn kinh. Lý tiên sinh, không sai biệt lắm muốn tới cơm trưa thời gian, không như chúng ta cùng đi ăn bữa cơm trưa à? Ta biết một nhà rất không tệ tiệm mì, ta mời khách. Trước mắt thời gian là 11 điểm tả hữu, hiện tại ăn cơm trưa còn có chút sớm. Lời tuy như đây, Thịt Chia Nện hiển nhiên là muốn mượn cái này đống nhiên cơm trưa đến theo hắn nói chuyện. Lý Dục đối với cái này cảm thấy yếu kỳ, cho nên không cần nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, tốt, vừa bạn ta bụng cũng có chút nói bụng, cùng đi ăn cơm trưa à? Mắt thấy Lý Dục đồng ý, Thịt Chia Nện lúc này lộ ra hưng phấn cười yếu ớt. Vậy liền nhanh đi theo ta. Kia nhà tiệm mì ngay tại cách chỗ này chỗ không xa, đi mấy bước liền đến. Dứt lời, nàng bước nhanh hơn, đem Lý Dục ném đến sau lưng. Chương 184, San Francisco phố người hòa tối cường hát bang. Chương 184, San Francisco phố người hòa tối cường hát bang. Thường Lục Ninh Ninh nói tới nhà kia tiệm mì, chính xác không xa. Từ hoa cắt cánh cao ốc xuất phát, đi cái 10 phút liền đến. Đây là một gian tọa lạc ở góc đường, trang hoàng rất mộc mạc tiệm mì. Môn biển bên trên lấy chữ Hán cùng tiếng Anh hai loại văn tự viết tên tiệm, trái bưởi mì sợi. Lý Dục đi theo Thường Lục Ninh Ninh bước chân, vén rèm cửa, tiến vào trong tiệm, mùi thơm dễ ngửi đập vào mặt. Tiệm này diện tích cũng không tính lớn, chỗ ngồi không nhiều, cũng chỉ có vây quanh quầy hàng trưng bày 6 trường chỗ ngồi, cùng với giải rác 5 phó tán tọa. Có lẽ là còn chưa tới giờ cơm nguyên nhân, trong tiệm không có một cái nào khách nhân, 10 phần yên tĩnh. Hoan nên quang lâm. Ưu cúc, nguyên lai là nền A, đã lâu không gặp. Giọng nữ trong trẻo đống dưng từ phía sau quầy truyền ra. Ân, chưa từng thấy gương mặt là đâu. Nền, vị này là bạn trai của người sao? Tiếng Nhật, đối phương lời nửa đoạn sau là dùng tiếng Nhật nói. Lý Dục tiếng Nhật là gà mờ trình độ, chỉ thông qua điện ảnh cùng ạ niệm tập được không cần thật thoải mái sắp bị hư 10 phân thường dùng câu nói. Mặc dù ngay cả câu hoàn chỉnh tiếng Nhật cũng sẽ không nói, nhưng hắn đại khái nghe ra đối phương dường như là đem hắn nhận thành Thường Lục Ninh Ninh bạn trai. Thường Lục Ninh Ninh thần sắc quấn bách, không ngừng bận rộn giải thích nói, A Lăng, ngươi không nên nói lung tung, hắn không phải bạn trai của ta. Tiếng Nhật, Lý Dục vung lên ánh mắt, hướng quầy hàng nhìn lại. Hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Trong lúc hắn vì người đâu? Mà khốn nhiều lúc, đối phương âm, trộn lẫn đầy bất đắc dị ngựa khí tiếng nói, sâu kín bay tới, đường tìm, ta ở đây. Lý Dục lần theo âm thanh, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện một khỏa nho nhỏ, chỉ bốc lên quầy hàng nửa tấc mượt mà đầu. Nhà này tiệm mì khán bản đương lại là một cái chiều cao chỉ có hơn 1m4 la lị. Trên đầu nàng bao lấy màu xanh nhạt đầu bếp nữ khăn trùm đầu, vây quanh màu tím đậm chú váy, không có mặc bít tất hai cái phấn nộn chân nhỏ mang lấy một đôi hồng níu đáy bằng gỗ. Tinh tưởng tuấn tú lông mày, mượt mà mũi, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, lớn mà tròn ánh mắt, rõ ràng lại lập thể bánh môi. Liên tướng mạo mà nói, nàng không thể nghi ngờ thuộc về khả ái một loại kia hình. Lệnh Lý Dục cảm thấy ngạc nhiên là, nàng xem thấy rõ ràng chỉ có hơn 15 tuổi, nhưng nàng hai đầu lông mày cũng không có hài đồng ngây thơ, ngược lại có một loại lao luyện người xã hội thành thục khí phách. Đối với bởi vì vóc dáng quá thấp bé, cho nên thường xuyên bị khách nhân không nhìn một chuyện, nàng tựa hồ sớm đã thành thói quen. Tại thật sâu thở dài sau, nàng liền biến về mặt không thay đổi bộ dáng bình tĩnh. Thường Lục Ninh Ninh đúng lúc đó giới thiệu nói, Lý tiên sinh, vị này là A Lăng, nhà này tiệm mì làm rút. A Lăng, vị này là ta gần nhất mới kết giao bằng hữu, Lý Dục. Bị gọi là A Lăng La Lệ hướng Lý Dục gật đầu một cái, lấy đó vấn ăn sau, liền hướng trước quầy chỗ ngồi chép miệng. Tùy tiện ngồi đi. Lý Dục cùng Thường Lục Ninh Ninh tùy tiện tìm hai cái chỗ ngồi, sóng vai ngồi xuống. A Lăng tay mắt lênh lẹ mà đưa lên hai phần menu, bởi vì cái con lùn, cho nên nàng tại đưa menu lúc nhất định phải điểm một chút mũi chân. Lý Dục cầm thực đơn lên, không đợi hắn xem xét món ăn, bên người Thường Lục Ninh Ninh liền không kịp chờ đợi, hết sức quen thuộc mà nhanh chóng thì thầm. Me n kata kaza me i asa i ra bu juni n ni ku abu ra ma si, mặt cứng rắn thêm mặn rau quả hai lần hành cuối cùng cố lên nhiều. Sâu này chú ngữ là chuyện gì xảy ra? Lý Dục không tự chủ được thả ra trong tay menu, quay đầu đi, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Thường Lục Ninh Ninh. Thường Lục Ninh Ninh dùng cái mũi hừ hừ mà cười khẽ hai tiếng, tiếp đó lấy dương dương đắc ý ngựa khi nói, đây là nhà này tiệm mì ẩn tàng món ăn, chỉ cần có thể một hơi niệm xong vừa rồi trường cũ, liền có thể điểm ra số lượng nhiều bao ăn no đặc chế mì sợi. Lý tiên sinh, ngươi có muốn hay không cũng điểm một bát? Lý Dục giật giật khoe miệng, không được, ta không có đói như vậy, ta ăn thông thường mặt liền tốt. Hắn nói một lần nữa cầm thực đơn lên, nhanh chóng quét đọc một lần sau đúng A Lăng nói, một bát nước sốt mì sợi, ba lần xanh hẳm. A Lăng gật gật đầu, tiếp đó quay đầu hướng về sau chủ phương hướng hô, lão ca, một bát ẩn tàng mì sợi. Một bát ba lần xanh thẳm nước sốt mì sợi. Tiếng Nhật, biết, tiếng Nhật, kèm theo hữu khí vô lực tiếng đáp lại, một cái dáng người cao, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi từ sau chủ bên trong đi ra. Hắn tóc trước trán rất dài, rủ xuống cùng mũi, đem hai con mắt đều che khuất. Lý Dục rất hoài nghi hắn đến cùng có thể hay không bình thường quan sát. Thường Lục Ninh Ninh nghiêng đầu, nhỏ giọng đối với Lý Dục nói, vị này là Bảo Khoa Tượng, nhà này tiệm mì lão bản, hắn cùng với A Lăng là huynh muội. Ngược lại cũng không cần đem cửa hàng này cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng đều giới thiệu cho ta. Lý Dục âm thầm chửi bậy. Tại lấy đi menu sau, A Lăng liền quay người hướng đi bếp lò, giúp Bảo Khoa Tượng trợ thủ. Nhà này tiệm mì phòng bếp là kiểu cởi mở, phía sau quầy chính là nấu bát mì lâu cùng từng cái kéo dài sôi trào sâu hoa, những khách chú ý có thể trông thấy toàn bộ làm đúng quá trình. A Lăng phụ trách nấu canh, Bảo Khoa Tượng phụ trách đũa diện, hai huynh muội quá chú tâm đầu nhập trong nấu nướng. Mùi thơm mê người dần dần di tán trong không khí. Đang chờ đợi mì sợi làm xong đứng không, Thường Lục Ninh Ninh tiếng nói lại nổi lên. Lý tiên sinh, liên quan tới 7 ngày sau quyền hoàng đại tái ta phải nhắc nhở ngài một câu. Nàng vừa nói, một bên thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, có bài bản hẳn hoi mà nghiêm mặt nói, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nên sơ suất. Nghèo phòng thoa đại nhân phi thường trọng thị quyền hoàng đại tái thể phải đem hắn vận doanh thành thể hệ hóa, định kỳ cử hành long trọng tái sự. Vì khai hỏa nổi tiếng, nghèo phòng thoa đại nhân một hơi đập hơn 100 vạn USD, đem quảng cáo đánh khắp toàn Mỹ các nơi. Thông qua không để lại dư lực tuyên truyền, thành công hấp dẫn đại lượng thực lực nhô ra cửa giả. Theo ta được biết, An Thắng Đường Hoàng Long cũng báo danh dự thi, hắn là cần có nhất cảnh giác đối thủ. Những tuyển thủ khác thì cũng thôi đi, tại đối đầu Hoàng Long lúc nhất định muốn toàn lực ứng phó, nhất thiết phải chú ý. Hoàng Long. Nghe tên này, Lý Dục con ngươi hơi co lại. Hắn nghe qua cái tên này. Ngay tại trên đế quốc ánh dạng Đông Hảo, ngay tại cùng Chu Hổ tỷ thí thời điểm. Là lúc, Chu Hổ một mực tại nói thầm cái tên này. nếu như ta liền có can đảm khiêu chiến, có can đảm giành thắng lợi tâm khí cũng không có, liền không có cách nào trên võ đạo tiến thêm một bước, cũng không có pháp đánh bại Hoàng Long, rửa sạch nhục nhã. Đáng tiếc, ta võ đạo không cách nào lại thêm một bước, không thể hướng Hoàng Long báo thủ. Nếu như tương lai ngươi đi San Tờ Giang Xít Cô phố người Hoa, sẽ biết Hoàng Long là ai. Thời gian qua đi nhiều ngày, lại độ nghe được cái tên này, đối nó sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Lý Dục không nhịn được đối với Thường Lục Ninh Ninh hỏi ngược lại, Hoàng Long là ai, hắn là lai lịch gì? Thường Lục Ninh Ninh nháy mấy lần đôi mắt đẹp, không kìm lòng được hướng Lý Dục ném đi ánh mắt kinh ngạc. Lý tiên sinh, ngươi thân là ở tại San Tờ Giang Xít Cô người Hoa, nhưng lại không biết Hoàng Long sao? Lý Dục giang hai tay ra, ta chỉ ở San Tờ Giang Xít Cô ở không đến 4 tháng, chưa tới kịp hiểu rõ San Tờ Giang Xít Cô mọi mặt. Thường Lục Ninh Ninh cũng không truy đến cùng Lý Dục vô chi. Tại từ trên thân Lý Dục thu tầm mắt lại sau, nàng chậm rãi nói, Hoàng Long là San Tờ Giang Xít Cô phố người Hoa sao thắng đường long đầu. Ngươi đem hắn lý giải thành San Tờ Giang Xít Cô phố người Hoa cường đại nhất, hung hãn nhất hắc bang đầu lĩnh liền tốt. Đường khẩu, người Hoa cộng đồng bên trong phức tạp lại rất có tranh cãi tổ chức, gồm cả hỗ trợ câu lạc bộ, thương nghiệp mạng lưới cùng bí mật bang phái đa trọng tổ tính. Nước Mỹ chính phủ liên bang ban bố bài Hoa pháp án sau, cấm người Hoa lao công di dân, cấm người Hoa quy thuận nhập tịch, đồng thời hạn chế người Hoa gia đình đoàn tụ, người Hoa cộng đồng lâm vào cô lập, không cách nào ỷ lại chủ lưu pháp luật thể hệ bảo hộ quyền lợi, ngược lại dựa vào nội bộ tổ chức tự vệ tự trị, đường khẩu theo thời thế mà sinh. Rất nhiều đường khẩu kế tục Trung Quốc bí mật công ty truyền thống, áp dụng minh ước, ám hiệu, đẳng cấp chế, tỉ như long đầu dày cỏ, cùng dòng họ thức trung thành thể hệ. Thành viên nòng cốt thường lấy huynh đệ xứng, cường điệu nghĩa khí cùng giữ bí mật. Từ đối với người Hoa miệt thị, cảnh sát hiếm khi tham gia phố người Hoa sự vụ. Bởi vậy, đường khẩu cơ hồ đồng đẳng với phố người Hoa dưới mặt đất chính phủ, dưới mặt đất tòa án điều giải tranh chấp, trừng phạt kẻ phản bội, thậm chí cùng chủ lưu chính khách hợp tác đổi lấy che chở. Đường khẩu có hăng hái hướng thiện một mặt. Rất nhiều đường khẩu ghi danh là xã giao câu lạc bộ hoặc hiệp hội thương mại, kinh doanh nhà hàng, hiệu giặt, tiệm tạp hóa chờ, cung cấp vào nghề, dừng chân, gửi tiền hồi hương phục vụ, khống chế sửa may, ăn uống cung ứng liên chờ đặc biệt ngành nghề, tạo thành phong bế kinh tế vòng. Nhưng không thể phủ nhận là đường khẩu cũng có hắc ám, tàn bạo một mặt. Bộ phận đường khẩu trải qua đánh bạc, nha phiên quán, sát tình nghiệp, vay nặng lãi cùng phí bảo hộ bắt chẹn, thậm chí còn kinh doanh nhân khẩu buôn bán chờ sau đó làm hoạt động, thông qua bạo lực duy trì phạm vi thế lực cùng hắc bang công khác. Nói tóm lại, không phải tất cả đường khẩu cũng là hắc bang, nhưng cũng không phải tất cả đường khẩu cũng là tổ chức từ thiện. Chương 185, 1. Thường Lục Ninh Ninh em hay nói, khi đó San Phở Giang Xít Cô phố người Hoa đường khẩu mọc lên như rừng. Vì tranh đoạt địa bàn, mỗi đường khẩu minh tranh ám đấu. Nhưng ở Trung Hoa công sở quản không phía dưới, San Phở Giang Xít Cô phố người Hoa giữ vững mặt ngoài an bình. Mỗi đường khẩu đấu tranh bị khống chế tại dưới mặt bàn, cũng không buộc phát đại quy mô sự cố. Trung Hoa công sở, 1883 năm sáng lập tại San Phở Giang Xít Cô, tiền thân vì Lục Đại Công ty. Lục Đại Công ty là nước Mỹ người Hoa xã hội quyền uy nhất hỗ trợ cơ quan. Tên như ý nghĩa, nó là từ 6 cái câu lạc bộ tạo thành kết hợp lại. 6 cái câu lạc bộ phân biệt đại biểu Quảng Đông khác biệt địa khu di dân: 1. Linh Dương hội quán, Đài Sơ Tịch; 2. Triệu Khánh hội quán, Cao Mướn, Cao Minh các huyện; 3. Dung Hợp hội quán, Mới Thả, Mở Bình đẳng huyện; 4. Cương Châu hội quán, Mới Sẽ, Hạc Sơn đẳng huyện; 5. Dương Hòa hội quán, Hương Sơn, Đông Hoàn các huyện; 6. Ba Ấp hội quán, Nam Hải, Phiên U, Thuận Đức ba huyện. Lục Đại Công ty đổi tên là Trung Hoa công sở sau, một phương diện tiếp nhận Trung Quốc chú đẹp sứ thần giám thị, một phương diện khác vì người Hoa cộng đồng lên tiếng, tại người Hoa cộng đồng nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực. Mới đầu An Thắng Đường chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu đường khẩu, nhân số không nhiều, thế lực rất nhỏ. Thẳng đến 2 năm trước, Hoàng Long đột nhiên xuất hiện. Ta đối với Hoàng Long hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết hắn xuất thân từ Trung Quốc Quảng Tây Trạm Sông, tuổi còn rất trẻ, năm nay bất mãn 25 tuổi, tinh thông hình ý quyền cùng hình ý lục hợp thương, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Hình ý quyền cùng hình ý lục hợp thương. Nghe được hai cái này rất tinh tường tên, Lý Dục không khỏi gậy nhẹ đuôi lông mày. Hình ý quyền, Trung Quốc truyền thống võ thuật bên trong nội gia quyền kiệt xuất đại biểu, cùng thái cực quyền, bát quái trưởng nổi danh. Nó lấy đơn giản cương mãnh, kinh lực hùng hậu, thực tế chiến đấu mạnh mà sừng, được vinh dự quyền bên trong chi thương. Lục hợp thương chính là Trung Quốc truyền thống thương thuật bên trong náo vật, được vinh dự thương pháp mẫu thân hoặc đại thương chi tông. Lục hợp thương cũng không phải là đơn giản chiêu thức xáo lộ, mà là một cái tụ tập kỹ pháp, kinh lực, tâm pháp làm một thể hoàn chỉnh huấn luyện thể hệ, đông đảo tồn tại ở nhiều cái trọng yếu võ thuật lưu phái bên trong, đồng thời trở thành hắn hạch tâm công pháp cao cấp. Hình ý lục hợp thương chính là lục hợp thương thuộc hạ chi nhánh một trong. Hình ý lục hợp thương xem trọng thương là quyền, quyền thương hợp nhất. Đem hình ý quyền ngũ hành kình, bổ, sụp đổ, chui, pháo, hình, hoàn toàn dung nhập thương pháp. Luyện tập lúc cường điệu lấy thân đẩy thương dùng thương tới phóng đại cùng kiểm nghiệm quyền pháp cả kình. Là hình ý quyền cao cấp công lực phương pháp huấn luyện. Bằng vào hơn người vũ lực, cùng với kiệt xuất can đảm, Hoàng Long chỉ dùng thời gian cực ngắn liền nắm trong tay An Thắng Đường thực quyền. Tại trở thành An Thắng Đường long đầu sau, hắn lập tức phát động tật phong nộ đảo một dạng đối ngoại quyết trường, tại San Phở Giang Xít Cô phố người Hoa nhấc lên gió tanh mưa máu. Vì đối kháng lực lượng mới xuất hiện Hoàng Long, San Phở Giang Xít Cô phố người Hoa hơn cái đường khẩu, tổ chức kết thành liên minh, bệnh ra một tấm phản Hoàng Long lưới bao vây. Trận này từ Hoàng Long bước lên chiến tranh bị San Phở Giang Xít Cô cảnh sát gọi đùa là đường nhân nhai nội chiến. San Phở Giang Xít Cô cảnh sát rất ít để ý tới phố người Hoa nội bộ sự vụ, bởi vậy cũng không hòa giải trận này chiến tranh, bọn hắn ba không nhiều lắm chết một điểm người Hoa. Hoàng Long cũng không phải là chỉ hiểu vũ đao lộng thương mã phu, chẳng bằng nói còn vừa vặn tương phản, đầu óc của hắn tương đương khôn khéo. Hắn đầu tiên là khiển trách Trọng Kim đón mua Trung Hoa công sở hơn tên trọng yếu xương cốt, làm cho Trung Hoa công sở tại trận này chiến tranh bên trong đứng ngoài cuộc, đối với hắn hành động mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiếp đó, hắn lại chưa bao giờ biết cái gì con đường mua hàng một nhóm lớn xuống ống, lấy được trang bị lên ưu thế cực lớn. Đối mặt phản hoàng long lưới bao vây liên hợp tiêu sát, hắn không có nhất mọi đòn đánh, mà là hăng hái khai thác lôi kéo thủ đoạn, không ngừng mà lôi kéo, phân hóa, lợi dụng từ nội bộ phá hư phản hoàng long lưới bao vây bằng kết. Cứ như vậy, tại hắn xa thân gần đánh phía dưới, một trận thanh thế thật lớn phản hoàng long lưới bao vây cấp tốc sụp đổ. Trước sau chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, An Thắng Đường liền tại đây chẳng chiến tranh bên trong lấy được ưu thế áp đảo. Hiện nay, Hoàng Long đã có nhất thống toàn bộ San Phở Giang Xít cô phố người Hoa thế. Những cái kia đã từng cùng hắn đối địch mỗi thế lực, diệt diệt, hàng thì hàng. Ta như nhớ không lầm, bây giờ cũng chỉ còn lại có trấn bang võ quán còn tại đau khổ chèo chống. Nghe được chỗ này, Lý Dục sững sờ một chút, lập tức không kìm lòng được lầu bầu nói, trấn bang võ quán. Lại là một cái hắn từng có nghe thấy tên. Cùng hắn từng có gặp mặt một lần Trần Thị Minh Nguội, Trần, Khinh, khuôn mặt, tại trước mắt hắn nhanh chóng thoáng qua. Thương Lục tiểu thư, có thể vì ta giới thiệu một chút trấn bang võ quán sao? Ân. Lý tiên sinh, ngài đối với trấn bang võ quán cảm thấy hứng thú không? Lý Dục nhẹ nhàng gật đầu, xem như thế đi. Thương Lục ninh lộ ra ta hiểu rồi biểu lộ. Ta không thể nào hiểu rõ trấn bang võ quán, cho nên ta liền lấy điểm ta biết nội dung tới nói à. Tại háng giọng một cái sau, nàng trầm trầm nói, trấn bang võ quán là San Phở Giang Xít cô phố người Hoa một gian tương đương nổi tiếng võ quán, truyền thụ bắt cực quyền cùng Trần Thị Miêu đao thuật. Hắn khởi đầu giả Trần Đạt đến là một cái ghét ác như cửu người. Tại khởi đầu trấn bang võ quán sau, hắn chủ động che chở San Phở Giang Xít cô phố người Hoa rất nhiều bình dân, khiến cho bọn hắn khỏi bị hắc bang xâm nhập. Hắn là phản hoàng long lưới bao vây chủ động người đề xuất một trong. Tại Hoàng Long bại lộ lòng lang dạ thú sau, hắn nghĩa vô phản cố xuất lĩnh trấn bang võ quán toàn thể võ sư gia nhập vào chống lại. Nhìn chung cả chàng chiến tranh liền đếm trấn bang võ quán các vũ sư xuất lực nhiều nhất, chiến tích sáng chói nhất. Chỉ tiếc, bọn hắn liều chết vật lộn cuối cùng khó khăn xoay thực lực khác biệt kém. Các đồng minh hoặc là làm phản rồi, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết hết. Cho đến ngày nay, ngoại trừ trấn bang võ quán, đã không thế lực khác dám cùng An Thắng Đường đối nghịch. Trần Đạt đến cơ thể vốn cũng không quá tốt, đang cùng Hoàng Long buộc phát xung đột chính diện sau, tình trạng cơ thể của hắn lao nhanh chuyển biến xấu, cuối cùng vất vả lâu ngày thành bệnh, bất hạnh giờ đây mỗi năm sơ chết bệnh. Bây giờ tiếp quản trấn bang võ quán người là Trần Đạt đến trưởng tử Trần Chấn. Tại trong dưới mắt cái này nguy cơ sớm tối mấu chốt, tiếp thu rồi như thế một cái cục diện rối rắm. Nói thực ra, ta đều không khỏi thông cảm lên người này. Nghe được chỗ này, Lý Dục chen vào nói hỏi, tất nhiên trấn bang võ quán đã là một cây chẳng chống nước nhà, vậy nó vì cái gì còn có thể sinh tồn đến nay? Hoàng Long đột phát hiện tâm sao? Thường Lục Ninh bức cho Lý Dục một cái ngươi đang nói dẫn sao? Ánh mắt. Hoàng Long là có tiếng tâm ngoan thủ lạc, hắn làm sao lại đột phát thiệt tâm? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Trần Đạt đến cùng San Phở Giang Xít cô bịnh bờ phân cục lò gặng cục trưởng là bạn tốt. Hoàng Long dù thế nào cản rỡ, cũng không cách nào cùng trưởng cục cảnh sát đối nghịch. Chính là may mắn mà có lò gặng cục trưởng che chở, trấn bang võ quán mới có thể sống tạm đến nay. Lời đến đây chỗ, Thường Lục Ninh nghĩ đến cái gì giống như ngừng lại một cái. Chương 185-2, chương 185-2, ước chừng 5 giây sau, nàng nhẹ giọng nói bổ sung. Lời tuy như thế, trấn bang võ quán ngày tốt lành cũng gần như muốn tới đầu. Lý Dục vô ý thức hỏi ngược lại, vì cái gì? Thường Lục Ninh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, bởi vì lò gẳng cục trưởng sắp về hưu. Ta tính toán nhìn, qua một tháng nữa, tuổi tác đã cao lò gẳng cục trưởng liền muốn quang vinh về hưu, không bao giờ lại là một ván chi giải. Đợi đến lò gẳng cục trưởng rời đi cương vị, liền sẽ không có cách nào vì trấn bang võ quán cung cấp che chở. Đến lúc đó, không cố kỵ nữa Hoàng Long liền có thể đối với trấn bang võ quán khởi xướng tổng tiến công, nhất cử san bằng cuối cùng này chống lại, triệt để thống nhất San Phở Giang Xít cô phố người Hoa. Thường Lục Ninh nói xong, Lý Dục Đông Dương hồi tưởng lại hắn cùng với Trần Thị huynh muội gặp mặt đêm hôm đó, là lúc Trần Chấn lấy vô cùng thái độ thành khẩn mời chào hắn. Hắn hôm nay chung quy là biết tại sao. Theo lò gẳng cục trưởng về hưu ngày dần dần tiếp cận, lưu cho trấn bang võ quán thời gian càng ngày càng ít. Thân là trấn bang võ quán đương nhiệm quán chủ Trần Chấn, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến từ cứu. Lúc này, Thường Lục Ninh trên mặt hiện ra đối với Úc còn có một việc thần sắc. Tại làm sơ do dự sau, nàng khởi động lại tiếng nói, "Lý tiên sinh, Hoàng Long có một rất rõ ràng cơ thể đặc thù, ta cảm thấy rất có tất yếu nói cho ngài." Tương truyền, Hoàng Long trên lưng vẫn có một đầu thanh long. Nàng nói liếc xéo Châu, thật sâu liếc Lý Dục một cái. Nói đúng ra, là nhìn phía sau lưng của hắn một mắt. Nàng những lời này, chính xác đưa tới Lý Dục hứng thú. Lý Dục nhạy bén lên lỗ tai, nghiêm túc lắng nghe. Thường Lục Ninh không nhanh không chậm đem lời tiếp, mặc dù ta không có thấy tận mắt, nhưng nghe nói hắn trên lưng thanh long hình xăm giống như thật vô cùng, phản phất thật sự có đầu thanh long bản nằm tại hắn trên lưng, cái này vì hắn tăng thêm không thiếu sắc thái truyền kỳ. Những cái kia sùng bái Hoàng Long người, phổ biến cho là hắn là chân long hàng thế thanh long nhân gian hóa thân. Bởi vì hắn chính là Quảng Tây xuất thân, cho nên cũng không biết là ai khởi đầu, Việt Tây Chi Long xưng hào dần dần lưu truyền ra. Chỉ có điều, Hoàng Long cũng không thích cái danh xưng này. Từng có một cái ngu xuẩn tại trong quán trà thổi phồng Hoàng Long, xưng hắn là Việt Tây Chi Long vân vân. Hoàng Long vừa bận an vị tại bàn bên cạnh. Nghe được có người xưng hô hắn là Việt Tây Chi Long sau, hắn trực tiếp nắm lên một bình nóng bỏng nước trà, hướng về cái kia ngu xuẩn trên đầu ngã xuống. Hắn lúc đó là nói như vậy, Quảng Tây Chi Long tính là gì đồ chơi, muốn làm coi như thiên hạ chi long. Lý Dục sau khi nghe xong, không khỏi mỉm cười, Thường Lục tiểu thư, làm sao ngươi biết phải rõ ràng như vậy? Sẽ không phải ngươi coi đó ngay tại hiện trường a? Thường Lục Ninh lộ ra bị chọc cười ý cười. Ta làm sao lại tại hiện trường? thuần túy là bởi vì quy tắc này cố sự quá nổi danh mà thôi. Mặc dù Hoàng Long rất ngông cuồng, nhưng hắn cũng quả thật có liều lĩnh tư bản. Bất luận là tôn kính hắn người, vẫn là căm hận hắn người, đều tán đồng hắn là thân thủ phi phàm võ giả. Hắn từng lấy một người một thương chi lực, trong một đêm liên kích 7 cái đường khẩu. An Thắng Đường mặc dù có thể lấy thế phong quyền tàn vân, quét ngang toàn bộ San Francisco phố người Hoa, cùng hắn cá nhân vũ dũng là thoát không khỏi liên quan. Nói tóm lại, giả sử trên lôi đài tao ngộ Hoàng Long, ngài nhất định muốn cẩn thận thêm, nhất định không thể phớt lờ. Lý Dục gật đầu một cái, nói khẽ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ lưu ý. Hoàng Long, hình ý quyền, hình ý lục hợp thương cùng thanh long. Hắn nhớ kỹ mấy cái này chữ. Đột nhiên, kèm theo mùi thơm nồng nặc, A Lăng Thanh Thúy tiếng nói chặn ngang tiến giữa hai người, hai vị, các ngươi mặt làm xong, thỉnh hưởng dụng. Chỉ so với quầy hàng cao nửa tấc khả ái đầu, lại xuất hiện tại Lý Dục trước mắt. Chỉ thấy nàng nhón lên bằng mũi chân, đem Lý Dục điểm tăng thêm 3 lần xanh thẳm nước sốt mì sợi bưng đến trước mặt. Đậm đặc nước canh bên trên tung bay một tầng thật dày xanh thẳm. Đã không hiểu rõ đây là đang ăn xanh thẳm, vẫn là tại ăn mì. Lý Dục cũng không phải một cái rất thích ăn xanh thẳm người. Nhưng kỳ quái là, hắn hết lần này tới lần khác đang ăn tô mì lúc, nhất là ưa thích hướng về trong nước dùng thêm vào số lớn xanh thẳm. Nèn, ngươi đặc chế mì sợi. Thường Lục Ninh Ninh hai mắt sáng lên, rốt cuộc đã đến. Đông. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Một bát chất đống giống như núi rau cải mì sợi, đông một tiếng bỏ vào Thường Lục Ninh Ninh trước mặt trên bàn. Chén này căn bản không nhìn thấy vắt mì mì sợi mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt cướp đi Lý Dục toàn bộ lực chú ý cái kia. Đây là cái gì? Thường Lục Ninh Ninh khó đè nén hương phấn mà tiếng hoan hô nói, hai lần mì xoa thiêu cứng rắn thêm mặn rau quả gấp bội hành cuối cùng cố lên nhiều mì sợi. Mặt đâu? Ngủ say tại rau cải phía dưới. Thường Lục Ninh Ninh nói dùng đũa đẩy ra vài miếng rau quả, "Ân, rau quả phía dưới quả thật có mì sợi. Thường Lục tiểu thư, ngươi ăn hết sao?" Lý Dục lần thứ nhất nhìn thấy loại này lượng cấp mì sợi. Thực sự không giống như là một kẻ thiếu nữ có thể ăn xong phân lượng. Đối mặt Lý Dục chất vấn, Thường Lục Ninh Ninh lấy tràn đầy tự tin ngữ điệu hồi đáp, "Yên tâm đi, ta rất có thể ăn mì sợi." Nói đi, nàng không kịp chờ đợi cầm đũa lên, trong miệng phát ra vui vẻ âm thanh, mì sợi, tiếng Nhật, nhìn đối phương bộ dạng này tương đương vui vẻ bộ dáng, Lý Dục mỉm cười. Càng là cùng Thường Lục Ninh Ninh ở chung, càng là phát hiện nàng cùng cao lãnh một từ khác rất xa. Lúc lần đầu gặp mặt, Thường Lục Ninh Ninh từ đầu đến cuối tấm lấy khuôn mặt, một trận để cho Lý Dục cho là nàng là loại kia không nói cười tùy tiện băng sơn mỹ nhân. Hiện tại xem ra, nàng chỉ ở thời điểm làm việc mới có thể lộ ra loại kia bất cận nhân tình lạnh nhạt biểu lộ. Tại tầm thường thời điểm, nàng cùng thông thường thiếu nữ hoa quý cũng giống như nhau. Cảm khái xong, Lý Dục cũng cầm lên hắn đũa, yên lặng quấy mì sợi trước mặt, khiến cho cùng nước canh xanh thẳm đầy đủ phối hợp. Thường Lục tiểu thư, ngươi đột nhiên kéo ta tới ăn mì, cũng không phải là vì chuyên môn nhắc nhở ta tại quyền hoàng đại tái trung tiểu tâm đối địch a. Nếu có cái gì nghĩ nói với ta, cũng nhanh nói á, ta dựa hài lắng nghe. Lý Dục đột nhiên lên tiếng, làm cho Thường Lục Ninh Ninh biểu lộ cứng đờ. Lý tiên sinh, ta quả thực có một yêu cầu quá đáng. Nàng hít sâu một hơi, lập tức thần sắc trang trọng mà đối với Lý Dục hỏi, Lý tiên sinh, ta về sau có thể nhiều hướng ngài lĩnh giáo kiếm thuật sao? Kiếm thuật? Không tệ. Kiếm thuật? Ngài kiếm thuật trên ta xa, ta muốn hướng ngài làm chuẩn. Lý Dục trong mắt lóe lên hiếu kỳ ánh mắt. Thường Lục tiểu thư, bên cạnh ngươi không có khác có thể dạy ngươi kiếm thuật người sao? Thường Lục Ninh Ninh nghe vậy, cười khan vài tiếng. Bên cạnh ta quả thật có không thiếu kiếm thuật người rất lợi hại. Ta cũng thử qua hướng bọn hắn lĩnh giáo, nhưng bọn hắn đều không thế nào biết dạy người. So sánh với nhau, ta cùng với ngài càng thêm hợp phách. Vừa rồi ngài chỉ điểm ta lúc, ta lập tức liền nghe đã hiểu. Ngoại trừ ngài, ta đã tìm không thấy càng thích hợp có thể chỉ đạo người của ta. Thường Lục Ninh Ninh ngôn từ không thể bảo là không cần thiết, đón nàng chờ mong ánh mắt, Lý Dục cũng không lập tức đưa ra là hoặc không trả lời chắc chắn. Tại làm sơ suy nghĩ sau, hắn lại ném ra ngoài một vấn đề, "Thường Lục tiểu thư, ta có một nghi vấn, ngươi vì cái gì chấp nhất tại đề cao kiếm thuật đâu?" "Tha thứ ta nói thẳng, ở niên đại này khổ tu kiếm thuật cũng không phải một kiện rất có tiền đồ sự tình." Thường Lục Ninh Ninh biểu lộ trọng lại cứng đờ. Nàng cũng không để cho Lý Dục đợi lâu. Ước chừng 5 giây sau, trên mặt nàng toát ra nhàn nhạt hồi ức thân sắc. "Ta có một cái đối thủ cạnh tranh, ta bất luận như thế nào đều nghĩ tại kiếm thuật trong lĩnh vực siêu việt nàng." Lý Dục thật sâu liếc Thường Lục Ninh Ninh một cái. "Được chưa, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta nghiên cứu thảo luận kiếm thuật, chỉ cần ta có rảnh rỗi." Thu một người ngộ tính cao đồ đệ, này cũng chính hợp Lý Dục tâm ý. Như thế, liền có thể mãnh liệt thu hoạch lão sư điểm kinh nghiệm. Chương 186, xoa bóp chân ngọc, uống một chút rượu chân ngọc, thưởng hưởng cuộc sống yên tĩnh. Chương 186, xoa bóp chân ngọc, uống một chút rượu chân ngọc, thưởng hưởng cuộc sống yên tĩnh. Liên quan tới như thế nào nhanh chóng thu hoạch lão sư điểm kinh nghiệm, Lý Dục nghĩ tới khiếu môn, chính là thu đồ. Thu cái thiên phú tốt, nộ tính cao đồ đệ. Chỉ điểm thiên tài một lần, tháng qua chỉ điểm phàm phu 10 lần. Tại trong vừa rồi luận bàn, Lý Dục chỉ là chỉ điểm Thường Lục Ninh Ninh vài câu, lão sư thanh tiến độ liền mãnh liệt thăng lên 30. Tốc độ tăng không thể bảo là không khủng bố. Phàm là có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm cơ hội, Lý Dục xưa nay thì sẽ không buông tha. Từ trên tổng hợp lại, bất luận là từ chỗ nào một góc độ tới bình phán, thu Thường Lục Ninh Ninh làm đồ đệ cũng là một kiện có trăm lợi mà không có một hại sự tình. Thường Lục Ninh Ninh có thể thu được kiếm thuật của hắn chỉ đạo, hắn thì thu được ổn định điểm kinh nghiệm nơi phát ra, song phương đều có chỗ tốt. Mặc dù hai người bọn hắn tu tập kiếm thuật hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này cũng không hề bướng bận, không quan tâm là môn nào phái nào, cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển. Nhân thể kết cấu thì sẽ không biến, một cái đầu, hai cánh tay, hai cái chân, trái tim, cổ họng các bộ vị là chí mạng yếu hại. Bởi vậy, tất cả lấy đánh bại nhân loại làm mục đích võ thuật, cuối cùng đều biết diễn hóa ra tương tự kỹ xảo phát lực, phương thức tấn công, thủ đoạn phòng ngự, giống như trăm sông đổ vào biển bình thường, trở lại giống nhau, phản phát quy chân cảnh giới. Thường Lục Ninh Ninh rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều nàng bị kia đối thủ cạnh tranh cho nên Lý Dục cũng lười hỏi nhiều. Lý Dục trả lời chắc chắn so Thường Lục Ninh Ninh trong dự đoán còn muốn sảng khoái, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, làm cho đầu óc của nàng bởi vì kinh ngạc mà lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Đi qua ước chừng 5 giây sau, nàng mới đem kinh ngạc hóa thành âm thanh, "Lý tiên sinh, ta, ngày sau ta thật sự có thể một mực hướng ngài lĩnh giáo sao?" Lý Dục cười cười, "Ta trước đó lời thuyết minh, ta nhưng không cách nào cam đoan ngươi mỗi lần tới hướng ta lĩnh giáo lúc đều có thể thắng lợi trở về." Thường Lục Ninh Ninh nghe vậy, lúc này vung lên sáng rỡ nụ cười, đen bóng mắt to lóe lên kích động ánh mắt. "Ta sẽ dốc hết mình có thể, cố gắng đuổi kịp ngài bước chân. Dù cho không thể học có thành tựu, có ngài dạng này cường giả làm bạn, cũng đủ để thúc giục ta rèn luyện tiến lên." Nàng giống như là buông xuống một cọc tâm sự, tiêu ý hiệp như hoa, nhanh nhẹn không khí quanh quẩn tại hắn quanh người, phản phất có vô hình điểm sáng đang lóe lên. Lý Dục thấy thế, khoe miệng không tự chủ nhếch lên, toát ra như ẩn như hiện ý cười. "Nhanh động đũa a, lại không ăn, bị sợi liền pha mềm nhũn." Nói đi, Lý Dục tự thể nghiệm, ép lên hút đầy nước canh cùng xanh thẳm mì sợi, thịt kha zzzz mì sợi vừa mới vào miệng, hắn liền khó đè nén ngạc nhiên nhíu chân mày sao. Mặt này hương vị coi như không tệ. Vắt mì sốt độ, nước canh đậm đặc độ, đều rất hợp khẩu vị của hắn. Lấy lại tinh thần lúc, hắn kẹp mặt động tác đã tăng nhanh mấy phần. Về sau có thể thường tới này cửa tiệm. Có cơ hội, cũng mang dễ nẻo lệ, á lỉn xì ạ các nàng tới đếm thử xem á đang lúc Lý Dục như vậy thầm nghĩ lúc, đông. Kèm theo đồ sứ rơi xuống đất nhẹ văng lên, Thường Lục Ninh Ninh buông xuống trong tay cái chén không, tiếp đó vẫn chưa thỏa mãn mà rỗi lơi liếm liếm môi son, một mặt thỏa mãn. Tòa kia đắp giống như núi nhỏ cao rau quả, xoa tiêu, cùng với ngủ say ở đây núi phía dưới mị sợi, dưới mắt biến mất không còn một mảnh, liên tục điểm canh không còn sót lại một chút cạn. Còn tại lắm điều mặt Lý Dục, cứ như vậy ngậm chưa hút vào trong miệng mị sợi, kinh ngạc nhìn bộ dạng này hình ảnh không thể tưởng tượng. "Thường Lục tiểu thư, mặt của ngươi đâu?" Thường Lục Ninh Ninh một mặt kỳ quái nhìn xem Lý Dục, "Ném đi, ngươi đang hỏi cái gì quái vấn đề nha?" Ánh mắt, "Đương nhiên là bị ta đã ăn xong a." "Ngươi chừng nào thì ăn xong?" "Tại thỉnh cầu ngài chỉ điểm nhiều hơn ta phía trước, ta vẫn tại ăn a." Thường Lục Ninh Ninh lấy lý chỗ đương nhiên giọng điệu nói như thế. Phản phất tại ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ ăn xong hai lần mì xoa thiêu cứng rắn thêm mặn rau quả gấp bội hành cuối cùng cố lên nhiều mì sợi là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lý Dục không khỏi lộ ra ngươi đang đùa ta sao? Biểu lộ. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới Thường Lục Ninh Ninh là tại lúc nào ăn mì. Hắn thậm chí đều không nghe được hút mặt tâm thành. Thật sự cũng chỉ là thời gian một cái trước mắt, vừa mới còn đầy áp rau quả, xoa thiêu cùng mì sợi liền toàn bộ biến mất. Lý Dục nhìn một chút dấu tuyết trẻ lớn, nhìn tiếp nhìn Thường Lục Ninh Ninh rõ ràng ăn đại lượng đồ ăn, nhưng vẫn như cũ bụng băng thẳng, đây chẳng lẽ là nữ nhị giả nhận thuật sao? Hắn không tự chủ được phỏng đoán như vậy. Mấy ngày kế tiếp, thời gian lại rảnh rỗi vừa xuống dưới. Vô sự có thể làm Lý Dục tiếp tục trải qua hoàn toàn như trước đây sinh hoạt hàng ngày, mỗi ngày đều đang giả trang mục sư thiện nhân nghĩa sĩ chờ nhân vật trung độ qua. Tại Á Lĩnh Sĩ ạ dưới sự hỗ trợ, chung quy là đuổi tại dễ nẻo lệ mua được đám kia nho hư thối phía trước, đưa chúng nó hết thể giẫm thành nước nho. Tại lần đầu thể nghiệm Lý Dục bạo lực xoa bóp lúc, dễ nẻo lệ cùng Á Lĩnh Sĩ ạ đều rất có quán nghiệm, âm thầm hạ quyết định cũng không tiếp tục để cho mục sư cho ta xoa bóp quyết tâm. Nhưng mà, mọi người đều biết, thật hương định luật là vượt qua thời không, không có bất kỳ người nào có thể đào thoát nên định luật. Kịch liệt đau nhức đi qua thư sướng khoái cảm, làm các nàng thật lâu không thể quên. Gần đây đến nay, tâm cảnh của các nàng phát sinh như sáu biến hóa, cũng không tiếp tục để cho mục sư cho ta xoa bóp, kỳ thực cái này xoa bóp vẫn rất thoải mái, muốn hay không lại để cho mục sư cho ta xoa bóp đầu, rất muốn để cho mục sư cho ta xoa bóp, thật thoải mái. Nói đến thẳng thắn hơn, các nàng bây giờ toàn bộ đều đối Lý Dục thủ pháp đấm bóp sinh ra không muốn xa rời. Mỗi lần giẫm xong nho, các nàng đều biết lấy riêng phần mình phương thức tranh đoạt Lý Dục. Dễ méo lệ ra mặt tương đối mỏng, cho nên tương đối xấu hổ, lấy nói xa nói gần phương thức hướng Lý Dục truyền đạt có thể giúp ta xoa bóp chân sao? Thỉnh cầu. So sánh với nhau, tính cách hào sảng ạ lịn xì ạ liền không có nhiều như vậy còn cong nhiễu lực anh, chỉ cần mặc tất chân, nàng cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Mục sư, sẽ giúp ta xoa bóp chân a. Nàng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tiếp đó không nói lời gì duỗi thẳng hai đầu tơ trắng chân dài, cứng rắn nhét vào Lý Dục trong ngực. Chính như Lý Dục phía trước nói tới, tại trải qua lần đầu tiên kịch liệt đau nhức sau này xoa bóp liền sẽ thoải mái hơn, dù sao nguyên bản mười phần cứng ngắc bắp thịt thư giãn xuống, lại đau cũng sẽ không đau đến nơi đâu. Nhờ vào này, hắn bảo vệ sức khỏe thợ đấm bóp thanh tiến độ lại tăng một chút. Tiếp nối là bảo vệ sức khỏe thợ đấm bóp điểm kinh nghiệm là cùng xoa bóp đối tượng cơ thể cứng ngắc độ cơ thể khỏe mạnh độ cùng nhau móc đối. Đơn giản tới nói, theo phải càng phí sức, xoa bóp đối tượng khôi phục hiệu quả càng tốt, lấy được điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Dễ méo lệ cùng ạ lìn xì ạ chân đã không còn khi trước cứng ngắc, cho nên bây giờ vì bọn nàng bóp chân, đã sẽ không thu được khả quan điểm kinh nghiệm. Kết quả là, Lý Dục đối với hai nữ xoa bóp đã không giới hạn nữa tại bóp chân, cũng không có việc gì liền giúp các nàng xoa bóp bả vai, xoa xoa da đầu, ấn ấn eo lưng, thành công thu hoạch không thiếu điểm kinh nghiệm. Mấy ngày qua, hắn mỗi nhân vật thanh tiến độ tốc độ tăng như sau: mục sư Lv3, 535 và thiện nhân nghĩa sĩ Lv5, 3335 công nhân vệ sinh Lv1, 3843 bảo vệ sức khỏe thợ đấm bóp Lv1, 3060 đóng vai mỗi nhân vật, xoa bóp dễ mẹo lệ cùng ạ lìn xì ạ chân ngọc, uống vào ngâm qua dễ mẹo lệ cùng ạ lìn xì ạ chân ngọc nước nho. Thời gian thật không an ổn. Đương nhiên, nếu nói Lý Dục mỗi ngày thảnh thơi sống qua ngày, một điểm chính sự đều không làm, thế thì cũng không đúng. Đầu tiên, đối với Lý Dục mà nói, đóng vai mỗi nhân vật lấy thu hoạch kinh nghiệm, chính là hạng nhất chính sự. Thứ yếu, Hắn gần nhất vẫn là rất bận rộn, đang chuyên tâm làm lấy một việc, nghiên cứu trong sân trồng rau khả năng tính chất. Đang cẩn thận nghiên cứu qua sau, Lý Dục đột nhiên phát hiện tại 20 thế kỷ 20 niên đại nước Mỹ, tại nhà mình trong viện trồng rau không chỉ có là phổ biến được cho phép, hơn nữa tại trong rất nhiều khu vực cùng gia đình là một hạng vô cùng phổ biến lại trọng yếu hoạt động. Đại lượng đến từ châu Âu, như Italy, Ba Lan, Đông Âu, cùng phương Nam di dân đem gia đình trồng rau truyền thống đưa vào thành thị cùng vùng ngoại thành. Rất nhiều từ nông thôn rời vào thành thị gia đình bảo lưu lại trồng trọt quen thuộc, xem như tự cấp tự túc cách sống kéo dài. Ở niên đại này, nước Mỹ tuyệt đại đa số thành trấn cùng khu vực ngoại thành không có pháp luật cấm tại nhà mình viện tự trồng rau. Tài sản riêng quyền chịu đến tôn trọng, nghiệp chủ đối với thổ địa sử dụng có khá lớn quyền tự chủ. Chỉ có số ít cao cấp cộng đồng hoặc nghiệp chủ hiệp hội, CCS, có thể có nghề làm vườn mỹ quan quy định, hạn chế chướng thai gai mắt trồng trọt, nhưng cái này quy định chủ yếu tập trung ở giàu có cộng đồng, lại chủ yếu nhằm vào tiền viện, hậu viện bình thường độ tự do cao. Gia đình vườn rau tại năm gần đây càng lưu hành, bởi vì tại một trận chiến trong lúc đó, nước Mỹ chính phủ đại lực mở rộng thắng lợi hoa viên lấy trợ giúp chiến tranh, loại này toàn dân trồng rau nhiệt tình tại chiến hậu kéo dài. Nói tóm lại, cái niên đại này người Mỹ cùng người Trung Quốc một dạng, cũng là ưa thích tại nhà mình trong viện trồng rau. Trồng rau bị coi là cần cù, tự lập truyền thống Mỹ Đức, đồng thời cũng xem như khỏe mạnh ngoài trời hoạt động bị trung sản giai cấp tiếp nhận. Không chỉ có như thế, Lý Dục còn phát hiện nước Mỹ chính phủ có triển vọng gia đình vườn rau cung cấp nhất định mở rộng phục vụ. Tỷ như Smith lý vợ dự luật sau thiết lập hợp tác mở rộng thế hệ, thông qua ấn loát phẩm cùng làm mẫu hướng gia đình người làm vườn cung cấp trồng trọt kỹ thuật. Ngoài ra còn thông dụng thương nghiệp hạt giống mục lục, như bở tỷ công ty cung cấp hạt giống mục lục, thư đặt hàng hạt giống vô cùng thuận tiện. Thiết lập gia đình vườn rau là có thể đi lại chịu đến ủng hộ. Như thế, Lý Dục liền để xuống tâm tới, có thể thỏa thích phải đóng vai nông phu. Lý Dục đặc biệt hỏi tham qua dễ léo lệ, xác nhận cây phong đường phố không có trong viện không thể trồng rau nhất thiết phải bảo trì sân sạch sẽ các loại loạn thất bát tao quý củ. Khi biết Lý Dục muốn đem viện tử lợi dụng, trồng lên tràn đầy rau quả sau, dễ léo lệ lập tức biểu thị đồng ý mục sư. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này phi thường tuyệt vời. Ngươi dự định loại cái gì rau quả đâu? Ta nghĩ trồng cái này. Lý Dục mỉm cười lấy ra một khóa khoai tây. Nếu nói có cái gì rau quả thích hợp nhất tân thủ trồng trọt, vậy khẳng định không phải khoai tây không còn ai. Khoai tây chịu rét, nhịn cằn cỗi, đối với thổ nhượng yêu cầu không cao, thích hợp đủ loại khí hậu, có thể trực tiếp dùng nảy mầm khoai tây khối gieo hạt, không cần phức tạp ươm giống, lớn lên chu kỳ còn rất ngắn, trưởng thành sớm chủng loại hẹn 70-90 thiên liền có thể thu hoạch. Quan trọng nhất là, Lý Dục cùng Dễ Mèo Lệ đều rất thích ăn khoai tây. So sánh với không thích ăn rau quả, chắc chắn là trồng trọt thích ăn rau quả càng có thể kích phát tính tích cực. Chương 187, 1, chương 187, 1, 1924 năm 7 nguyệt 3 ngày, sáng sớm, 7:03, San Francisco, cây phong đường phố 26 hảo, giản trạch, mặc dù trời vừa mới sáng, nhưng Lý Dục, Dễ Mèo Lệ cùng Á Lìn Xì Ả đã tràn đầy phấn khởi mà tông cửa xung ra, thẳng đến tiền viện mà đi. Chỉ thấy bọn hắn mặc dù cho làm dơ cũng không cái gọi là quần áo cũ, vác quốc, giỏ trúc các loại thức nông cụ. Tại trải qua nhiều ngày chu bị sau, bọn hắn cuối cùng tại hôm nay chính thức bắt đầu xây dựng bọn hắn gia đình vườn rau. Lý Dục trước đó cũng trồng qua khoai tây. Tại trước khi xuyên biệt, bởi vì gia cảnh hậu đãi nguyên nhân, trong nhà hắn có một mảnh 60 mở xung quanh tiểu biệt tử. Mặc dù chủ yếu là dùng để phơi nắng quần áo, nhưng viện tử bốn phía phô có một chút thổ, có thể trồng một chút hoa hoa thảo thảo. Hắn từng ôm chơi vui tâm thái, đem một khối khoai tây trồng vào trong đất, tiếp đó liền đem nó triệt để quên lãng, đừng nói là cẩn thận xử lý, ngay cả thủy đều không dội qua một lần. Thẳng đến mấy tháng về sau, hắn phục mệnh thanh trừ trong viện cỏ dại lúc, hắn nghĩ lầm bước lên đất đai cái kia mấy cây lục mầm là cỏ dại, đưa tay nổ, liên tiếp tiểu khoai tây bị xách đi ra. Liên một lần cũng không đánh lý qua, lại còn có thể khỏe mạnh lớn lên. Từ đó về sau, khoai tây cường đại sinh mệnh lực cho hắn cực sâu ấn tượng. Đương nhiên, khả năng này cũng cùng Quảng Đông mà môi trường tự nhiên có liên quan, máng xối đủ, dù là không tới nước cũng đầy đủ nhường đất bên trong khoai tây uống đến no rồi. Loại này tùy tiện đủ loại đều có thể sống cây nông nghiệp, thực sự rất thích hợp giống hắn bộ dạng này làm ruộng tân thủ. Đối với Lý Dục kế hoạch kiến thiết gia đình vườn rau không chỉ có Dễ Mèo Lệ rất ủng hộ, ngay cả Á Lìn Xì Ả cũng rất chờ mong. Khuya ngày hôm trước, xảy ra như sau đối thoại, cái gì? Mục sư, ngươi muốn trong sân trồng rau? Tính ta một người, ta có phải là rút? Lý Dục không hiểu hỏi, Á Lìn Xì Ả, ngươi như thế nào hưng phấn như vậy? Ngươi rất ưa thích làm ruộng sao? Á Lìn Xì Ả tức giận nói, mục sư, ngươi quên rồi sao? Giấc mộng của ta là xây một cái to lớn nông trường. Nghe được Á Lìn Xì Ả nói như vậy, Lý Dục mới hậu chi hậu giác mà hồi tưởng lại đúng là có chuyện như thế. Đã ngươi mộng tưởng là mở nông trường, vậy ngươi có hay không học qua cùng nông nghiệp kiến thức tương quan? Á Lìn Xì Ả hai tay chống nạnh, Lý Trực Khí chẳng nói, không có. Cho nên ta mới nghĩ thừa cơ hội này, thật tốt tích lũy một chút làm ruộng kinh nghiệm. Ngươi chưa bao giờ học qua nông nghiệp tri thức, đến cùng là ở đâu ra sức mạnh dám mở nông trường? Lý Dục không nhịn được âm thầm chửi bậy. Mặc dù Á Lìn Xì Ả đối với nông nghiệp hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể thêm một cái sức lao động tóm lại là tốt. Đã như thế, cũng có thể cho Á Lìn Xì Ả tìm một chút chuyện làm, tránh khỏi nàng mỗi ngày ngồi phịch ở trên ghế salon không có việc gì. Thuận tiện nhắc lên, liền cùng hắn cùng Dễ Mèo Lệ một dạng, Á Lìn Xì Ả cũng phi thường yêu thích ăn khoai tây. Khi biết Lý Dục dự định trồng trọt cây nông nghiệp là khoai tây sau, nàng càng thêm có sức. Ta có thể một ngày ba bữa đều ăn khoai tây, liên tục ăn một tháng. Nàng lấy tự hào giọng điệu, phát ra tuyên ngôn như thế. Cân nhắc đến nàng là ma muội, đối với khoai tây tình hữu độc chúng cũng là không đủ vì quái. Khoai tây có chịu rét đặc tính, cho dù là tại nước Nga nát vụn trong đất cũng có thể bình thường lớn lên, cho nên bị đắc đại đế tại 17 thế kỷ tại nước Nga toàn cảnh đông đảo mở rộng khoai tây. Cho đến ngày nay, khoai tây đã là người Nga dân trên bàn cơm thường thấy nhất đồ ăn một trong. A Lìn Xì A Vũ bộ ngực biểu thị chỉ cần ta còn ở chỗ này, liền sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi trồng trọt. Dễ Néo Lệ ngày bình thường có rất nhiều sự tình phải bận rộn, nhưng nàng hết sức vui vẻ tại khi nhàn hạ đợi hỗ trợ trông nom đồng ruộng. Cứ như vậy, Lý Dục tạm thời lấy được hai cái miễn phí sức lao động. Làm xong nhân thủ vấn đề, kế tiếp liền phải lựa chọn đồng ruộng vị trí cụ thể. Giảng trạch chính là điển hình kiểu Mỹ lớn house, viện tử chia làm tiền viện, hậu viện hai cái bộ phận. Tiền viện diện tích lớn nhất, ước chừng hơn 50 mở, hậu viện diện tích thì tại 30 mở tả hữu. Tuyệt đại đa số nước Mỹ gia đình cũng là tại hậu viện làm ruộng, tiền viện thì lưu tới trải mặt cỏ. Nhưng mà, giảng trạch hậu viện ở vào cái bóng chỗ, chiếu sáng điều kiện không tốt lắm, cũng không thích hợp dùng trồng trọt cây nông nghiệp. Kết quả là, tại trải qua đơn giản thương thảo sau, Lý Dục quyết định đem đồng ruộng thiết trí ở tiền viện. Ngược lại cây phong đường phố cũng không có tiền viện nhất định phải là mặt cỏ quý củ, cây phong đường phố đám láng giềng càng sẽ không đúng thánh nữ nhà nói này nói kia. Bọn hắn cho dù là đem giảng trạch toàn bộ tiền viện khai khẩn thành đồng ruộng, cũng sẽ không có người chạy đến khoa tay múa chân. Phu cận đám láng giềng thấy, có thể còn sẽ tán dương một tiếng quá cần cụ không hổ là lở mẹ của tú nữ, Lý Mục Sư. Lý Dục cùng A Lìn Xì A đều không trồng qua địa, mà Dễ Néo Lệ thì càng không cần nói, nàng đã lớn như vậy chưa bao giờ thấy tận mắt đồng ruộng bộ dáng. Mặc dù bọn hắn ba cũng không có liên quan kinh nghiệm, nhưng Lý Dục đã trước đó mua được một bản giáo thụ trồng trọt kỹ thuật sách nhỏ, cả kẽ nghiên cứu một phen. Tóm lại, bọn hắn hạng thứ nhất việc làm là xới đất, hơn nữa nhặt đi trong đất lớn quả hòn đá. Một hồi này, bọn hắn đã ở trong tiền viện riêng phần mình đứng vững. Lý Dục hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên trong lòng bàn tay quốc, sau đó dụng lực vung xuống, khen. Kèm theo tiếng vang trầm nặng, hắn thuận lợi vì bọn họ gia đình vườn rau đánh xuống đệ nhất quốc. Bọn hắn y theo trước đó kế hoạch như thế phân công hợp tác, Lý Dục phụ trách xới đất, Dễ Nẹo Lệ cùng A Lìn Xì A phụ trách nhặt đi trong đất hòn đá, hơn nữa thanh trừ cỏ dại. Bây giờ đã là 7 đầu tháng, thời gian mùa hạ, nhiệt độ không khí chụp nhật lên cao, cho nên muốn làm việc đồng áng mà nói, nhất định phải đuổi tại sáng sớm coi như mát mẻ lúc mau chóng xong việc. Nếu là lề mà lề mề, thái dương liền muốn nối lên. Bởi vậy, cứ việc không người thúc giục, nhưng bọn hắn tự giác tăng cường động tác. A Lìn Xì A đúng là phá lệ đệ bụng, nàng nói tới nhân cơ hội này, tích lũy trồng trọt kinh nghiệm cũng không hư giả. Rõ ràng thái dương còn chưa có đi ra, nhưng nàng đã ra dáng mà mang lên trên một đỉnh mũ rơm, cẩn thận nhặt lên cục đá, nhổ cỏ dại, ném vào bên cạnh giỏ trúc bên trong. Khen, 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 khen. Cúp nhạy bén đánh mặt đất âm thanh, rất có cảm giác tiết tấu mà nhiều lần vang lên. Cái này thổ so bên trong tưởng tượng ta còn cứng hơn. Lý Dục không chỗ ở thầm nghĩ. Chỉ có tự mình làm qua việc nhà nông người, mới biết được làm việc đồng áng có bao nhiêu khổ cực. Cái gì thoải mái nhàn nhã cuộc sống điền viên, cái gì ở nông thôn quá chậm sinh hoạt quả thật tinh khiết vọng tưởng. Chỉ là xới đất là có thể đem người mệt đến ngất ngư, càng là càng rơi xuống đảo, cái kia bùn đất thì càng cứng rắn. Dù là cơ lực hơn người Lý Dục, cũng phải bỏ phí một phen khí lực mới có thể đem cuốc nhẹ bén gõ vào trong đất. Nếu như chỉ là cứng rắn bùn đất, đây cũng là thôi. Chân chính khó giải quyết là những cái kia cùng ám khí tựa như hòn đá, cuốc nhẹ bén sẽ thỉnh thoảng đập đến tảng đá cứng rắn. Cái kia mãnh liệt lực phản tác dụng chấn động đến mức hai tay của hắn tóc thẳng tê dại, thật sự giống như là bị ám khí đánh lén một dạng. Giả sử là người ngoài nghề mà nói, chắc chắn bung mạnh không bên trên 10 lần liền thở hổn hển. Mặc dù Lý Dục không có sử dụng cái quốc kinh nghiệm, nhưng hắn có cơ đào kinh nghiệm. Liên quan tới như thế nào điều động eo lưng cùng cánh tay cơ bắp hắn có thể quá thông thạo. Chỉ thấy hắn như vung mạnh đao, giơ lên cao cao quốc, tiếp đó mượn nhờ quốc tự thân trọng lượng, hung hăng đem quốc nhạy bén đập vào trong đất, đem cứng rắn miếng đất lật ra. Tốc độ còn cần phải chờ đề cao, bất quá tóm lại là thuận lợi lại bình ổn đem từng tấc thổ địa lật ra. Chỉ chốc lát sau, lần lượt rời giường cây phong đường phố đám láng giềng nhau nhau đi lên đường cái, hoặc là tản bộ, hoặc là đội vàng bắt đầu làm việc. Tại trải qua giảng trạch lúc, bọn hắn hoàn toàn như trước đây lộ ra nụ cười nhiệt tình, hướng Lý Dục bọn người chào hỏi. Lý Mục Sư, lờ mẹ của tú nữ, buổi sáng tốt lành. Khi nhìn đến cố gắng quốc Lý Dục, cùng với nhặt thạch trừ có dễ méo lệ sau, trên mặt bọn họ nhiệt tình cấp tốc chuyển biến làm nghi hoặc, hiếu kỳ.